Chương 3187, nhược điểm của hắn. Chương 3187, nhược điểm của hắn. Diệp Phi bất đắc dĩ nhún vai, nói, có thể là vị tiền bối này cao nhân cảm thấy ta cùng hắn hữu duyên đi. Tựa như vừa rồi, nếu như ta không có chủ động tìm tới hắn, vậy hắn cũng sẽ không vì ta đoán mệnh. Ừm, nói cũng đúng. Lý Huyền không nhẹ gật đầu, nói, cho nên nói, hay là Phi ca nhãn lực của ngươi lợi hại, tại nhiều người như vậy bên trong, một chút liền nhận ra ẩn tàng cao nhân. Chỉ là không biết, lần sau chúng ta có hay không còn có thể nhìn thấy vị tiền bối này. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, nói, tốt, đi thôi. Sau đó, Diệp Phi cùng Lý Huyền không liền rời đi cửa thành, tại thành chỉ bên trong tìm một cái khách sạn, ăn xong bữa cơm tối, sau đó ở lại. Lúc này, tại khách sạn tầng 3 một gian khách phòng bên trong, Diệp Phi tắm rửa một cái, nằm ở trên giường, lại thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Dù sao, ngày mai Huyền Vũ bí cảnh liền muốn mở ra. Mặc dù những ngày gần đây, mình một mực tại không biết ngày đêm điệu tu luyện, nhưng có thể hay không sống qua Huyền Vũ bí cảnh, Diệp Phi trong lòng cũng không chắc. Diệp Phi cũng nghe người nói, Phượng Hoàng bí cảnh chỉ là cất bước, càng về sau, mỗi cái bí cảnh độ khó đem càng lúc càng lớn. Cho nên, không hề nghi ngờ, Huyền Vũ bí cảnh độ khó đem so Phượng Hoàng bí cảnh độ khó phải lớn, về phần lớn hơn bao nhiêu, Diệp Phi cũng là hoàn toàn không biết. Bất quá, dù cho trong lòng không chắc, Diệp Phi cũng không có ý định từ bỏ. Dù sao, mình lần này đến chân võ giới, chính là vì lịch luyện, vì tăng cao tu vi cùng thực lực, lấy tốt ứng đối tương lai chẳng hạo kiếp kia. Mà sông ngũ đại bí cảnh là có thể nhất nhanh tăng thực lực lên biện pháp, cho nên Diệp Phi quyết định phải bắt được thí luyện cơ hội. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phi cũng không có buồn ngủ, liền ngồi thẳng lên, ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm lại, dứt bỏ tạp niệm, tiến vào trạng thái nhập định, vận chuyển tâm pháp, tu luyện. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Đế Quốc, Linh Tầm Sơn, Băng Tảng Môn Sở tại địa. Cái này bên trong sông núi chập trùng, độ cao so với mặt biển cao tới hơn 1000 mét, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Tại từng tòa trên đỉnh núi, kiến tạo đại lượng màu xám trắng nham thạch lũy thế kiến trúc cổ xưa, cổ sơ mà rộng rãi khu kiến trúc tỏ rõ lấy Băng Tảng Môn lịch sử lâu đời. Tại Băng Tảng Môn phía sau núi phía trên, mặt phía bắc khu kiến trúc chỗ cao nhất, đứng vững một cái rộng rãi đại điện. Từ dưới lên trên, khoảng chừng 365 ngăn hoàn chỉnh đá bạch ngọc gọt rũa mà thành bậc thang, 10 điểm xa hoa khí quyển. Tại trước đại điện vương thì là kiến tạo một quảng trường khổng lồ. Mặc dù đã tới gần đêm khuya, nhưng cái này đại điện trên quảng trường lại đèn đuốc sáng trưng, 10 điểm náo nhiệt, đứng đầy người. Những người này dọc sắp xếp đều mặc đủ loại kiểu dáng cổ phát phục sức, trên tay cầm lấy đao, thương, kiếm, kích các loại binh khí, dẫn đầu người thì là giơ đủ loại kiểu dáng cờ xí. Xem xét những người này chính là đến từ từng cái khác biệt môn phái. Lúc này, trong đại điện, một cái rộng rãi đại sảnh bên trong, đèn đuốc sáng trưng, trong đại sảnh gương bày ra một cái cự đại màu trắng ngọc thạch chế tạo bàn tròn. Tại trương này ngọc thạch bàn tròn chung quanh thì là ngồi 6 người. Cái này 8 người, tướng mạo không một, dáng người khác nhau, có hung thần ác sát, có khuôn mặt khiêm tốn, có nam có nữ. Nếu có môn phái khác người ở đây, sợ rằng sẽ bị dọa đến không nhẹ. Bởi vì, tại cái này trong 8 người, lại có 4 người đến từ Phượng Hoàng Đế Quốc thập đại môn phái. 4 người khác chỗ môn phái, mặc dù so với cái này tứ đại môn phái kém chút, nhưng cũng là Phượng Hoàng Đế Quốc khá mạnh môn phái. Ngồi tại chính thủ vị trí bên trên thì là một người mặc một thân bạch lam giao nhau trường bào, tướng mạo đường đường, uy vũ bất phàm, xem ra có hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Nam tử trung niên này chính là Băng Tàng Môn trưởng môn, Tư Không Tịch. Tư Không Tịch quét mắt ở đây 7 người, mỉm cười, nói, các vị trưởng môn, chắc hẳn mọi người cũng biết, ta muộn như vậy triệu tập mọi người tới, cần làm chuyện gì. Đương nhiên biết. Một cái lưng hùm vai gấu, khuôn mặt thu kệch nam tử trung niên ồn ào nói, ta nói Tư Không trưởng môn, chúng ta không phải đã thương lượng xong sao? Làm sao còn muốn thương lượng? Tư Không Tịch ôn hòa cười một tiếng, nói, Phương Cốc chủ, trận đại chiến này quan hệ đến chúng ta mỗi cái môn phái sinh tử tồn vong, ta làm người đề xuất, tự nhiên phải càng cẩn thận e rẻ hơn một chút. Dù sao, một khi đại chiến thất bại, vậy chúng ta các vị đang ngồi chẳng những có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta môn phái cũng sẽ tao ngộ đại nạn à. Lạc Lạc, một cái mặt phạm hoa đảo, mặc một thân màu hồng đào váy dài, vũ mị gợi cảm, nhìn không ra cụ thể trẻ tuổi nữ tử yêu kiều cười âm thanh, nói, Tư Không trưởng môn, ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận đi. Chúng ta bắt đại môn phái liên thủ, chẳng lẽ còn cầm không dưới một cái vượng gãy chùa? Ai, Lục trưởng môn, lời này cũng không thể nói như vậy. Một người mặc một thân trường sang màu trắng, khuôn mặt khiêm tốn, tay cầm cây quạt nam tử lắc đầu, nói, dù nói thế nào, phượng gãy chùa tại Phượng Hoàng Đế Quốc thập đại môn trong phái xếp hạng vị thứ tư, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Huống chi, phượng gãy chùa có lao hòa thượng kia tại, kia muốn công phá phượng gãy chùa, chỉ sợ không dễ dàng à? Phó trưởng môn nói có đạo lý. Tư Không Tịch nhẹ gật đầu, nói, đồ ách cái kia lão lửa chọc dù nói thế nào cũng là đứng hàng mười thánh, thực lực phi thường cường đại. Nói, Tư Không Tịch lại nhìn về phía bàn tròn một góc hai người, nói, đang ngồi Tôn trưởng môn cùng Tống trưởng môn đã từng cùng cái kia lão lửa chọc giao thủ qua, hai vị hẳn là rất rõ ràng lao hòa thượng kia thực lực a. Những người khác cũng đều nhìn về phía hai người này. Hai người này, trong đó một người mặc màu xanh đen trường sam, sắc mặt tái nhợt, cả người xem ra giống như một bộ tử thi. Một người khác mặc một thân sắc thái lộng lẫy trường sam, gương mặt gầy gò, hai mắt mang theo một tia âm độc cùng tà mị chi sắc. Hai người này nghe tới Tư Không Tịch lời nói, trên mặt không tự giác khẽ nhăn một cái, trong mắt tràn ngập vô tận lửa giận. Mặc trường sam màu đen thanh âm nam tử trầm thấp nói, mặc dù ta rất thống hận độ ách cái kia lão lửa chọc, nhưng ta không thể không nói, cái kia lão lửa chọc đích xác rất lợi hại. 5 năm trước ta chẳng qua là bắt một chút người sống luyện công, cái này lão lửa chọc không quen nhìn liền đối với ta ra tay đánh nhau. Nếu không phải chịu hắn một trường, thực lực của ta chỉ sợ sớm đã nâng cao một bước, vậy sẽ một mực dừng lại tại thần võ cảnh chút thành tựu, không cách nào đột phá. Khóe mắt mang theo tà mị chi sắc nam tử cũng nhẹ gật đầu, nói, cái kia lão lửa chọc chỉ bạn Như Lai trưởng đích sắc rất lợi hại, cho tới bây giờ nhớ tới, ta đều có chút gan hẳn. 8 năm trước, ta bị hắn đánh thành trọng thương, cho tới bây giờ cũng còn chưa khỏi hẳn, vô luận bắt tới bao nhiêu nữ nhân hiệp trợ ta tu luyện âm dương đại pháp đều không được tác dụng quá lớn. Đã cái kia lão lửa chọc lợi hại như thế, vậy chúng ta chẳng phải là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Một người mặc hỏa hồng sắc trường bào, trên lưng khắc họa lên hỏa diễm đồ đằng nam tử trung niên híp híp mắt, tiếp câu. Tư Không Tịch cười cười, nói, Nhâm lão ca, độ ách cái kia lão lửa chọc coi như lợi hại hơn nữa, hắn cũng không phải thần, chỉ là người. Coi như hắn lĩnh ngộ được cao hơn võ đạo, bước vào một cái khác cảnh giới, nhưng cũng không đại biểu hắn là vô địch. Cái kia lão lửa chọc mặc dù xếp tại 10 thánh liệt kê, nhưng bài vị cũng không tính gần phía trước, thực lực tự nhiên cũng hẳn là không tính quá mạnh. Mà lại, chỉ cần là người, liền sẽ có nhược điểm, chỉ cần chúng ta tìm đúng cái kia lão lửa chọc nhược điểm, đánh bại hắn, cũng không phải không có khả năng sự tình. Cái kia lão lửa chọc nhược điểm là cái gì đây? Nhân trưởng môn nghiêng mắt Tư Không Tịch, hỏi. Cái này liền muốn hỏi một chút Tống trưởng môn cùng Tôn trưởng môn hai vị. Tư Không Tịch cười cười, lại lần nữa nhìn về phía Tống trưởng môn cùng Tôn trưởng môn. Cái kia lão lửa chọc nhược điểm chính là quá mức nhân từ, hắn mặc dù miệng đầy ngã Phật từ bi, nhưng ở ta xem ra, quả thực chính là cổ hủ đến cực điểm. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới, từ bi sẽ chỉ hại chính mình. Muốn để cho mình trở nên càng mạnh, muốn để cho mình môn phái có được cao hơn địa vị, vậy thì nhất định phải sát phạt quả đoán, lãnh huyết vô tình. Tôn trưởng môn khẽ miệng kéo một cái, cười lạnh âm thanh, nói, "Vất quá, cũng chính bởi vì cái kia lão lửa chọc quá mức nhân từ, cho nên năm đó ta mới có thể tại dưới tay hắn sống sót. Cho nên, chỉ cần chúng ta 8 người liên thủ, lại thêm chút lợi dụng cái này lão lửa chọc nhược điểm, muốn chém giết cái này lão lửa chọc cũng không phải không thể làm được." "Không sai." Tống trưởng môn tà tà cười một tiếng, thanh âm lanh lảnh mà nói, coi như cái kia lão lửa chọc lợi hại hơn nữa, hắn cũng bất quá là một người. "Chúng ta 8 người liên thủ, chẳng lẽ còn giết không chết hắn a?" Cái khác 7 người nghe tới hai người này lời nói, đều nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Phượng gãy chùa trừ cái kia lão lửa chọc rất mạnh bên ngoài, hắn còn có mấy đại hộ pháp cao tăng, thực lực cũng không tầm thường. Nếu như chúng ta muốn giết cái kia lão lửa chọc, mấy cái kia hộ pháp cao tăng khẳng định sẽ liều chết ngăn cản. Phó trưởng môn lạnh nhạt nói nói. Chương 3188, Huyền Võ Chiến Thần. Chương 3188, Huyền Võ Chiến Thần. Phó trưởng môn nói có đạo lý. Tư Không Tịch nhẹ gật đầu, sau đó quét mắt ở đây 7 người, nói, cho nên, lần này thảo phạt Phượng gãy chùa, ta khẩn cầu các vị đều muốn tận tâm tận lực, không muốn che giấu mình thực lực. Dù sao, cái này nhưng quan hệ đến chúng ta lợi ích của mỗi người cùng thân người an toàn. Cho nên, ta hy vọng các vị đều có thể mời được riêng phần mình môn phái trưởng lão rời núi. Chỉ cần những trưởng lão này có thể rời núi tương trợ, Phượng gãy chùa những cái kia hộ pháp cao tăng cũng liền không đáng để lo. Nhâm trưởng môn có chút meo lại hai mắt, nhìn về phía Tư Không Tịch, nói, Tư Không lão đệ, lần này thảo phạt Phượng gãy chùa, chúng ta tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Bất quá, đến lúc đó dẹp yên Phượng gãy chùa về sau, kia lợi ích lại nên như thế nào phân phối đâu? Nghe nói như thế, 6 người khác cũng đều nhìn về phía Tư Không Tịch, hiển nhiên cũng rất để ý chuyện này. Dù sao, bọn hắn sở dĩ tụ tại cái này bên trong, thứ nhất là có mấy người vốn là cùng Phượng gãy chùa có thủ, thứ nhì cũng là bởi vì lợi ích. Bọn hắn đều biết, Phượng gãy chùa tàng kinh các chính là một bảo tàng khổng lồ, bên trong sưu tập thiên hạ võ học điển tịch cùng các loại kỳ chân dị bảo, tài nguyên tu luyện. Những vật này mới là bọn hắn chân chính quan tâm. Tư Không Tịch quét mắt mọi người, cười ha hả nói, kia các vị có ý tứ là? Lục Trường Môn cười duyên một tiếng, hướng Tư Không Tịch liếc mắt đưa tình, nói, Tư Không tiên sinh, ta cho rằng trong tàng kinh các võ học bí tịch cùng tài nguyên tu luyện hẳn là bình điểm. Ừ, không sai, ta cũng cảm thấy hẳn là bình điểm. Phương Cốc chủ cũng thô cuống họng tiếp câu. Đúng, bình điểm thích hợp nhất. Đúng đấy, đã tất cả mọi người ra lực, bình điểm mới sẽ không gây nên mâu thuẫn. Lại có hai cái trưởng môn nhao nhao phụ họa câu. Bất quá, ở đây cái khác ba cái trưởng môn ngược lại là duy trì trầm mặc, không nói gì. Dù sao, cái này ba cái trưởng môn chỗ môn phái thế nhưng là đứng hàng Phượng Hoàng Đế quốc thập đại môn phái liệt kê, bọn hắn đều hy vọng có thể nhiều điểm một chút lợi ích, bình điểm, bọn hắn tự nhiên không đáp ứng. Bất quá, bọn hắn ngược lại là không nói gì, mà là dự định nhìn Tư Không Tịch nói thế nào. Tư Không Tịch dừng một chút, cười ha ha nói, các vị trưởng môn, mọi người muốn vì chính mình môn phái nhiều thu hoạch một chút lợi ích tâm tình, ta rất lý giải. Bất quá, mọi thứ đều muốn coi trọng công bằng cùng công chính. Cho nên, ta cảm thấy dựa theo mọi người trả giá lực lượng bao nhiêu đến phân phối tài nguyên, mới không thể thích hợp hơn. Tư Không lão đệ nói không sai. Nhâm trưởng môn nhẹ gật đầu, nói, theo trả giá lực lượng nhiều ít đến phân phối tài nguyên, mới công bằng. Đúng, ta đồng ý Tư Không trưởng môn nói lời. Ai lập công lao lớn, ai liền nhiều điểm một chút tài nguyên, ai lập công lao ít, liền thiếu đi điểm một chút, nên làm như vậy. Mặt khác hai cái trưởng môn cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Trong lúc nhất thời, cái khác bốn cái hơi yếu trưởng môn, sắc mặt đều trầm xuống, hiển nhiên có chút không vui lòng. Dù sao, so môn phái thực lực, bọn hắn căn bản không sánh bằng Tư Không Tịch bốn người, kia muốn cầm tới lớn công lao, gần như không có khả năng. Các vị, các ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Tư Không Tịch quét về phía cái này bốn cái thực lực hơi yếu trưởng môn, cười nhạt hỏi một câu. Đã Tư Không tiên sinh đều nói như vậy, vậy chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Lục trưởng môn nhún vai, trả lời một câu. Tốt. Tư Không Tịch nhẹ gật đầu, nói, đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy liền làm như vậy. Mấy ngày nay mong rằng các vị tốt chuẩn bị cẩn thận một chút, nhất định phải nhất cử dẹp Điên Phượng gãy chùa. Vâng. Cái khác trưởng môn đều đáp lại một tiếng. Sau đó, Mấy cái trưởng môn đều hướng Tư Không Tịch bắt chuyện qua về sau, liền rời đi đại điện. Duy chỉ có cái kia mặt Phạm Hoa Đào, gương mặt vũ mị, dáng người gợi cảm Lục trưởng môn lưu lại. "Lục trưởng môn, còn có chuyện gì a?" Tư Không Tịch nghi hoặc địa hỏi. Lục trưởng môn một bước ba giao đi qua, trực tiếp ngồi tại Tư Không Tịch trên đùi, hai tay ôm lấy Tư Không Tịch cổ, một mặt ủy khuất mà nói, "Tư Không tiên sinh, người rõ ràng biết người ta Tiêu Hồn cung gia tiểu nghiệp nhỏ, người ta làm sao cùng các ngươi tranh đoạt tài nguyên nhà?" "Lục trưởng môn, vậy ngươi muốn làm sao xử lý đâu?" Tư Không Tịch hỏi. "Ngươi phải làm người ta làm chủ, làm người ta tranh thủ thêm một chút tài nguyên mới được." Lục trưởng môn giọng dịu dàng nói. Tư Không Tịch tà tà cười một tiếng, ôm nữ nhân mềm eo, nói, "Lục trưởng môn, vậy phải xem ngươi thành ý." "Tư Không tiên sinh, ngươi thật là xấu." Lục trưởng môn hờn dỗi nói. "Này làm sao là ta hỏng đâu, rõ ràng là ngươi đang câu dẫn ta được không?" Tư Không Tịch phóng đãng cười một tiếng, trực tiếp một cái xoay người, đem nữ nhân đặt ở trên cái bàn tròn. Sáng sớm hôm sau, Huyền Vũ Thành, ánh bình minh vừa ló dạng, trời trong 10.000 dặm. Huyền Vũ Thành trải qua một đêm yên lặng, lại lần nữa trở nên huyên náo. Mà lại, bởi vì hôm nay là Huyền Vũ bí cảnh mở ra thời gian, cho nên toàn bộ Huyền Vũ Thành so ngày xưa muốn càng thêm náo nhiệt. Lúc này, Tường Thụy khách sạn, Diệp Phi cùng Lý Huyền Không hai người đang ngồi ở tầng một đại sảnh ăn điểm tâm, nhìn thấy bên ngoài từng cái võ giả thần thái vội vàng hướng lấy một chỗ đuổi, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Mà lại, tại khách sạn bên trong đám võ giả cũng là tranh thủ thời gian ăn xong điểm tâm về sau, liền vội vàng rời đi. Tình huống gì, bọn gia hỏa này thần thái vội vã đến cùng là muốn đi đâu đây? Lý Huyền Không hỏi. Diệp Phi cũng cảm thấy thật kỳ quái, liền giữ chặt một cái tay cầm trường kiếm, đang muốn đi ra ngoài nam tử, hỏi, "Ca môn, mọi người điều này vội vàng hoảng, đến cùng là muốn đi đâu đây?" Nam tử này một mặt cổ quái nhìn Diệp Phi, nói, "Ca môn, ngươi đây cũng không biết đạo." "Biết cái gì?" Diệp Phi càng ngộp bức. Nam tử này cười cười, nói, "Ca môn, xem ra các ngươi hẳn là ngoại lai, cho nên không hiểu. Ta nói với các ngươi, hôm nay thế nhưng là Huyền Vũ bí cảnh mở ra thời gian. Huyền Vũ đại đế sẽ xuất hiện tại chân võ trên quảng trường, vì mọi người cổ vũ động viên. Mà lại, hàng năm vì khích lệ thí luyện võ giả, đại đế đều sẽ xuất ra một chút phần thưởng phong phú ra. Nghe nói, năm nay đại đế cho ra ban thưởng không phải kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược, cũng không phải cái gì chức quan, mà là càng mê người ban thưởng nha." Diệp Phi nghe xong, lập tức vui, cái này Huyền Vũ đại đế ngược lại là có ý tứ à, còn làm một cái thí luyện độc viên. "Cái kia niên hội có ban thưởng gì đâu?" Diệp Phi hỏi. "Cái này ta cũng không rõ ràng, cho nên ta mới dự định đi chân võ trên quảng trường nhìn xem a." Nam tử cười ha ha, nói, "Anh em, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, cũng có thể đi xem một chút, coi như không đi thử luyện, cũng có thể đi đến một chút náo nhiệt nha. Dù sao, bình thường người bình thường căn bản không gặp được Huyền Vũ đại đế, chỉ có hàng năm bí cảnh mở ra thời gian, mọi người mới có thể lấp kín Huyền Vũ đại đế anh tư." "Tốt, thời gian không còn sớm, ta liền không cùng các ngươi trò chuyện, đi đi." Nói xong, nam tử này liền vội vàng rời đi khách sạn. "Phi ca, ngươi nói Huyền Vũ đại đế sẽ cho ra ban thưởng gì đâu?" Lý Huyền Không sờ sờ cái cằm, cười nói, "Bất quá, Huyền Vũ đại đế làm nhất quốc chi quân, khẳng định xuất thủ tương đối lớn vương, ban thưởng cũng nhất định sẽ phi thường phong phú nha. Phi ca, nếu không chúng ta cũng đi cùng xem một chút đi." Nói thật, nghe vừa rồi cái kia ca môn lời nói, Diệp Phi cũng có chút tâm động. Nếu là có thể tại hoàn thành thí luyện đồng thời, cầm tới phần thưởng phong phú, cái này cớ sao mà không làm đâu. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền được một cái cạn một chén sữa đậu nành, đứng người lên, nói, "Huyền Không, đi, chúng ta cũng đi nhìn xem." "Được rồi." Lý Huyền Không gật đầu cười một tiếng, đi theo Diệp Phi rời đi khách sạn. Đi tới bên ngoài khách sạn, quả nhiên, một số võ giả hoặc là đi đường, hoặc là ngự không, ngự kiếm, chính hướng phía một chỗ tiến đến. Diệp Phi cùng Lý Huyền Không mặc dù ta không biết chân võ quảng trường ở đâu, nhưng chỉ cần đi theo đám người đi, cũng có thể tìm tới. Thế là, Diệp Phi trực tiếp ngự kiếm lên không, đi theo đám người hướng phía chân võ quảng trường phương hướng bay đi. Lý Huyền Không cũng tranh thủ thời gian ngự không mà lên, đi theo. 5-6 phút sau, Diệp Phi cùng Lý Huyền Không liền đến chân võ quảng trường. Hai người dương mắt nhìn lên, sửng sốt bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh đến. Toàn bộ quảng trường đã đứng đầy người, không trung cũng không ít võ giả, quả thực chính là người ta tấp nập. Còn có một số không có chen tiến vào quảng trường, thì là lưu tại bên ngoài. Trên quảng trường võ giả cùng ngoại vi võ giả cộng lại, chí ít có 50.000-60.000 người. Bất quá, cũng may quảng trường chiếm diện tích cực lớn, ngược lại là có thể chứa được nhiều người như vậy. Chỉ gặp tại quảng trường chính giữa, chế tạo một cái cự đại hồ nhân tạo, một tòa cự đại Huyền Vũ thần thú pho tượng, trấn thủ ở hồ nước trung ương, đầu rắn, rùa thân, bốn chân tựa như kình thiên lập trụ, sinh động như thật, hùng tráng oai hùng. Tại quảng trường trung quanh thì là dựng đứng 7 cái to lớn của đá, phân biệt điêu khắc phương bắc thất tốc đấu, châu, nữ, hương, nguy, thất, bích đồ đằng, uy phong hiển hách. Mà lại, tại cái này Huyền Vũ điêu đắp một bên thì là đứng thẳng lấy một cái cao tới hơn 20m bia đá. Bia đá phía trên điêu khắc Huyền Võ chiến thần bảng 5 chữ to, phía dưới thì là điêu khắc nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm 6 cái từ ngữ chương 3189, như thế nào là nàng? Chương 3189, như thế nào là nàng? Diệp Phi nhìn cái này bia đá, trong lòng hiếu kỳ, hỏi: "Huyền Không, cái này Huyền Võ chiến thần bảng là cái gì? Ta cũng là lần đầu tiên tới, không rõ lắm." Lý Huyền Không lắc đầu. Lúc này, một bên một cái ngự không mặt chữa điển hán tử quét mắt Diệp Phi cùng Lý Huyền Không hai người, nói: "Anh em, Huyền Võ chiến thần bảng các ngươi cũng không biết đạo." Diệp Phi cùng Lý Huyền Không lắc đầu. "Khó nói các ngươi là nơi khác đến." Mặt chữa điển hán tử càng thêm nghi hoặc. "Đúng thế." Diệp Phi gật đầu. "Khó trách." mặt chữ điền hán tử chỉ xa xa bia đá, nói: "Ta nói với các ngươi, tấm bia đá này tên là Huyền Minh Thạch Bia, cũng bị gọi là Huyền Võ Chiến Thần Bảng, là chuyên môn dùng để bình phán võ giả thí luyện phẩm cấp. Kỳ thật cũng rất đơn giản, nhất phẩm tối cao, lục phẩm thấp nhất. Nếu ai có thể xông qua bí cảnh, sống mà đi ra bí cảnh, cái này trên tấm bia đá liền sẽ biểu hiện." "Nha." Diệp Phi giật mình gật đầu, nói: "Chính là cùng Vượng Hoàng Đế quốc khối kia niết tảng đá to bia tác dụng đồng dạng, đúng không?" "Ừ a, các ngươi còn biết niết tảng đá to bia?" Mặt chữ điển nam tử tò mò nói. "Đương nhiên." Lý Huyền không tiếp nhận lời nói gốc dạng, nói: "Ta cùng ta Phi ca vừa mới xông qua Vượng Hoàng bí cảnh, sau đó bởi vì biết được Huyền Vũ bí cảnh muốn mở ra, cho nên liền chạy tới." "Cái gì?" Mặt chữ điển hán tử một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phi cùng Lý Huyền. "Không, hai người các ngươi xông qua Phượng Hoàng bí cảnh?" "Đúng a, làm sao rồi?" Lý Huyền không nhẹ gật đầu, trong lòng tự đủ, không phải liền là xông qua Phượng Hoàng bí cảnh a, có kinh ngạc như vậy sao? T. Mặt chữ điển hán tử hít vào ngụm khí lạnh, nuốt một cái yết hầu, nói: "Những ngày gần đây, cơ hồ toàn bộ chân võ giới đều chuyển khắp. Nghe nói, Phượng Hoàng bí cảnh lần này đi ra 31 thiên tài võ giả, phân biệt cầm tới địa đạo thiên đạo cùng thánh đạo phẩm cấp. Sẽ không phải trong đó có hai người các ngươi a?" Lúc này, bên cạnh cũng có người nhìn lại, tựa hồ đang trông nghe. Diệp Phi hơi khẽ cau mày, cảm thấy quá trương dương không tốt lắm, liền ho nhẹ hai tiếng nói: "Ca môn, ngươi đừng nghe ra hỏa này nói bậy, hắn nha, liền yêu khoác lác. Chúng ta ngay cả Phượng Hoàng bí cảnh đều không có sông, lại thế nào khả năng thu hoạch được ngươi nói những cái kia phẩm cấp a?" Nói, Diệp Phi hướng Lý Huyền không đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Huyền không lập tức hiểu ý, nhẹ gật đầu, cười hắc hắc nói: "Phi ca, ngươi đừng bạch trần ta a, nhiều không có ý tứ a." Mặt chữ điển hán tử cười ha ha âm thanh, nói: "Ta liền nói ta vận khí làm sao lại tốt như vậy đâu, lập tức liền gặp hai cái danh nhân." Nói, mặt chữ điển hán tử vô Lý Huyền không bả bay, nói: "Bất quá, ca môn, ngươi cũng đừng không có ý tứ. Dù sao, từ khi ba cái kia thiên tài võ giả nổi danh về sau, rất nhiều người cũng đều thích giả mạo bọn hắn, chuyện rất bình thường." "Ê, ha ha, là. Lý Huyền không gượng cười nhẹ gật đầu. Diệp Phi cũng biết Lý Huyền không ra hỏa này nói chuyện rất thẳng, sẽ không nói láo, hiện tại để hắn nói láo, cũng thật sự là làm khó hắn. Bên cạnh những cái kia võ giả vừa nghe nói Diệp Phi cùng Lý Huyền không là đang khoác lác, lập tức không có hứng thú, lực chú ý cũng chuyển rời đến địa phương khác. "Anh em, các ngươi lần này tới Huyền Vũ Thành, cũng không phải là muốn đi sông Huyền Vũ bí cảnh à?" Mặt chữ điển hán tử cười hỏi. "Cái này chúng ta ngược lại là không nghĩ tới, dù sao, có người nói Huyền Vũ bí cảnh bên trong thí luyện so với Vượng Hoàng bí cảnh muốn càng thêm gian nan. Ta cùng huynh đệ của ta thực lực bình thường, nếu là đi sông Huyền Vũ bí cảnh, chỉ sợ rất khó còn sống ra." Diệp Phi nhún vai, nói: "Cho nên, chúng ta chính là tới xem một chút, đến một chút náo nhiệt. Nghe nói Huyền Vũ đại đế vì lần này thí luyện chuẩn bị phần thưởng phong phú, kia rốt cuộc là ban thưởng gì a?" Mặt chữ điển hán tử lắc đầu, nói: "Ta đây cũng không rõ lắm, dị vãng ban thưởng đều là kỳ chân dị bảo, công pháp điển tịch cái gì. Nghe nói, lần này Huyền Vũ đại đế vì thí luyện thứ nhất chuẩn bị một phần rất đặc thù ban thưởng, cùng dị vãng có rất lớn khác biệt. Bất quá, Huyền Vũ đại đế lần này giữ bí mật làm việc làm quá tốt, cho nên ta cũng không có tìm hiểu đến ý, bất quá không sao, dù sao chờ một lúc Huyền Vũ đại đế liền muốn đến lúc đó nghe một chút liền biết." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Ca môn, tạ." "Này, không cần cảm ơn, cái này có cái gì?" Mặt chữ điển hán tử khoát tay áo. Lý Huyền không lôi kéo Diệp Phi, nhỏ giọng nói: "Phi ca, chúng ta tại sao phải lừa hắn a? Chúng ta rõ ràng liền xông qua Phượng Hoàng bí cảnh a, hiện tại làm cho tất cả mọi người cho là ta đang khoác lác, quá mất mặt." Diệp Phi túc gầm thanh nói: "Huyền không, đã ngươi không muốn bị Phượng Hoàng đế quốc cùng thế lực khác cho để mắt tới, kia tốt nhất liền điệu thấp một điểm. Khó nói ngươi quên trước đó không lâu Phượng Hoàng đại đế phái hộ vệ theo đuổi ngươi sự tình rồi sao?" Lý Huyền không nghe xong, lập tức hiểu rõ, nói: đúng, là hẳn là điệu thấp một điểm, nếu như bị một chút thế lực cho có lên, cái kia phiền phức coi như lớn." Diệp Phi cười cười, không nói thêm gì nữa, mà là lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, đến chân võ quảng trường người cũng càng ngày càng nhiều. Trên quảng trường tiếng người huyên náo, tất cả mọi người đang trò chuyện trời, nghị luận, lộ ra rất là ồn ào. Trọn vẹn cùng ước chừng nửa giờ. Đột nhiên, Diệp Phi cảm thấy mấy cố cường đại uy áp từ đằng xa bầu trời của tới, trong lòng nghiêm nghị, tranh thủ thời gian hướng phía hoàng thành phương hướng nhìn lại. "Đến." Lý Huyền Không cũng nhìn qua, cũng lạnh nhạt nói câu: "Ừm." Diệp Phi mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Trên quảng trường tất cả mọi người cũng đều cảm thấy cỗ này nặng nề kinh khủng uy áp, cũng nhao nhao dương mắt nhìn lên. Đến rồi. Huyền Vũ đại đế đến rồi. Thật là Huyền Vũ đại đế. Giống như đến không chỉ Huyền Vũ đại đế một người. Không hổ là Huyền Vũ đại đế, cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được cái này hùng hậu uy áp cùng khí tức. Nghe nói Huyền Vũ đại đế tháng trước vừa mới xuất quan, tu vi cùng thực lực giống như lại dâng lên. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, kia mấy đạo cách xa nhau mấy ngàn mét thân ảnh đã tới gần quảng trường. Chỉ gặp phía trước nhất chính là một tên ngân bạch tóc dài xóa bay, nhưng khuôn mặt xem ra bất quá tuổi hơn 40, dáng người khoảng chừng 1m9 trái phải uy vũ nam tử. Nam tử một đôi đồng tử tựa như màu băng lam bảo thạch, mặc trên người một thân nền lam viền vàng trường bào, trường bào bên trên thêu lên thần thú Huyền Vũ đồ đằng, khí chất siêu nhiên, lâm liệt nhưng lộ ra một cỗ quân lâm thiên hạ bá khí. Nam tử này chính là Huyền Vũ đại đế Công Tôn Minh Kính, cũng là Huyền Vũ đế quốc cường giả tuyệt đỉnh. Tại nam tử sau lưng thì là đi theo 6 cái người mặc trường sam màu xám, cầm đao kiếm trong tay, khuôn mặt lạnh lùng hộ vệ. Bất quá, trừ cái này 6 tên hộ vệ bên ngoài, trong đó còn có một nữ tử. Nữ tử này mặc một thân trắng loan tu thân áo ngực váy dài, phía trên hất lên một kiện ngắn khoản màu trắng da thú áo khoác, nhưng lại vẫn như cũ không che giấu được nàng kia cao gầy linh lung dáng người. Nữ tử một đầu nhu thuận mái tóc đen dài trải ở sau, trên đầu mang theo một đỉnh lam bảo thạch chế tạo vòng nguyệt quế, da thịt trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo, khí chất lỗi lạc xuất chúng. Khi thấy nữ tử này lúc, Diệp Phi sắc mặt đại biến, sửng sốt như là gặp ma. Thế nào lại là nàng? Là lấy, nữ tử này chính là tối hôm qua Diệp Phi cứu tên kia nữ tử áo trắng. Diệp Phi vốn cho rằng nữ tử này chỉ là cái nào đó đại hộ nhân gia tiểu thư, lại không nghĩ rằng nữ tử này vậy mà là hoàng gia người. Mà lại, xem xét nữ tử này cùng Huyền Vũ đại đế mặt mày tương tự như vậy, không hề nghi ngờ nữ tử này hẳn là Huyền Vũ đế quốc công chúa. Lúc này, quảng trường có ít người cũng đều nhận ra nữ tử này, nhao nhao nghị luận. Ông trời ơi, đây không phải công chúa điện hạ a? Thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, công chúa điện hạ quả nhiên là quốc sắc thiên hương a. Lại nói, công chúa điện hạ làm sao cũng tới rồi? Ta không biết a, có lẽ là đi theo Huyền Vũ đại đế ra thấy chút việc đời thôi. Diệp Phi nhíu nhíu mày, tranh thủ thời gian lôi kéo Lý Huyền Không, nói: "Huyền Không, đi, chúng ta đừng ở không trung, tranh thủ thời gian xuống dưới, đi quảng trường bên ngoài." "Vì sao?" Lý Huyền Không có chút buồn bực, không rõ Diệp Phi là ý gì. "Ta tối hôm qua không phải tại Minh Nguyên rừng rậm cứu mấy người a?" Diệp Phi nói. "Biết a, làm sao rồi?" Lý Huyền Không hỏi lại. "Ta cứu trong đó một tên nữ tử, chính là Huyền Vũ đại đế nữ nhi, cũng chính là Huyền Vũ đế quốc công chúa." Diệp Phi tranh thủ thời gian giải thích câu, nói: "Vì không phức tạp, ta vẫn là trốn tránh nàng điểm tương đối tốt." Nói Diệp Phi tranh thủ thời gian ngự kiếm hướng phía quảng trường bên ngoài lao đi. Ông trời của ta, trên đời thật là có trùng hợp như vậy sự tình. Lý Huyền Không nói thầm âm thanh, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Chương 3190, toàn trường sôi trào. Chương 3190, toàn trường sôi trào. Đến quảng trường bên ngoài về sau, Diệp Phi liền cùng Lý Huyền Không cùng một chỗ rơi vào trên mặt đất. Bất quá, nghĩ đến trên quảng trường nhiều người như vậy, chính mình cũng trốn tới chỗ này, hẳn là sẽ không bị phát hiện, cho nên Diệp Phi cũng không có vội vã rời đi. Lý Huyền Không buồn cười nói, Phi ca, ngươi được à? Không nghĩ tới tùy tiện cứu người, vậy mà lại là Huyền Vũ đế quốc công chúa. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, lúc ấy ta đã cảm thấy nữ tử này khí chất bất phàm, nhưng nào biết đạo nàng sẽ là công chúa a, bất quá còn tốt lúc ấy trời tối, ta cũng không có lộ diện, nàng hẳn là không nhìn thấy ta bộ dáng. Lý Huyền Không chật chật miệng nói, Phi ca, không phải ta nói ngươi, nếu là đổi lại những người khác, biết được mình cứu người là công chúa, sợ rằng sẽ nghĩ đến đi bấu víu quan hệ, ngươi ngược lại tốt, tránh cũng không kịp. Diệp Phi thở dài, nói, chúng ta hay là thiếu cùng hoàng gia người dính líu quan hệ tương đối tốt, dù sao mục đích chủ yếu của chúng ta là sông ngũ đại bí cảnh, tăng cao tu vi cùng thực lực, cũng không phải vì leo lên phú quý. Ừm, nói cũng đúng. Lý Huyền Không nhẹ gật đầu, đồng ý Diệp Phi nói lời. Lúc này, Công Tôn Minh Kính mấy người đi tới trên quảng trường, ngự không đứng vững tại không trung. Nhìn thấy Công Tôn Minh Kính ngạo nghễ đứng ở không trung, Diệp Phi không khỏi nắm chặt nắm đấm, tay đều không tự giác địa phát run, cũng không biết là khẩn trương hay là kích động. Mình mặc dù sớm đã gặp qua 10 thánh bên trong mấy vị, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngũ đế bên trong một vị. Dù cho Công Tôn Minh Kính cứ như vậy đứng bình tĩnh định tại kia bên trong, nhưng như cũ cho người ta một loại mênh mông cảm giác các bách. Không hề nghi ngờ, Công Tôn Minh Kính tu vi võ đạo đã lên cao đến một cái khác cảnh giới, tuyệt đối không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Bái kiến đại đế. Nhìn thấy Công Tôn Minh Kính đến, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, thân thể run rẩy, thần sắc vô cùng cung kính. Tất cả mọi người đứng lên đi, không cần giữ lễ tiết. Công Tôn Minh Kính giơ tay lên một cái, cao giọng nói, hôm nay ta đi tới cái này bên trong, hay là như dĩ vãng đồng dạng. Vừa đến là vì cho tham gia thí luyện các vị cổ vũ động viên. Thứ hai, cũng là vì cho mọi người nói một chút năm nay thí luyện ban thưởng. Đại đế, năm nay đến cùng có ban thưởng gì a? Đúng à, nghe nói năm nay thí luyện thứ nhất ban thưởng rất đặc biệt, kia rốt cuộc sẽ là ban thưởng gì đâu? Đại đế, ngài liền đừng sâu khẩu vị của chúng ta, tranh thủ thời gian cùng chúng ta nói một chút đi. Trên quảng trường đám người cũng bắt đầu ồn ào. Ha ha, mọi người đừng nóng nổi, ta hiện tại liền cùng mọi người nói một chút phần thưởng này sự tình. Công Tôn Minh Kính cười sang sảng một tiếng, sau đó quét mắt toàn trường, nói, mọi người cũng đều biết, hôm nay chính là Huyền Vũ Đế quốc bí cảnh mở ra thời gian. Huyền Vũ bí cảnh gian nan trọng trọng, phàm là có thể sống đi ra bí cảnh võ giả, đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong thực lực xuất chúng, nghị lực xuất chúng, tâm trí hơn người, có thiên phú nhất võ giả. Vì cổ vũ mọi người tại bí cảnh bên trong biểu hiện tốt một chút, cầm tới tốt thứ tự, ta sẽ dành cho mọi người phần thưởng phong phú. Năm nay, phàm là có ai có thể xông qua bí cảnh, ta trừ sẽ cho hắn các loại kỳ chân dị bảo, công pháp điển tịch, linh đan diệu dược. Đương nhiên, phàm là xông qua bí cảnh, còn nguyện ý lưu tại ta Huyền Vũ Đế quốc hiệu lực, ta sẽ đích thân chỉ đạo hắn tu luyện, trong vòng một tháng thời gian. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức sôi trào lên. Trời ạ, phần thưởng này chán quá phong phú đi. Không chỉ có thể đạt được phần thưởng, có thể được Huyền Vũ Đại Đế tự mình chỉ điểm. Chán ai ra, Huyền Vũ Đại Đế tự mình chỉ điểm. Đây chính là tất cả võ giả tha thiết ước mơ sự tình a. Huyền Vũ Đại Đế nhật lý bạc ghi, có thể rút ra một tháng thời gian đến chỉ điểm hậu bối, thành ý tràn đầy a. Nếu là có thể đạt được Huyền Vũ Đại Đế tự mình chỉ điểm, vậy coi như là cái kẻ ngu, tu vi cùng thực lực cũng có thể bay nhanh tăng lên a. Trên quảng trường tất cả mọi người nghị luận, tất cả cảm xúc chưa từng có tăng gọn. Chứ những cái kia vốn là dự định đi bí cảnh thí luyện võ giả, liền ngay cả những cái kia do dự võ giả cũng đều quyết định đi vào bí cảnh thí luyện. Kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược những phần thưởng này bọn hắn có thể không quan tâm, nhưng đạt được Huyền Vũ Đại Đế tự mình chỉ điểm, cái này dù hoặc hay là thật lớn. Diệp Phi bĩu môi, trong lòng tự nhủ, cái này Huyền Vũ Đại Đế còn thật biết cổ vũ lòng người nhà, dăm ba câu liền đem tâm tình của tất cả mọi người đều điều động. Mà lại, nghe nói Huyền Vũ Đại Đế muốn đích thân chỉ điểm, Diệp Phi cũng thực có chút tâm động. Dù sao, Huyền Vũ Đại Đế thế nhưng là chân võ giới cường giả đỉnh cao, so với 10 thánh đô chỉ mạnh không yếu. Nếu là có thể đạt được chỉ điểm của hắn, tu vi cùng thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhanh. Chỉ bất quá, Huyền Vũ Đại Đế nói tới điều kiện, nhất định phải lưu tại Huyền Vũ Đế quốc hiệu lực, điểm này Diệp Phi không thể nào tiếp thu được. Diệp Phi rất rõ ràng mục tiêu của mình, đi tới chân võ giới chỉ là vì lịch luyện mạnh lên, sau đó trở lại địa cầu, thật không nghĩ qua tại cái này bên trong ở lâu. Cho nên, dù cho cái này ban thưởng lại mê người, Diệp Phi cũng không có hứng thú. Lý Huyền Không cũng chật chật miệng, nói: "Ban thưởng nha, đích xác rất mê người, bất quá muốn để ta lưu tại cái này bên trong hiệu lực, vậy vẫn là quên đi thôi." Lúc này, đứng vững tại quảng trường trung ương trên không, Công Tôn Minh Kính thấy phản ứng của mọi người kịch liệt như vậy, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Mấy phút đồng hồ sau, Công Tôn Minh Kính ép tay, cao giọng nói: "Mọi người im lặng một chút, tiếp xuống ta đến nói một chút năm nay thí luyện thứ nhất ban thưởng." Nghe nói như thế, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ, đều trông mong nhìn qua Công Tôn Minh Kính chờ đợi lấy Công Tôn Minh Kính đoạn ở dưới. Chỉ cần có thể xông qua bí cảnh, liền có thể đạt được như thế phần thưởng phong phú, kia thứ nhất ban thưởng, chẳng phải là sẽ càng a cơ phong phú. Nghĩ đến cái này bên trong, trên quảng trường đám võ giả không khỏi cảm thấy tim đập nhanh hơn, càng thêm kích động. Công Tôn Minh Kính mỉm cười, sau đó trung khí mười phần mà nói: "Các vị, năm nay ai nếu là có thể cầm tới thí luyện thứ nhất, ta sẽ chiêu hắn vì phó mã, đem tiểu nữ Công Tôn Đức Tuyết gả cho hắn. Nếu ai có thể trở thành ta phó mã, vậy ta đem tay đem ngón tay điểm hắn tu luyện, không có kỳ hạn." Soạn. Công Tôn Minh Kính vừa mới nói xong, toàn trường lập tức xôn xao, bầu không khí lập tức đạt tới đỉnh phong. "Không phải đâu, chỉ cần có thể cầm tới thứ nhất, không chỉ có thể trở thành phó mã, cưới được xinh đẹp như vậy công chúa, hơn nữa còn có thể một mực tiếp nhận Huyền Vũ Đại Đế chỉ điểm. Cái này, phần thưởng này quả thực muốn nghịch thiên a. Ta quyết định, lần này thí luyện ta muốn không thèm đếm xỉa, nhất định phải cầm tới thứ nhất. Liền ngươi còn có thể cầm tới thứ nhất, ta nhìn có thể cầm tới thứ nhất người tuyệt đối là ta." Tất cả võ giả đều cùng nghị luận, có chút võ giả kích động mặt đỏ tới mang tai, thật giống như đã cầm tới thứ nhất đồng dạng. Diệp Phi cũng là một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới Công Tôn Minh Kính cho ra ban thưởng vậy mà như thế hung ác. Quyền lực, mỹ nhân, thực lực ba bội thù, đây tuyệt đối sẽ để cho người điên cuồng. Lý Huyền Không dùng tuổi trò thọc Diệp Phi, cười nói: "Phi ca, nếu là ngươi không cẩn thận cầm tới thí luyện thứ nhất, làm sao bây giờ? Khó nói Phi ca ngươi thật dự định làm phò mã, cưới công chúa." Cút. Diệp Phi mắt trợn trắng lên, nói: "Huyền Vũ Đại Đế những phần thưởng này vừa ra tới, năm nay tham gia bí cảnh thí luyện chỉ sợ tuyệt đối không chỉ 1,000 người, ít nhất đều sẽ thêm ra mấy lần. Nhiều như vậy võ giả, có thiên phú, có thực lực khẳng định nhiều đi, thứ nhất nào có phần của ta. Tốt, coi như ta may mắn cầm tới thứ nhất, ta cũng sẽ không lưu lại làm phò mã, cưới công chúa. Vừa đến, ta cùng người ta công chúa không có gì tình cảm, cưới người ta sẽ chỉ chậm trễ người ta. Thứ hai, ta thật không nghĩ qua lưu tại chân võ giới. Cho nên, coi như Huyền Vũ Đại Đế ban thưởng lại mê người, cũng chuyện không liên quan đến ta. Phi ca, kia đến lúc đó Huyền Vũ Đại Đế ngăn cả ngươi, làm sao bây giờ?" Lý Huyền Không hỏi. "Lớn không được cá chết lưới rách." Diệp Phi trầm giọng về câu. Lý Huyền Không khỏe miệng giật một cái, hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên, nói: "Đủ hung ác." Nói, Lý Huyền Không rất chân thành mà nói: "Phi ca, đến lúc đó Huyền Vũ Đại Đế nếu là thật cả ngươi, ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ đối phó hắn." "Đủ ý tứ." Diệp Phi cười hướng Lý Huyền Không ngực lôi một quyền. Công Tôn Minh Kính quét mắt toàn trường, thấy mọi người tiếng vọng kịch liệt như vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó tiếng nổ nói: "Các vị, vừa rồi ta nói tới ban thưởng toàn bộ hữu hiệu, cho nên mọi người không cần có điều kiện kỵ gì, một mực phát huy ra toàn bộ thực lực của mình đi bí cảnh thí luyện là được. Như vậy hiện tại, ta sắp mở ra bí cảnh." "Mở ra bí cảnh?" Diệp Phi sửng sốt một chút, thoáng tưởng tượng, lúc này mới hiểu rõ. Cũng thế, Vũ Đại Đế quốc bí cảnh đều là từng cái đế vương tự tay sáng tạo, đồng thời tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, một mực tại đổi tiến vào, cho nên có thể đủ mở ra bí cảnh người, cũng tự nhiên chỉ có cái này Ngũ Đại Đế Vương. Chương 3191, không gì hơn cái này. Chương 3191, không gì hơn cái này. Sau khi nói xong, Công Tôn Minh Kính thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại thần thú Huyền Vũ điêu đắp phía trên. Toàn trường đều an tĩnh xuống dưới, ngừng thở, nhìn về phía trên Công Tôn Minh Kính, trong mắt tràn đầy thành kính chi sắc. Chân võ giới cường giả vi tôn, giống Công Tôn Minh Kính dạng này cường giả đỉnh cao, tự nhiên đang ra tất cả mọi người tôn trọng cùng kính ngưỡng. Đúng lúc này, Công Tôn Minh Kính đứng vững tại Huyền Vũ điêu đắp trên không, chậm rãi giang hai cánh tay ra. Trong chớp mắt, một cỗ mênh mông vô cùng uy áp cùng khí tức từ Công Tôn Minh Kính trên thân khuyết tán ra, bao phủ toàn bộ chân võ quảng trường. Công Tôn Minh Kính hai con ngươi thì là tản mát ra màu xanh trắng lóa mắt quang hoa, toàn bộ quảng trường trên không, mây đen điên cuồng hướng lấy bên này hội tụ, khiến cho toàn bộ quảng trường trên không đều trở nên một mảnh đen kịt, tựa như lâm vào hắc ám. Ầm ầm, ầm ầm. Ngay sau đó, một đạo đạo kinh thiên lôi minh tiếng vang triệt mà lên. Chỉ gặp tại Công Tôn Minh Kính trên không, trên bầu trời, u ám tầng mây bên trong, màu xanh trắng lôi quang ở bên trong bùng lên, đi theo tựa như huyễn hóa thành một đầu phảng phất muốn thôn thiên cự thú. Nùng vân cuộn cuộn, lôi đỉnh đan sen. Cỗ này cùng bạo uy áp sửng sốt để ở đây đại bộ phận điểm võ giả đều nhanh xông không qua khí đến. Một chút tu vi cùng thực lực hơi thấp võ giả thì là không chịu nổi cỗ uy áp này, thể nội khí huyết cũng bắt đầu lan lộn, có người thì là dọa đến run chân, nhao nhao té ngã trên mặt đất. Theo Công Tôn Minh Kính thả ra uy áp càng ngày càng mạnh, đứng bước ở trên không Công Tôn Nước Tuyết lớn tiếng khẽ đều, mọi người tranh thủ thời gian điều động chân lực phòng ngự, cách so tài các vị, nhanh chóng tránh lui. Nói xong, Công Tôn Nước Tuyết dẫn đầu thay đổi ngự thần cảnh đại thành chân lực, ở trung quanh ngưng tụ ra một đạo màu băng lam phòng ngự vòng bảo hộ, dùng để ngăn cản uy áp. Mấy tên hộ vệ cũng mở ra phòng ngự. Trên quảng trường đám võ giả thấy thế, cũng nhao nhao điều động chân lực, mở ra phòng ngự. Còn có một số muốn trang bức võ giả, cảm thấy không có gì, cho nên không có mở ra phòng ngự. Nhưng là, theo Công Tôn Minh Kính trên thân uy áp không ngừng tăng lên, bọn gia hỏa này cũng cảm thấy ngạt thở khó chịu, liền không còn dám trang bức, cũng ma lưu nhi địa mở ra phòng ngự. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có Diệp Phi cùng Lý Huyền Không hai người, mạnh mẽ dùng thân thể ngăn cản cỗ uy áp này xung kích. Thế nhưng là, qua mấy phút, Lý Huyền Không che ngực, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhíu mày nói, "Phi ca, ngươi kế tiếp theo gánh đi, ta là gánh không được." Nói, Lý Huyền Không liền tranh thủ thời gian vận chuyển tâm pháp, điều động chân lực, hình thành một cái màu đỏ thâm phòng ngự vòng bảo hộ, chống cự uy áp xung kích. Diệp Phi ngược lại là vô dụng chân lực phòng ngự, mà là mạnh mẽ dùng thân thể chống cự uy áp xung kích. Đây cũng không phải Diệp Phi nghĩ trăng bức, mà là Diệp Phi muốn thử một chút thân thể của mình, hiện tại tiếp nhận cực hạn ở đâu. Dù sao, khoảng thời gian này, Diệp Phi một mực có tu luyện Đế Vương Bá Thể thuật đến rèn đúc thân thể cường hãn trình độ đạt được phi tốc tăng lên. Mình nếu là ngay cả Công Tôn Minh Kính uy áp đều gánh không được, kia đằng sau nếu là thật cùng Công Tôn Minh Kính giao thủ, mình căn bản cũng không dùng đánh, chỉ có thể chờ chết. Loạn xoàng bang. Đúng lúc này, theo Công Tôn Minh Kính kế tiếp theo tăng lên uy áp cùng khí tức, trên quảng trường cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, một đạo đạo lực lượng gợn sóng cọ giữa đám võ giả phòng ngự, toàn bộ quảng trường đều đi theo chấn động lên, tựa như dẫn phát địa chấn. Lúc này, ngay tại điều động chân lực Công Tôn Minh Kính quét mắt quảng trường, thấy tất cả mọi người mở ra phòng ngự, mặc dù trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Dù sao, mình đã đem lực lượng tập trung ở hồ nước phía trên một cái điểm, thế nhưng là những võ giả này lại ngay cả mình phóng xuất ra lực lượng dư uy đều không thể tiếp nhận, vậy lần này thật sự có người xông qua được bí cảnh a. Bất quá, đúng lúc này, Công Tôn Minh Kính ánh mắt không tự giác quét đến quảng trường bên ngoài một cái góc, sắc mặt có chút biến một chút. A, có ý tứ, vậy mà thực sự có người có thể sử dụng thân thể chống đỡ mình uy áp. Xem ra, lần này đến tham gia thí luyện võ giả bên trong, cũng không tất cả đều là phế vật nha. Công Tôn Minh Kính khỏe miệng có chút bên trên dương, toát ra một vòng mỉm cười. Bất quá, lúc này tất cả mọi người chỉ lo vận chuyển chất lực, ngăn cản uy áp, cho nên ai cũng không có chú ý tới Công Tôn Minh Kính trên mặt biểu lộ. Lại qua mấy phút sau, Công Tôn Minh Kính đem lực lượng tăng lên tới cảnh giới nhất định về sau, hai tay thu nạp, tiếp một cái cổ quái phức tạp ấn. Huyền Minh Thiên Tuyệt đại trận. Mở. Công Tôn Minh Kính chân quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên mở ra. Ầm ầm. Toàn bộ quảng trường vì đó chấn động, phía dưới trong hồ nước nước bắt đầu kịch liệt lưu động lên, tựa như hình thành một cái vòng xoáy. Mà lại, tại mảnh này hồ nước phía trên, xuất hiện một cái màu băng lam pháp trận, bao trùm toàn bộ hồ nước. Pháp trận bên trên từng đầu đường cong răng khắp nơi, phức tạp huyền diệu, người ở chỗ này cũng không ai hiểu đây rốt cuộc là cái gì pháp trận. Bang. Ngay sau đó, một đạo tựa như bầu trời bị đánh nát thanh âm vang vọng mà lên. Chỉ gặp một đạo xanh đen chơi ở giữa chùm sáng sông phá mây đen, chí thượng mà xuống, đánh vào cái này thần thú huyền vũ trên thân, cùng pháp trận này nối liền với nhau. Toàn bộ pháp trận cùng cái này đạo tráng kiện tam sắc chùm sáng tản mát ra hào quang chói sáng, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức nhắm hai mắt lại. Pháp trận này cùng chùm sáng trọn vẹn cầm tiếp theo mấy phút, sau đó chậm rãi biến mất tại trên quảng trường. Theo pháp trận cùng chùm sáng biến mất, trên bầu trời mây đen cũng tiêu tán. Công Tôn Minh Kính khẽ nhả một hơi, cũng tán đi trên thân uy áp. Khi uy áp tán đi về sau, trên quảng trường tất cả võ giả lúc này mới tán đi phòng ngự lồng ánh sáng, thở hổn hển. Đại bộ phận điểm võ giả càng là mồ hôi lạnh đều ướt nhẹp y phục, mặt như màu đất. Diệp Phi toàn bộ hành trình đều dựa vào thân thể ngăn cản uy áp xung kích, không có điều động chân lực phòng ngự, cho nên lúc này sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, nhưng cũng may hay là gánh xuống dưới. Lý Huyền Không bôi đem mồ hôi lạnh trên trán, giống như là nhìn thần nhân đồng dạng nhìn xem Diệp Phi, nói: "Phi ca, ngươi cũng quá ngu bức đi, vậy mà thật dùng thân thể toàn bộ hành trình gánh vác Huyền Vũ Đại Đế uy áp." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói: "Huyền Vũ Đại Đế trên thân phát ra uy áp cùng khí tức đích xác rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể thừa nhận. Cho nên, trong mắt của ta, Huyền Vũ Đại Đế coi như rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến nghịch tiên tình trạng, không gì hơn cái này." "Không gì hơn cái này?" Lý Huyền Không nuốt một cái yết hầu, nói: "Dám nói ra loại lời này, cũng chỉ có phi ca ngươi." Diệp Phi chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Thông qua vừa rồi chống lại, Diệp Phi đối Công Tôn Minh Kính thực lực đại khái có cái hiểu rõ. Công Tôn Minh Kính đích xác rất mạnh, so với Lý Bạch, Hồng Thất Công, Đỗ Ách Thiền Sư, Nạp Lan Hàn Yên cũng mạnh hơn một chút, nhưng so với mình lao đầu tử, cùng lúc trước nhìn thấy cái kia con hắc sắc cự kiếm áo đen kiếm khách lại phải yếu hơn một chút. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Diệp Phi sơ bộ phán đoán, có lẽ Công Tôn Minh Kính còn có ẩn dấu thực lực cũng khó nói. Lúc này, Công Tôn Minh Kính thân hình lóe lên, đi tới Công Tôn Nữ Tuyết cùng mấy tên hộ vệ bên người. Hắn nhàn nhạt quét mắt tất cả mọi người ở đây, tiếng lộ nói: "Các vị, bây giờ bí cảnh đã mở ra thời gian giống như ngày thường, chỉ có 3 ngày. Sau 3 ngày, bí cảnh sẽ quan bế. Cho nên, muốn tiến vào bí cảnh thí luyện các vị, có thể nắm chặt thời gian tiến đến bí cảnh. 10 ngày sau, ta sẽ tại cái này bên trong chờ đợi mọi người bình an trở về." "Vâng, đại đế." Trên quảng trường tất cả mọi người đáp lại một tiếng. Lập tức, trên quảng trường một đại bộ phận điểm võ giả đều nhao nhao ngự không, ngự kiếm vọt lên bầu trời, hướng về một phương hướng bay đi, nhân số trọn vẹn bao lớn 3-4 ngàn người. Còn có một tiểu bộ điểm võ giả, cảm thấy mình tu vi cùng thực lực quá yếu, cho nên không dám đi thí luyện, liền rời đi quảng trường. quả nhiên là có trọng thưởng tất có dũng phu à, năm nay sông Huyền Vũ bí cảnh người thật đúng là tăng gấp mấy lần. Lý Huyền không nhìn qua trên không, chật chật miệng nói, kia là tự nhiên. Diệp Phi trả lời một câu, nói, đi. Nói, Diệp Phi cũng không có trên quảng trường chờ lâu, mà là lôi kéo Lý Huyền không rời đi. Rời đi một khoảng cách về sau, Lý Huyền không hỏi, Phi ca, chúng ta là hiện tại đi bí cảnh, hay là cùng hai ngày lại đi? Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, liền hôm nay đi thôi, sớm một chút thí luyện kết thúc, sớm một chút ra, miễn cho tại cái này bên trong đợi đến quá lâu, tăng thêm sự cố. Tốt. Lý Huyền không gật đầu đáp ứng. Lập tức, hai người trực tiếp xông lên bầu trời, đi theo đám người, rời đi Huyền Vũ Thành. Mặc dù Diệp Phi cùng Lý Huyền không hai người cũng không biết đạo bí cảnh vị trí cụ thể ở đâu, nhưng cũng không quan hệ, đi theo những người này cùng một chỗ, cũng liền có thể tìm tới bí cảnh vị trí cụ thể. Chương 3192, Huyền Vũ bí cảnh. Chương 3192, Huyền Vũ bí cảnh. Lúc này, chân võ trên quảng trường, theo đám võ giả rời đi, trên quảng trường cũng không có bao nhiêu người. Quảng trường trên không. Công Tôn Minh Kính nhìn qua ngoài thành bầu trời, nhàn nhạt nói, năm nay Phượng Hoàng bí cảnh bên trong đi ra ba một thiên tài võ giả, Tần Lăng Tiêu lão gia hỏa kia một mực tại trước mặt ta nói quát, cũng không biết lần này ta Huyền Vũ bí cảnh bên trong lại có thể đi ra mấy cái trẻ tuổi thiên tài võ giả đâu. Đại đế, ngài năm nay cho ra ban thưởng như thế phong phú, tham gia thí luyện võ giả cũng so những năm qua lật gấp mấy lần. Cho nên, ngài không cần phải lo lắng, năm nay xông qua bí cảnh khẳng định sẽ so những năm qua nhiều. Một tên hộ vệ cung kính về nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Công Tôn Minh kính điểm một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Công Tôn Ước Tuyết, nói, Ước Tuyết, tối hôm qua cứu ngươi vị kia trẻ tuổi kiếm tu, hôm nay hắn ở chỗ này sao? Công Tôn Ước Tuyết thở dài, lắc đầu, nói, tối hôm qua ta chỉ thấy người kia bên mặt, lại thêm hôm nay người tới thực tế là nhiều lắm, ta cũng không thể nhìn thấy hắn. Ước Tuyết, ngươi thật cảm thấy cái kia trẻ tuổi kiếm tu là đến tham gia bí cảnh thí luyện? Công Tôn Minh kính khẽ nhíu mày, nói, phải biết, có thể một chiêu đả thương thực lực tại thần võ cảnh âm vũ huyền hổ, thực lực của người kia chí ít đều tại thần võ cảnh chút thành tựu, thậm chí là phía trên. Giống như vậy cao nhân, làm sao lại chạy tới chúng ta bí cảnh thí luyện đâu? Hắn nhất định sẽ đi bí cảnh thí luyện, đây là trực giác của ta. Công Tôn Ước Tuyết về nói. Công Tôn Minh kính gật gật đầu, nói, Ước Tuyết, coi như người kia thật đến bí cảnh thí luyện, ngươi làm sao có thể khẳng định hắn nhất định sẽ cầm tới thứ nhất đâu? Công Tôn Ước Tuyết một mặt kiên định nói, nhất định sẽ. Chỉ cần hắn đi bí cảnh thí luyện, kia thứ nhất liền nhất định sẽ là hắn. Nếu như không phải, làm sao bây giờ? Công Tôn Minh kính khẽ nhíu mày, nói, phải biết, ta đã đem lời nói ra, mặc kệ đến lúc đó cầm tới thứ nhất người là ai, ngươi đều phải gả cho hắn. Ước Tuyết, ngươi thật nghĩ kỹ rồi sao? Công Tôn Ước Tuyết khẽ nhả một hơi, nói, phụ hoàng, ta sẽ không để cho ngài ở trước mặt mọi người nuốt lời. Nếu như người kia không đến tham gia bí cảnh thí luyện, nếu như người kia không có cầm tới thứ nhất, cái kia cũng chứng minh ta cùng người kia hữu duyên vô điểm, vậy ta cũng chỉ đành nhận mệnh. Ước Tuyết, ngươi mới thấy người kia một mặt, à, không đúng, thậm chí ngay cả mặt đều không gặp bên trên, khó nói ngươi liền thích người kia rồi. Công Tôn Minh kính không hiểu đều. Công Tôn Ước Tuyết lắc đầu, nói, cũng chưa nói tới thích đi, chỉ là có chút tâm động, cảm giác là thượng thiên trong cõi u minh để ta gặp hắn. Ta cảm thấy, ta cùng hắn duyên điểm, sẽ không như vậy đoạn mất. Nếu là lấy sau cùng đến thứ nhất người không phải hắn, làm sao bây giờ? Công Tôn Minh kính lần nữa hỏi. Kia đến lúc đó liền toàn bằng phụ hoàng làm chủ. Công Tôn Ước Tuyết về nói. Đứa nhỏ đốc. Công Tôn Minh kính hắn khẩu khí, sau đó nói, Ước Tuyết, chúng ta hồi cung đi, mấy ngày nay cũng không cần ở bên ngoài chạy loạn. Nếu là gặp lại nguy hiểm, phụ hoàng thế nhưng là sẽ rất lo lắng. Công Tôn Ước Tuyết từ một tiếng, sau đó cùng Công Tôn Minh kính cùng mấy tên hộ vệ cùng một chỗ, rời đi quảng trường. Cùng lúc đó, Diệp Phi cùng Lý Huyền không rời đi Huyền Vũ Thành về sau, đi theo một đám võ giả bay ra 20-30 dặm đường. Cư Cao phóng nhãn nhìn lại, phía trước là một mảnh liên miên chập trùng tuyết sơn, hàn phong gào thét, trong không khí đều lộ ra điều hữu cùng lanh ý trắng ngần tuyết sơn đỉnh bằng sừng sững ở trong thiên địa, độ cao so với mặt biển thấp nhất đều có 400-500 mét, cao nhất thì là đạt tới 2-3 ngàn mét, hùng vĩ hùng vĩ. Đến mảnh này 10,000 dặm tuyết sơn về sau, chỉ gặp những cái kia võ giả liền không tiếp tục hướng phía trước kế tiếp theo bay, mà là nhao nhao hướng về một phương hướng hạ xuống. Khó nói là đã đến rồi sao? Lý Huyền không tò mò nói. Hẳn là đi. Diệp Phi gật gật đầu, nói, đi, chúng ta theo sau. Nói, Diệp Phi cùng Lý Huyền không cũng tranh thủ thời gian đi theo. Phóng qua vài tòa tuyết sơn về sau, chỉ gặp phía trước là một mảnh 10,000 trượng thâm nguyên. Trong thâm nguyên, sương mù trắng xóa quanh quẩn lấy, thấy không rõ phía dưới. Lúc này, một số võ giả đến về sau, không có chút gì do dự, trực tiếp ngự không hoặc là ngự kiếm, hướng phía dưới vực sâu cấp xuống dưới. Còn có một bộ điểm võ giả đứng tại không trung hoặc là bên vách núi, có chút do dự. Được rồi, các huynh đệ, chúng ta cũng đừng do dự, đến đều đến, hay là tranh thủ thời gian đi xuống đi. Một cái cầm một thanh trọng truy mặt tròn võ giả ồn ào một tiếng, trực tiếp ngự không, hướng phía bên dưới vách núi phương nhảy xuống. Có người đầu tiên dẫn đầu, những người khác cũng đều nhao nhao nhảy xuống theo. Đợi đến tất cả mọi người xuống dưới về sau, trên không cũng chỉ còn lại có Diệp Phi cùng Lý Huyền không hai người. Phi ca, chúng ta cũng đi xuống đi. Lý Huyền không nói. Được. Diệp Phi gật gật đầu, cũng không có lại do dự, trực tiếp ngự kiếm lao xuống vách núi. Lý Huyền không cũng đuổi theo sát. Cái này vách núi cao tới mấy ngàn mét, dù cho Diệp Phi cùng Lý Huyền không tốc độ lại nhanh, cũng tốn mấy phút mới đến bên dưới vách núi phương. Bên dưới vách núi mới là một mảnh rộng lớn không gian, bốn phía là từng tòa cao vút trong mây sơn phong, chân núi thì là sinh trưởng một chút không biết tên thực vật. Diệp Phi dương mắt nhìn lên, liền phát hiện Cái này rộng rãi không gian chung quanh hết thảy đứng vững bảy tòa đại sơn, mỗi một tòa núi lớn dưới chân đều có một cái cao tới 3-4 m hình vòm sơn động. Mà tại cái này bảy cái hình vòm sơn động phía trên thì là điêu khắc phương Bắc thất túc, đấu, châu, nữ, hương, nguy, thất, bích đồ đằng, uy phong hiển hách. Lúc này, đại bộ phận điểm võ giả đều đã từ từng cái cánh cửa hình vòm đi vào, còn có một số ít võ giả còn đang do dự, ta không biết đến cùng nên tiến vào cái kia cánh cửa. Ha ha, anh em, đây rốt cuộc là tình huống gì, cái này bí cảnh làm sao lại có bảy cái cửa vào, vậy chúng ta đến cùng nên từ cái nào cửa vào đi vào? Diệp Phi cười ha hả gọi lại một người, hỏi một câu. Huynh đệ, ta cũng không rõ ràng a. Người này gãi gãi cái óc, nói, vừa rồi ta thấy những người khác cũng rất giống không rõ ràng, liền tùy tiện đi vào. Tốt ta, quản hắn cái nào cửa đâu, chỉ cần có thể thông hướng bí cảnh là được. Diệp Phi nói. Nói cũng đúng, được rồi, tùy tiện tìm cửa đi vào được rồi. Người này về câu, sau đó trực tiếp từ cuối cùng một cánh cửa đi vào. Đợi đến tất cả mọi người từ các cánh cửa trở ra, Diệp Phi hỏi, Huyền Không, ngươi tuyển cái kia cánh cửa. Phi ca, ta đi theo ngươi đi. Lý Huyền Không về nói. Vậy được đi, liền từ cửa cống đi vào đi. Diệp Phi về câu, sau đó trực tiếp đi tiến vào cửa cống. Lý Huyền Không cũng không có do dự, đi theo Diệp Phi cùng đi vào. Sau khi đi vào, có thể biết bên trong là một cái rèn luyện bóng loáng thông đạo. Chỉ bất quá bốn phía một mảnh đen như mực, không có ánh sáng. Diệp Phi cùng Lý Huyền Không theo thông đạo hướng phía trước đi đến, mặc dù không nhìn thấy người, cũng mơ hồ có thể nghe tới phía trước chuyển đến tiếng bước chân. Đầu này thông đạo tựa hồ rất dài, Diệp Phi cùng Lý Huyền Không đã đi hơn 20 phút, lúc này mới nhìn thấy phía trước có một tia sáng. Kế tiếp theo đi lên phía trước, liền phát hiện phía trước vẫn như cũng là một cái hình vòm sơn động, trong sơn động một mảnh trắng xóa, cái gì đều không nhìn thấy. Diệp Phi bốn phía đều không ai, liền nói, xem ra trải qua cái sơn động này, liền có thể đến bí cảnh. Được, Phi ca, vậy ta đi vào trước, ngươi cũng nhanh lên. Lý Huyền Không nói câu, liền chuẩn bị đi vào. Cùng các loại, mang lên những thứ này. Diệp Phi xuất ra một cái túi, bên trong các loại đan dược, có bổ sung linh khí, có chữa thương, cũng có nháy mắt tăng lên sức chiến đấu, cùng đan dược, ném cho Lý Huyền Không. Lý Huyền Không nhếch miệng cười một tiếng, nói, tạ Phi ca. Nói, Lý Huyền Không trực tiếp đi thẳng hướng sơn động. Cũng liền tại Lý Huyền Không xông đi vào nháy mắt, chỉ gặp sơn động kia bên trong lấp lóe một đạo chói lọi quang mang. Một giây sau, Lý Huyền Không thân ảnh liền biến mất. Huyền Không, Huyền Không. Diệp Phi hướng về phía cửa hang hô vài tiếng, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Cái này, Diệp Phi cũng minh bạch. Xem ra, cái sơn động này đã bày ra truyền tống trận, chỉ cần xuyên qua cái sơn động này, liền sẽ bị truyền tống đến bí cảnh bên trong đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi cũng không tiếp tục do dự, mà là trực tiếp đi tiến vào sơn động. Quả nhiên, khi xuyên qua sơn động sát na, lóe lên một đạo đen xanh trắng tam sắc quang mang. Đợi đến Diệp Phi lần nữa dương mắt sát na, cường quang chết sạng, để Diệp Phi vô ý thức nhắm hai mắt lại. Lập tức, Diệp Phi chậm rãi mở hai mắt ra, cả người đều bị chấn động đến. Cái này bên trong chính là một cái thế giới băng tuyết, từ tuyết động cùng khối băng tạo thành, mặt đất toàn bộ đều là nặng nề khối băng, cũng không biết cụ thể dày bao nhiêu. Diệp Phi tranh thủ thời gian quay đầu nhìn, phát hiện cái sơn động kia đã không gặp. Quả nhiên cùng mình đoán đồng dạng, sơn động lối vào chỗ liền tiết truyền tống trận, xuyên qua cửa vào, liền có thể đến bí cảnh. Diệp Phi nhìn quanh bốn phía một cái, giữa thiên địa đều là một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy những người khác, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. An tĩnh đáng sợ. Chương 3193, trời sập đất nước. Chương 3193, trời sập đất nước. Diệp Phi vốn cho rằng tiến vào bí cảnh về sau có thể cùng Lý Huyền Không chạm mặt, nhưng bây giờ xem xét, hiển nhiên là không có khả năng. Cái này bên trong liền cùng Phượng Hoàng bí cảnh đồng dạng, mỗi người đều tại một không gian riêng biệt, không nhìn thấy những người khác. Bất quá, nghĩ đến đây ngũ đại bí cảnh là cái này ngũ đại đế vương tốn mấy ngàn năm sáng tạo cùng đổi tiến vào thành quả, Diệp Phi cũng liền cảm thấy không hiếm lạ. Mà lại, nhiệt độ của nơi này cũng rất thấp, chỉ ít âm mấy chục độ, mấy trăm độ cũng có thể. Dù là Diệp Phi tố chất thân thể cường hãn, không sợ rét lạnh, cũng vẫn như cũ cảm thấy một tia thấu xương lạnh ý lúc này mới vừa tiến đến, liền đã cảm giác được như thế lạnh, như đổi lại là người bình thường, chỉ sợ sống không quá vài phút, liền sẽ bị tươi sống chết quóng. Một phương này không gian, so với trên địa cầu Nam Bắc cực đều muốn lạnh. Bất quá, cũng may Diệp Phi thân thể cường hãn, đã từng cũng trải qua chuyên môn huấn luyện, một lát ngược lại là có thể tiếp nhận cỗ này thấu xương rét lạnh. Hô, Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, hướng phía trước đi đến, cũng không biết cái này bí cảnh sẽ có như thế nào thí luyện chờ lại mình. Cũng liền đi mấy phút. Đồng nhiên, cái không gian này bên trong khí lưu phát sinh kịch liệt biến hóa, cấp tốc lưu chuyển. Hô hô hô. Rét lạnh gió lốc gào thét mà đến, giống như nổi lên cấp 7 cấp 8 lớn bao đồng dạng. A đủ. Diệp Phi thần sắc giật mình, một cái không chú ý, thân thể trực tiếp cố này băng tuyết gió mạnh cho thổi đến bay ngược ra ngoài. Bay thẳng đến ra hơn 1000 mét xa, mới ầm ầm một tiếng từ trên cao bên trên rơi xuống, nặng nề mà nện xuống đất, đem khối băng hình thành mặt đất đều cho ném ra đạo đạo liên ngân. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi vừa mới chuẩn bị lúc đứng lên, cơn bão gió lốc lại lần nữa của tới, giống như hàn băng mạnh thu đồng dạng. Hướng phía Diệp Phi nghiền ép đi qua. Mẹ nó, có tới. Diệp Phi kinh hô một tiếng, trực tiếp điều động lên kiếm ý, ngưng tụ ra một thành kim diễm cự kiếm, sau đó đông nhiên hướng xuống đất cắm xuống dưới. Giang giác một tiếng vang dọn, nặng nề khối băng mặt đất bị đánh xuyên, băng tuyết vẩy ra, một nửa thân kiếm cắm vào khe hở bên trong. Diệp Phi vốn cho rằng có cái này điểm tựa, hẳn là có thể gánh vác cái này gió lốc xâm nhập. Thế nhưng là, căn bản không phải như thế. Cái này hung hãn gió lốc giống như cự hình máy đuổi đất, liều mạng thôi động Diệp Phi hướng phía sau thối lui. Suy suy suy. nương theo lấy từng đợt chói tai thanh âm, Diệp Phi trọn vẹn rời khỏi xa vài trăm thước, kim diễm cử kiếm đem đại địa đều bị mở ra một đạo vài trăm mét lỗ hổng, lúc này mới ngừng lại. Diệp Phi nuốt một cái hít hầu, nói, khó nói bây giờ liền bắt đầu rồi. Thế nhưng là, tiếng nói vừa hạ xuống, hô hô hô, một đạo đạo sen lẫn băng tuyết vòi rồng càn quét mà lên, giống như đem thiên địa cho nối liền với nhau, từ đằng xa nghiền ép đi qua. Diệp Phi nhìn quanh dưới bốn phía, chỉ gặp bốn phương tám hướng, mấy trăm nói, thậm chí là mấy ngàn đạo tráng kiện băng tuyết vòi rồng hướng phía hắn càn quét đi qua. Tạch tạch tạch, hạp hạp gặm. Cái này mấy ngàn đạo vòi rồng đồng thời càn quét, đem đại địa cho từng khúc nghiền nát, bị khối băng bao trùm đại địa đều đi theo chấn động lên. Mắt thấy nhiều như vậy băng tuyết vòi rồng hướng phía mình đánh tới, Diệp Phi trực tiếp gọi ra một thanh phi kiếm, toàn thân giấy lên hừng hực kim sắc quang diễm. Lập tức, Diệp Phi thả người nhảy lên, đạp kiếm mà lên, giơ lên đại lượng tuyết bay, hóa thành một đạo kinh hồng, chuẩn bị thoát đi cái này băng tuyết vòi rồng bấy quanh. Thế nhưng là, cái này mấy ngàn đạo băng tuyết vòi rồng giống như tạo thành một cái cự đại lồng giam, đem Diệp Phi cho vây ở bên trong, muốn thoát thân, căn bản không có khả năng. Đã trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi trực tiếp đem kiếm ý tăng lên tới nhị trọng nổ trạng thái. Khi kiếm ý tăng lên đi lên sát na, Diệp Phi trực tiếp một kiếm, hướng phía trước cuốn tới băng tuyết vòi rồng bổ ra một kiếm. Bạch. Dưới bầu trời xẹt qua một đạo vài trăm mét kim diễm trường hồng, giống như sao chổi xẹt qua trên không. Rầm rầm rầm. Một kiếm vung ra, hơn 100 đạo băng tuyết vòi rồng trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, phát ra từng đợt bạo phá thanh âm. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi vung ra một kiếm về sau, vậy còn dư lại băng tuyết vòi rồng lại như là mấy ngàn đạo bạch sắc như chớp giật, nháy mắt liền tới gần Diệp Phi. Vạn kiếm chiều bái. Diệp Phi không có chút gì do dự, trực tiếp vung ra một kiếm, phóng xuất ra một cỗ bá đạo kiếm ý. Chỉ một thoáng, lấy Diệp Phi làm trung tâm, mấy chục ngàn trôi kim diễm cử kiếm ngưng tụ mà thành, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến băng tuyết vòi rồng dẫn hướng mà đi. Loảng xoảng bang. Nương theo lấy từng đợt va chạm kịch liệt tâm thành, cái này mấy chục ngàn trôi kim diễm cử kiếm giống như mấy chục ngàn đầu kim diễm cùng long, trực tiếp đem cái này mấy ngàn đạo băng tuyết vòi rồng cho triệt để vỡ nát. Thẳng đến cái này mấy ngàn đạo băng tuyết vòi rồng triệt để vỡ nát, hóa thành băng tinh phiêu tán tại không trung, phương này không gian mới khôi phục bình tĩnh. Bất quá, Diệp Phi nhưng không có như vậy buông lỏng, mà là duy trì cao độ cảnh giác, nhìn xem bốn phía. Diệp Phi cũng không cảm thấy Huyền Vũ bí cảnh thí luyện cũng chỉ có như thế điểm tiêu chiến. Chỉ sợ, vừa rồi kinh lịch những này, cũng chỉ là khai vị thức nhắm thôi. Bất quá, Diệp Phi đợi vài phút, lại phát hiện bốn phía không hề có động tĩnh gì, không khỏi buồn bực. Kỳ quái, khó nói cái này liền kết thúc rồi. Diệp Phi nói thầm một tiếng, vì bảo trì thể lực, không nhiều hơn tiêu hao kiếm ý, liền chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi vừa hạ xuống sát na, ầm ầm, toàn bộ bầu trời cùng đại địa đều đi theo chấn động cùng lắc lư. Diệp Phi cưỡng ép một kiếm cắm vào mặt đất, lúc này mới đem thân thể ổn định, không có bị lắc ngược lại. Loảng xoảng bang. Ngay sau đó, từng đợt tựa như bầu trời bị đánh nát thanh âm vang vọng mà lên. Diệp Phi dương mắt nhìn hướng lên không, liền thấy phương viên hai ba bên trong bầu trời giống như là nguyên một khối dày nặng cự hình tấm băng, trực tiếp sụp xuống. Đóa. Cái quỷ gì? Diệp Phi biến sắc, sửng sốt bị chấn kinh đến, tranh thủ thời gian co cẳng liền chuẩn bị thoát đi một phương này khu vực nguy hiểm. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi khởi hành sát na, trên bầu trời khối kia cự hình tấm băng trực tiếp vỡ ra, hóa thành từng khối tựa như cao mấy chục mét núi nhỏ, hướng phía dưới đập xuống. Là lấy, trên địa cầu, trên trời dưới mưa đá đều đã đủ dọa người, nhưng tại cái này bên trong, dưới lại là băng sơn. Diệp Phi cả người đều ngộng. Khó trách nói thế nào phương này không gian tiên địa đều là một mảnh trắng xóa, nguyên lai thiên địa đồng đạo đều là từ nặng nghề khối băng tạo thành. Chỉ bất quá, quang mang này lại là từ chỗ ấy đến đây này. Nhưng mà, không cùng Diệp Phi suy nghĩ nhiều, kia từng tòa cỡ nhỏ băng sơn đã rơi xuống. Oeng. Trong đó một tòa băng sơn rơi xuống, toàn bộ đại địa đều bị nện phải run rẩy một chút, mặt đất khối băng bị nện ra một cái hố to, vụ băng giống như bùn đất cắt bụi bị cao cao đắp lên tại hai bên. Trong đó một tòa băng sơn rơi xuống về sau, lại liên tiếp có băng sơn rơi xuống, đem mặt đất cho ném ra từng cái hố to. Diệp Phi bĩu môi, cũng không dám tại một chỗ đợi lâu, tranh thủ thời gian ở phía dưới duy trì di động cao tốc, né tránh cái này từng tòa rơi đập băng sơn. Rầm rầm rầm. Từng tiếng dữ dằn tiếng va chạm vang lên triệt không ngừng, nguyên bản bóng loáng bằng phẳng băng chi đại địa bị nện ra lít nha lít nhít hố to, vô cùng thế thảm. Ngay tại Diệp Phi coi là chỉ cần chạy ra mảnh này khu vực nguy hiểm là được. Cái này, Diệp Phi xem như minh bạch, chỉ sợ một mực chạy trốn là không được tác dụng. Muốn xông qua cái này khiêu chiến, chỉ có thể đem phía trên hạ xuống băng sơn cự hình tấm băng cho triệt để vỡ nát. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất lại vang lên từng đợt tạch 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 giòn nước âm thanh. Diệp Phi cúi đầu xem xét, lại phát hiện toàn bộ đại địa giống như bị đánh mở một đường vết rách, hướng thẳng đến hai bên vỡ ra. Tình huống gì, lại muốn chơi hoa dạng gì? Không cùng Diệp Phi kịp phản ứng, đại địa trực tiếp chia hai nửa, giống như hình thành một cái 10,000 trượng thâm nguyên. Diệp Phi thân thể một cái mất trọng lượng, trực tiếp rơi xuống. Đang rơi xuống đi thời điểm, Diệp Phi tranh thủ thời gian gọi ra một thanh phi kiếm, đứng vững tại không trung, sau đó nhìn hai bên, phát hiện cái này hình thành mặt đất khối băng quả thực không phải bình thường dày, một chút đều nhìn không thấy đáy. Rất khó tưởng tượng, cái này Huyền Vũ đại đế đến cùng là hao phí bao nhiêu năng lượng mới chế tạo ra dạng này một cái không gian thần kỳ. Nhưng vào lúc này, nguyên bản chia hai nửa đại địa lại lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ở giữa khép lại, giống như là một con cự thú há hốc miệng ra, sau đó bắt đầu cắn bảo, chuẩn bị đem Diệp Phi cho triệt để thôn vệ. Ta đi, còn có thể chơi như vậy. Diệp Phi trong lòng giật mình, cũng không nói hoài tới kế tiếp theo ở phía dưới chờ lâu, mà là trực tiếp ngự kiếm phóng lên tận trời. Chương 3194, băng xuyên cự nhân. Chương 3194, băng xuyên cự nhân. Cũng liền tại Diệp Phi lao ra nháy mắt, chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn. Diệp Phi cúi đầu nhìn, liền thấy nguyên bản chia cắt thành hai nửa đại địa đã đánh vào nhau. Mà lại, cũng liền mấy giây, đại địa bên trên cái khe kia liền biến mất, giống như vừa rồi chưa từng vỡ ra qua đồng dạng. Diệp Phi trong lòng âm thầm kinh hãi. Nếu là những võ giả khác không có chú ý tới điểm này, trễ lao ra lời nói, sợ rằng sẽ bị nghiền ép phấn thân bay cốt. Bất quá, Diệp Phi cũng không có kế tiếp theo để ý tới tình huống phía dưới, mà là né tránh vài tòa rơi đập băng sơn về sau, trực tiếp một kiếm vung ra ngoài. Một đạo mênh mông kiếm ý càn quét mà ra, trực tiếp ngưng tụ thành mấy chục ngàn trôi kim diễm cự kiếm, như là hỏa tiễn lên không, hướng phía trên rơi đập băng sơn dẫn hướng mà đi. Rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, cái này mấy chục ngàn trôi kim diễm cự kiếm cùng phía trên rơi đập băng sơn đánh vào nhau, phát ra từng tiếng cuồng loạn tiếng va đập. Kia mấy chục ngàn trôi kim diễm cự kiếm mặc dù biến mất, nhưng trên không từng tòa băng sơn cũng bị đánh nát, hóa thành băng tinh tản mát xuống dưới. Bất quá, ngay tại cái này đợt thứ nhất băng sơn bị phá hủy lúc, trên không khối kia cự hình tấm băng lại bắt đầu loảng xoảng băng chấn động lên, xem ra thật giống như là muốn đến đợt thứ hai. Diệp Phi không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một đạo kinh hồng lực ảnh, hướng phía trên không lao đi. Tại khoảng cách trên không tấm băng không hơn 100 mét lúc, Diệp Phi trực tiếp một kiếm vung ra ngoài. Sóng kiếm ngập trời. Soạt. Một đạo từ vô số trôi kim diễm cự kiếm tạo thành sóng kiếm như là một đạo kim sắc dòng lũ, lại như một đầu kim sắc cuồng long, hướng thẳng đến phía trên tấm băng va chạm quá khứ. Ầm ầm. Cái này đạo kiếm sóng nặng nề mà đụng vào phía trên tấm băng phía trên, phát ra một tiếng kịch liệt vang vọng, giống như nổ vang một cái tinh lôi. Thế nhưng là, cái này đạo kiếm sóng lại không có thể đem khối này tấm băng cho phá hủy, chỉ là đem nó đánh ra một đường vết rách. Mà lại, một kích này không có đưa đến hiệu quả, trên không cự hình tấm băng lần nữa hạ xuống đợt thứ hai băng sơn. Nhìn xem đầy trời băng sơn hướng phía mình mà tới, Diệp Phi sầm mặt lại, trực tiếp đem chân lực, kiếm ý cùng lục thân lực lượng toàn bộ tăng lên ngược lại tam trọng nổ trạng thái. Cực hạn kiếm ý thân thể. Diệp Phi chấn quát một tiếng, kim sắc kiếm ý hỏa diễm, tựa như siêu tân tinh bạo tạc, từ thân thể của hắn bên trong nháy mắt bành trướng khuyết tán ra đến. Lập tức, Diệp Phi một tay cầm kiếm, cả người hóa thành một thanh cự kiếm, hướng phía trên tấm băng cuồng bút đi. Kiếm bá thiên hạ. Đông đông đông. Kia từng tòa rơi đập băng sơn trực tiếp bị Diệp Phi kiếm trong tay, tôi khô lạc hủ địa cho xuyên thủng, vỡ nát, căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Phi xung kích. Liên tiếp phá vỡ phía trên mấy chục tòa băng sơn về sau, Diệp Phi kiếm trong tay nặng nề mà đụng vào phía trên cự hình tấm băng lên. Oeng. Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời, Diệp Phi một kiếm này trực tiếp đem phía trên tấm băng cho đánh xuyên, giống như là đem bầu trời đều cho chọc ra một cái lỗ thủng. Tạch tạch tạch. Phía trên cự hình tấm băng tại bị đánh xuyên về sau, trực tiếp vỡ nát tan rã, hóa thành bụi băng, hạ xuống. Khi khối này tấm băng bị phá hủy về sau, phương này không gian lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Diệp Phi nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngự kiếm đáp xuống, nhưng vì phòng ngừa mặt đất lại lần nữa vỡ ra, cho nên cũng không có đáp xuống trên mặt đất, mà là ngự kiếm hướng phía trước lao đi. Thế nhưng là Diệp Phi vừa mới bay qua mấy trăm mét, phía trước lại là càn quét đến một cỗ băng hàn gió lốc. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, đại địa lại lần nữa chấn động lên, liên đối lấy không gian đều giống như đi theo chấn động lên. Sau đó, một cái toàn thân phảng phất là sông băng cùng băng thứ to lớn cự vật từ trắng phèo phèo thế giới bên trong ngụy nhiên đứng lên. Cái này toàn thân có khối băng ngưng tụ mà thành cự nhân cao tới 6-70 mét, như là một tòa cao ốc chọc trời. Nó kia một đôi màu trắng hai mắt giống như đèn lồng lớn, hai chân cùng cánh tay càng là như là từng cây kình thiên lập trụ, uy vũ hùng tráng. Mà lại, cái không gian này nhiệt độ vốn là rất thấp, nhưng cái này băng xuyên cự nhân trên thân phát tán nhiệt độ muốn so cái không gian này thấp hơn, giống như khẽ rửa gần nó liền sẽ bị đông cứng thành khối băng. Cái này băng xuyên cự nhân tại đứng thẳng lên về sau, trực tiếp há to miệng rộng, ô hô một tiếng, phun ra một ngụm sen lẫn vụn băng xương mù trắng xóa. Phần phật, một hơi phun ra, tựa như một đạo băng tuyết gió lốc, hướng phía Diệp Phi càn quét đi qua. Diệp Phi căn bản không sợ cái này băng tuyết gió lốc, sau đó nắm chặt trong tay kim diễm cự kiếm, chân đạp phi kiếm, hướng phía cái này băng xuyên cự nhân giận hướng mà đi. Đang áp sát cái này băng xuyên cự nhân sát na, Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp giơ tay lên bên trong kim diễm cự kiếm, hướng phía băng xuyên cự nhân ngang nhiên vung ra. Bạch. Kim diễm cự kiếm tựa như xé rách trường không tấm lụa, kim sắc hỏa diễm đem không trung vụn băng hòa tan, sau đó nặng nề mà rơi vào cái này băng xuyên cự nhân trên thân. Bang lang lang. Đến không hết khối băng từ băng xuyên cự nhân trên thân rơi xuống, thật giống như rơi đập từng toàn núi nhỏ. Thế nhưng là, không cùng Diệp Phi lần nữa huy kiếm, cái này băng xuyên cự nhân trực tiếp nâng lên một con sông băng đại thủ, đón gió căng phồng lên mấy lần, hướng phía Diệp Phi đập đi qua. Một trường đánh ra, giống như một cái ngũ chỉ sơn đè xuống, tại không trung khuấy động lên một trận bão táp. Ầm. Diệp Phi một cái không có chú ý, thân thể trực tiếp bị vỗ trúng, giống như lưu tinh, hướng phía dưới rơi xuống, nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, đem mặt đất đều cho ném ra một cái hố to. Bất quá, may mắn thân thể của mình đủ mạnh mềm dai, tại tăng thêm có cực hạn kiếm ý thân thể phòng ngự, cho nên Diệp Phi cũng không bị tổn thương. Thế nhưng là, không cùng Diệp Phi đứng lên, trên không lại có một đạo to lớn bóng tối bao phủ xuống dưới. Diệp Phi vừa nhấc mắt, liền thấy cái kia khổng lồ băng xuyên cự nhân trực tiếp nâng lên một chân, hướng phía mình dẫm xuống dưới. Một cước này đặt xuống, căn bản là như là một cái băng tháp chấn áp mà dưới. Nếu là thật bị một cước này đặt trúng, mình coi như bất tử, cũng sẽ thụ tổn thương. Diệp Phi cảm kích từ dưới đất nhảy lên một cái, chân đạp phi kiếm, thân hình hướng phía bên cạnh lóe lên. Vâng. Ngay tại Diệp Phi tránh đi nháy mắt, băng xuyên cự nhân một cước này nặng nề mà đạp ở trên mặt đất. Mặt đất bị bước ra một cái sâu đạt mấy thước cự hình dấu chân. Băng xuyên cự nhân thấy một cước không có đạp trúng, lại ngay cả tiếp theo ngẩng lên chân, hướng phía dưới Diệp Phi không ngừng mà giẫm đạp quá khứ. Diệp Phi ngay cả tiếp theo mấy cái né tránh, sau đó hướng phía trên bội sông mà lên. Một mực cấp đến cùng băng xuyên cự nhân lồng ngực đồng dạng cao lúc, Diệp Phi thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm mang màu vàng nóng, hướng phía băng xuyên cự nhân lồng ngực va chạm quá khứ. Chỉ phía xa tinh thần. Bang! Một tiếng vang thật lớn. Diệp Phi hai tay cầm kiếm, trực tiếp phá vỡ cái này băng xuyên cự nhân lồng ngực. Băng xuyên cự nhân trên lồng ngực lập tức xuất hiện một cái cự hình lỗ thủng, thật giống như bị mũi khoan cho đánh ra đến đồng dạng. Diệp Phi vốn cho rằng cái này băng xuyên cự nhân lồng ngực đều bị đánh xuyên, khẳng định sẽ như vậy đổ xuống. Thật không nghĩ đến, cái này băng xuyên cự nhân thật giống như không bị đến bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng, trở tay chính là một bàn tay, hướng phía Diệp Phi quất tới. Đế vương kiếm thuẫn. Diệp Phi chấn quát một tiếng, trực tiếp trước người ngưng tụ ra một mặt to lớn kiếm thuẫn ngăn cản. Ầm ầm một tiếng băng lôi tiếng vang, mặt này kiếm thuẫn căn bản không có đưa đến bao lớn tác dụng, trực tiếp bị đánh nát. Sau đó một chưởng này nặng nề mà đánh vào Diệp Phi trên thân. A! Diệp Phi kêu đau một tiếng, thân thể như là bóng chảy bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến ra hơn 1000 mét, mới từ trên không trung quanh một tiếng rơi xuống. Mà lại, tại Diệp Phi bị đánh bay về sau, cái kia băng xuyên cự nhân lại là hướng thẳng đến hắn bên này phi nước đại đi qua. Đừng nhìn cái này băng xuyên cự nhân thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ của hắn nhưng căn bản bất mãn, không có vài giây đồng hồ, liền đã nhanh rủ sao Diệp Phi. Mẹ nó, gia hỏa này là muốn đem lão tử hướng chết bên trong đánh a. Diệp Phi nói thầm câu, bình phục một chút thể nội sao động khí huyết, sau đó bỏ lên. Bất quá, khi Diệp Phi đứng người lên về sau, quét mắt, lại phát hiện cái này bên trong là một mảnh to lớn hồ nước. Hồ nước bên trên tung bay một chút khối băng, mà mình chỗ đứng địa phương thì là trong hồ nước một cái lục địa. Diệp Phi túi đầu nhìn, lại phát hiện lục địa này có chút kỳ lạ. Cái này nguyên một khối lục địa đều là từ khối băng ngưng tụ mà thành, chỉ một cái bất quy tắc hình tròn, đường kính đạt tới vài trăm mét, hiện ra màu băng lam quang mang, giống như sáng loa thủy tinh. Trừ cái đó ra, khối này trên lục địa có từng vết nứt, giống như là mai rùa. Kỳ quái, khối này băng chi lục địa làm sao lại giống một cái mai rùa đâu? Khó nói khối này băng chi lục địa cùng thần thú huyền vũ có quan hệ. Nhưng mà, không cùng Diệp Phi suy nghĩ nhiều, khối này mai rùa băng chi lục địa chợt rung động lên, ngay sau đó bắt đầu lên cao. Chương 3195, hai mặt giáp công. Chương 3195, hai mặt giáp công. Tình huống như thế nào? Lục địa này sẽ còn động? Diệp Phi trong lòng nghi hoặc, cũng không dám lại dừng lại, trực tiếp ngự kiếm vọt lên bầu trời. Khi khối này như là mai rùa băng chi lục địa thăng lên về sau, Diệp Phi cũng thấy rõ lục địa này nguyên trạng. Cái này nguyên lai căn bản cũng không phải là một khối lục địa, mà là một con từ khối băng ngưng tụ mà thành thần thú huyền vũ. Đầu rắn, rùa thân, bốn chân đứng thẳng, tựa như kình thiên lập trụ, hai mắt tản ra màu băng làm quang mang. Mặc dù cái này huyền vũ chỉ là khối băng ngưng tụ thành, nhưng lại sinh động như thật, lộ ra phá lệ hùng tráng oai hùng. Diệp Phi nuốt một cái hết hầu, sửng sốt im lặng. Chẳng lẽ nói vừa rồi có thể băng xuyên cự nhân là cố ý đem mình đánh tới cái này bên trong đến, chính là vì kích hoạt đầu này băng chi huyền vũ? Lúc này, đầu này băng chi huyền vũ giống như có linh tính, bởi vì bị Diệp Phi quấy rầy, trở nên nóng nảy bất an, trực tiếp ngẩng đầu một cái, phun thở ra một hơi. Soạn. Cái này một hơi phun ra ngoài, giống như một đạo băng chi dòng lũ, hướng phía Diệp Phi của tới. Huyền Vũ lao ca, ta không phải cố ý a, là tên kia dở trò quỷ. Diệp Phi tranh thủ thời gian lấy mình, tránh đi cái này đạo băng chi dòng lũ, sau đó chỉ đã băng băng mà tới băng xuyên tự nhân. Thế nhưng là, cái này băng rùa cuối cùng không phải chân chính Huyền Vũ, chỉ là từ khối băng cùng năng lượng tạo thành giả Huyền Vũ, cho nên cũng nghe không hiểu Diệp Phi nói lời, mà là lại lần nữa ngẩng đầu, hướng phía Diệp Phi phun ra một đạo băng hồng. Mà lại, không chỉ có là Huyền Vũ phát động công kích, cái kia băng xuyên cự nhân cũng huy động đại thủ, hướng phía Diệp Phi đập đi qua. Diệp Phi thân hình lóe lên, mới khó khăn lắm tránh đi băng trưởng cùng băng hồng tập kích. Mà lại, cái này băng hồng vô hụt về sau, rơi trên mặt đất, trực tiếp liền hình thành một cái cao mấy chục mét băng sơn, tản ra băng lãnh quang mang. Nhưng mà, cái này băng xuyên cự nhân cùng Huyền Vũ đợt công kích thứ nhất vừa kết thúc, đợt thứ hai, đợt thứ ba công kích liền đã đánh tới. Đối mặt cái này song bánh mì kẹp, Diệp Phi sửng sốt khổ không thể tả. Chẳng lẽ là mình chọn sai cửa, cho nên cái này bí cảnh thí luyện một cái so một cái khó? Là lấy, Diệp Phi là thật hoài nghi, cái này bí cảnh khó mà trình độ chỉ sợ cùng lúc đi vào đợi kia đấu, châu, nữ, hương, nguy, thất, bích bảy cánh cửa có quan hệ. Cửa công thí luyện khó khăn nhất, bích cửa thí luyện dễ dàng nhất. Bằng không, vì sao mình vừa tiến đến về sau, nguy hiểm liền một cái tiếp theo một cái, khiêu chiến cũng liên tiếp không ngừng, mình căn bản cũng không có thời gian thở dốc. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi đều có chút đồng tình từ cửa công tiến đến thí luyện võ giả. Đây quả thực là đem người hướng chết bên trong cả. Cũng không biết Lý Huyền không kia tiểu tử có thể hay không xông qua được đi. Bất quá, vừa nghĩ tới Lý Huyền không thực lực, Diệp Phi ngược lại là tương đối yên tâm. Mặc dù kia tiểu tử so với mình yếu một ít, nhưng thực lực cũng coi là thế hệ tuổi trẻ bên trong rất mạnh tồn tại, chỉ cần cẩn thận một điểm, xông qua bí cảnh cũng không thành vấn đề. Diệp Phi lắc đầu, dứt bỏ những cái kia suy nghĩ lung tung, quyết định trước đem cái này băng xuyên cự nhân cùng Huyền Vũ phá hủy lại nói. Ngay cả tiếp theo tránh đi băng xuyên cự nhân cùng Huyền Vũ công kích về sau, Diệp Phi đứng vững tại không trung, cẩn thận phân tích một chút tình huống trước mắt. Cái này băng xuyên cự nhân cùng người đồng dạng, tương đối linh hoạt, muốn nhất cử đem nó đánh tan, có chút độ khó. Bất quá, cái này băng chi Huyền Vũ nhìn qua tương đối cồng kềnh, chỉ cần mình có thể tránh đi trong miệng nó phun ra băng hồng, không khó lắm đem nó phá hủy. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi một cái lắc mình, tại tránh đi băng xuyên cự nhân một trường về sau, hướng thẳng đến phía dưới Huyền Vũ đáp xuống. Kiếm bá thiên hạ. Diệp Phi chợt quát một tiếng, đang áp sát Huyền Vũ sát na, hai tay nắm chặt kim diễm cự kiếm, hướng phía dưới Huyền Vũ đâm xuống dưới. Bang. Thế nhưng là, một kiếm này đâm vào Huyền Vũ mai rùa bên trên, chỉ là phát ra một tiếng va chạm tiếng vang, ném ra một chút vụn băng bên ngoài, nhưng căn bản không có thể đem nó đâm xuyên. Ta đi. Cái này mai rùa cứng như vậy. Diệp Phi vô cùng ngạc nhiên, thân hình nhảy lên, cướp đến hai mấy mét không trung, đang chuẩn bị kế tiếp theo tăng lên kiếm ý, lại lần nữa phát động tiến công lúc. Chỉ gặp Huyền Vũ mai rùa bên trên bỗng nhiên tản mát ra một đạo chói mắt màu băng lam quang mang, đem Diệp Phi cho bao phủ tại trong đó. Một cỗ kinh khủng hàn khí tại đạo tia sáng này bên trong mở miệng sinh ra, nhiệt độ chống rông hạ thấp mấy trăm độ không chỉ. Cái này kinh khủng lanh ý thậm chí đều xuyên thấu Diệp Phi cực hạn kiếm ý thân thể, thẩm thấu đến Diệp Phi thân thể bên trong, để Diệp Phi không khỏi toàn thân run rẩy một chút. Không được. Diệp Phi trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian ngự kiếm chuẩn bị tránh đi đạo tia sáng này lại nói. Thế nhưng là, chỉ nghe thấy một trận hạp hạp gặm thanh âm vang lên, Diệp Phi căn bản chưa kịp thoát thân, cả người trực tiếp bị đông cứng thành một cái khối băng, đình trệ tại không trung. Lúc này, Diệp Phi bị đông cứng thành băng côn, toàn thân đều không thể động đậy, mà lại, cái này khối băng vô cùng ngưng thực, căn bản ngay cả một tia không khí đều không có. Bất quá, cũng may Diệp Phi sẽ quy tất công, ngược lại là không có bị ảnh hưởng. Nhưng là, cái này khối băng bên trong ẩn chứa lành ý, lại so cái không gian này bên trong lành ý muốn càng dọa người. Hơi lạnh không ngừng mà chui vào Diệp Phi thân thể bên trong, tại thân thể của hắn bên trong điên cuồng tứ ngược. Nếu là tại tiếp tục như thế, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ của mình đều sẽ bị đông lạnh hỏng. Thế là Diệp Phi lại lần nữa đem kiếm ý, chân lực cùng nhục thân lực lượng tăng lên tới tứ trọng nổ trạng thái, ra sức dây rủa, thế nhưng lại căn bản không có đưa đến tác dụng. Nhưng vào lúc này, cái kia băng xuyên cự nhân lại là bỗng nhiên một bàn tay đánh tới. Vang một tiếng vang thật lớn, Diệp Phi cảm giác một trận trời đất quay cuồng, cả người bay thẳng ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Thế nhưng là cái này khối băng không gì không phá. Khối băng ngưng tụ thành mặt đất đều bị nện xuyên, nhưng Diệp Phi trên thân khối băng đều không có ném ra bất cứ dấu vết gì. Cái kia băng xuyên cự nhân nhưng không có như vậy bỏ qua, mà là hướng phía Diệp Phi phi nước đại đi qua. Ngũ trọng bạo. Diệp Phi trong lòng chấn quát một tiếng, kế tiếp theo đem kiếm ý, chân lực cùng nhục thân lực lượng đi lên tăng lên một cái cấp bậc. Phá. Diệp Phi song quyền một nắm, trong hai con ngươi khiêu động kim diễm điên cuồng luận động, trong miệng phát ra hét dài một tiếng. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, Diệp Phi trên thân khối băng trực tiếp vỡ nát, vẩy ra mà ra. Không có khối băng trói buộc, Diệp Phi trực tiếp ngự kiếm lên không, nhảy đến băng xuyên cự nhân trên đỉnh đầu. Diệt. Diệp Phi trong mắt kim diễm chính muốn quần cuộn mà ra, hai tay cầm kiếm, đột nhiên vung lên, vẽ ra trên không trung một cái nghiêng dài chạm thiên lệ mang. Vâng. Diệp Phi một kiếm này vung ra, mang ra một đạo dài đến vài trăm mét kim diễm kiếm ánh sáng, trực tiếp đem băng xuyên cự nhân từ đầu hướng xuống, toàn bộ thân thể chém thành hai nửa. Băng xuyên cự nhân thân thể hướng phía hai bên sụp đổ, giống như cao ốc sụp đổ, trực tiếp vỡ nát thành một đống băng. Hô. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, tại diệt đi băng xuyên cự nhân về sau, đột nhiên phát giác được phía sau đánh tới một cỗ băng lanh chi ý. Hắn tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh lóe lên, một đạo màu băng lam băng hồng tựa như cự pháo đánh tới, bang một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem một tòa băng sơn cho phá hủy. Đầu kia Huyền Vũ thấy Diệp Phi tránh đi một cách này, lại ngay cả tiếp theo mở cái miệng rộng, phun ra một đạo băng hồng, hướng phía Diệp Phi của tới. Hừ. Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một kiếm hung hãn lệ địa vùng ra, như là cự kình cắt sóng, đem cái này mấy chục đạo băng hồng cho phá vỡ, sau đó ngự kiếm giận bật lên. Một đường bay lượn, tại khoảng cách đầu này băng chi Huyền Vũ chỉ có mười mấy mét không đến khoảng cách lúc, đến hồ nước trên không lúc, Diệp Phi trực tiếp nâng lên một kiếm, vung xuống dưới. Đến ngươi. Lời con chưa dứt. Bạch. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, nhanh như gió táp, giống như một đạo kim diễm trường hồng nghiền ép mà xuống, tiếng nổ đùng đoảng tựa như lôi minh. Bang. Một kiếm này nặng nề mà bổ vào Huyền Vũ mai rùa bên trên, mặc dù không thể lập tức đem nó bổ ra, nhưng Huyền Vũ mai rùa bên trên lại xuất hiện một vết nứt. Mặc dù có chút đáng tiếc không thể một kiếm chém vỡ đầu này băng chi Huyền Vũ, nhưng ít ra đưa đến tác dụng. Nhưng mà ngay tại Diệp Phi chuẩn bị kế tiếp theo huy kiếm lúc, đầu này Huyền Vũ lại là nâng lên phía trước sóng chảo, đột nhiên hướng phía dưới vỗ. Âm ầm một tiếng bạo hưởng, mảnh này băng hồ bên trong nước bị chấn động đến cao cao càn quét mà lên, một đạo đạo trùng thiên sóng lớn xen lẫn khối băng, tựa như hình thành từng đầu băng long, hướng phía trên Diệp Phi va chạm mà đến. Kiếm ý đốt hoang. Diệp Phi tay phải vung ra một kiếm bị ngăn lại, liền nâng lên tay trái, ngưng tụ ra một đoàn hừng hực kim sắc kiếm ý hỏa diễm, hướng phía dưới càn quét đi lên băng long đẩy đi ra. Soạn. Kiếm ý hỏa diễm tựa như đại giang lan lộn, đem phía dưới xung kích đi lên mấy trăm đầu băng long cho triệt để thôn vệ, đem nó hòa tan thành nước, rơi vào trong hồ. Thế nhưng là, cái này mấy trăm đạo băng long bị hòa tan sát na, từng đầu băng long lại lần nữa hướng mảnh này băng hồ bên trong cuồng hướng mà ra, mục tiêu trực chỉ Diệp Phi. Chương 3196, bảy đại võ tướng. Chương 3196, bảy đại võ tướng. Đáng chết. Diệp Phi gầm thét một tiếng, lại lần nữa hướng phía dưới vung ra bá đạo vô song một kiếm. Rầm rầm rầm. Mấy chục đầu băng long trực tiếp bị đánh nát, rơi vào băng hồ bên trong. Thế nhưng là, cái này mấy chục đầu băng long rơi xuống về sau, lại có mấy trăm đầu băng long từ băng hồ bên trong giận hướng mà ra. Diệp Phi lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉ cần không đem phía dưới băng chi Huyền Vũ tiêu diệt, vậy liền sẽ có liên tục không ngừng băng chi Huyền Vũ từ băng hồ bên trong chui ra ngoài. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi cũng không nói hoài tới giữ lại thực lực, trực tiếp đem thể nội kiếm ý điên cuồng địa điều động. Kiếm ý lục trọng bạo. Chúng sinh đền tội. Diệp Phi điên cuồng địa giống giận, hai mắt bùng lên ra cuồng bạo kim diễm, trực tiếp nên đón phía dưới cuồng bọt lên mấy trăm đầu binh chi cự long, trực tiếp một kiếm ngang nhiên vung lên. Quản ngươi cái gì băng long, quản ngươi cái gì băng chi huyền vũ, toàn diện một kiếm phá mở. Một đạo dài đến vài trăm mét to lớn kim diễm kiếm ánh sáng ngang nhiên chém xuống, đem phía dưới mấy trăm đầu băng chi cự long cho triệt để chém vỡ, hóa thành màu băng lam vụn băng, hướng phía hai bên tách rời, tựa như xuất hiện một đầu thông suốt đại đạo. Ầm ầm. Diệp Phi một kiếm này tại phá vỡ mấy trăm đầu băng long về sau, liền nặng nề mà bổ vào phía dưới huyền vũ mai rùa phía trên. Răng rắc răng rắc. Nương theo lấy một đạo đạo giòn nước âm thanh, đầu này băng chi huyền vũ kiên cố mai rùa trực tiếp vỡ ra, sau đó vỡ nát. Nhưng mà, ngay tại đầu này băng chi huyền vũ vỡ nát sát na, một đoàn màu băng lam quang mang từ bên trong khuyết tán ra, ẩn chứa trong đó năng lượng mênh mông bành trướng lại vô cùng hung hãn. Diệp Phi trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian bước ra nhanh lùi lại. Thế nhưng là, cái này đạo cường bạo năng lượng lại là hóa thành một đạo màu băng lam sóng xung kích, hướng phía Diệp Phi tức giận xông tới. Diệp Phi trong lòng hãi nhiên, tranh thủ thời gian đánh ra một đạo kiếm thuẫn ngăn cản. Thế nhưng là, cái này ẩn chứa lục trọng bạo kiếm ý kiếm thuẫn căn bản ngăn cản không nổi cố năng lượng này xung kích, trực tiếp bị phá hủy. Không có kiếm thuẫn ngăn cản, cái này đạo năng lượng sóng xung kích nặng nề mà đánh vào Diệp Phi trên lồng ngực. Ách a! Diệp Phi kêu đau một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy ngàn mét xa, sau đó nặng nề mà ném xuống đất, đem mặt đất đều cho ném ra một cái hố to. Diệp Phi cảm giác thể nội rời sông lấp biển, tiết hầu ngọt ngọt, máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài. Giờ khắc này, Diệp Phi mới hiểu được, xem ra vừa rồi cố năng lượng kia chính là cấu thành băng chi huyền vũ năng lượng, cho nên băng chi huyền vũ sắc ngoài một khi đánh nát, năng lượng liền sẽ khuyết tán ra tới. Mình hay là chủ quan? Diệp Phi biến mất khỏe miệng máu tươi, khó khăn từ dưới đất bò dậy, mắt thấy bốn phía lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, Diệp Phi lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vì ứng phó phía sau khiêu chiến, mình nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì trạng thái đỉnh phong, cho nên Diệp Phi liền từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra bổ sung linh khí đan dược và đan dược chữa thương an bảo. Sau đó Diệp Phi ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, vận chuyển tâm pháp, tiến vào trạng thái nhập định, bắt đầu điều tức thân thể. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên một đạo tựa như hồng trung thanh âm tại chuyển tới, tại Diệp Phi bên tai quần quần. A, thật không nghĩ tới, năm nay lại có người có thể xông đến cái này bên trong đến. Nhưng mà đạo thanh âm này vừa dứt, lại có mấy nói tiếng âm chuyển tới. Ha ha ha, có ý tứ, không nghĩ tới hôm nay tiến vào bí cảnh thí luyện, cũng không tất cả đều là phế vật mà. Chúng ta cùng nhiều năm như vậy, rốt cục lần nữa đợi đến một cái có thiên phú tiểu gia hỏa đến, cũng coi là không có phí công cùng nhiều năm như vậy. Chính là không biết tiểu gia hỏa này có thể hay không nhớ năm đó người kia đồng dạng thành công chiến thắng chúng ta, đi ra bí cảnh đâu. Giống như thế nhân vật thiên tài thế nhưng là thế gian hiếm thấy, tiểu gia hỏa này chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Nghe tới cái này một đạo đạo hoặc là trầm thấp, hoặc là khàn khàn, hoặc là thu kịch tiếng nói, Diệp Phi trong lòng giật mình. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có những người khác tại cái này bên trong? Lập tức Diệp Phi bỗng nhiên mở hai mắt ra, khi nhìn đến một màn trước mắt lúc, lập tức trợn mắt hốt mồm, cả người đều ngốc rơi. Chỉ gặp trước mắt mặc dù vẫn như cũng là một mảnh trắng xóa, nhưng cảnh tượng trước mắt lại phát sinh biến hóa. Phía trước kia phiến băng hồ biến mất, thay vào đó chính là từng tòa cao tới vài trăm mét băng sơn. Tổng cộng là 7 tòa băng sơn, đem Diệp Phi cho vây quanh tại ở giữa. Mà lại, để Diệp Phi khiếp sợ là, tại cái này 7 tòa băng sơn trên đỉnh núi cắt chạm lấy một người. Không đúng, chính xác đến nói, là cắt chạm lấy một cái từ màu lam khối băng ngưng tụ thành hình người. Cái này 7 người mặc dù chỉ có một người cao, không giống trước đó băng xuyên cự nhân như vậy khổng lồ, nhưng bọn hắn trên thân phát tán ra uy áp cùng khí tức, lại so băng xuyên cự nhân khủng bố hơn mấy chục lần không chỉ. Bọn hắn từng cái lại mặc băng chi áo giáp, trên tay cầm lấy băng đao, băng súng, băng kiếm, băng kích, băng búa, băng giản, băng truy 7 loại vũ khí, đứng ngạo nghễ tại băng sơn chi đỉnh, hùng tráng uy vũ, thần võ bất phàm. Nhìn qua, giống như là công thành chiếm đất đại tướng quân. Diệp Phi rất là nghi hoặc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mình làm sao đông nhiên đến nơi này? Khó nói là bí cảnh dở cho quỷ. Tiểu tử, ngươi còn đứng đó làm gì? Ngươi như muốn thông qua bí cảnh thí luyện, liền phải đánh bại chúng ta. Một cái trên tay cầm lấy đại đao nam tử tiếng nổ nói câu. Diệp Phi gãi gãi đầu, quét mắt cái này 7 người, nói, cùng các loại, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Các ngươi rốt cuộc là ai? Còn có các ngươi rõ ràng đều là băng tinh ngưng tụ mà thành, nhưng vì cái gì cũng biết nói chuyện. Ha ha ha. Cái kia cầm đại đao nam tử cười sang sảng một tiếng, nói, ngươi đánh bại băng xuyên cự nhân cùng băng chi huyền vũ, thông qua khảo nghiệm, bí cảnh phán định thực lực của ngươi cùng tiềm lực to lớn, cho nên mới đưa ngươi đưa đến trước mặt chúng ta. Về phần chúng ta 7 người, thì là đã từng trợ giúp Huyền Vũ đại đế đoạt được thiên hạ khai quốc đại tướng quân. Mặc dù ngươi bây giờ nhìn thấy chúng ta không phải bản thể, nhưng cũng có lưu chúng ta một tia ý niệm, cho nên chúng ta mới có thể cùng ngươi đối thoại. Ta chính là Huyền Vũ đế quốc phiêu kỵ đại tướng quân Thương Hạ Vân. Ta chính là phụ quốc đại tướng quân Hàn Trung Thừa. Cái kia cầm trường thương nam tử cao giọng tiếp câu. Ta chính là trấn quân đại tướng quân Tiết Dịch Hàn. Cái kia cầm một thanh kiếm bản rộng nam tử cũng tiếng nổ về câu. Ta chính là Trung Vũ đại tướng quân Triệu Tầm. Ta chính là Tuyên Uy đại tướng quân Võ Chiến Hùng. Ta chính là Long Đẳng đại tướng quân Cưu Lê. Ta chính là Phi Ưng đại tướng quân Thiện Vân Phi. Chán ai ra, không nghĩ tới cái này 7 vị vậy mà hiệp trợ Huyền Vũ đại đế đánh chiếm thiên hạ khai quốc đại tướng. Khó trách từng cái này uy phong lẫm liệt, khí thế rộng rãi đâu. Xem ra, Huyền Vũ đại đế vì giúp mình đế quốc bồi dưỡng nhân tài, thật đúng là nhọc lòng đâu. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, gượng cười nói, các vị tiền bối, một trận chiến này không phải đánh không thể a. Không phải đánh không thể. Thương Hạo Vân đáp lại một câu. Thật sao? Diệp Phi gãi gãi đầu, lột sắn tay áo, nói, tới tới tới, ta quản ngươi nhóm là cái gì đại tướng quân, các ngươi cùng tiến lên, ta đem các ngươi cùng một chỗ thu thập được. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Thương Hạo Vân bảy người lẫn nhau cổ quái liếc nhau một cái, sau đó cười to. Thương Hạo Vân chỉ Diệp Phi, cười nói, ngươi tiểu tử này thật đúng là đủ cuồng vọng, so với năm đó người kia đều muốn cuồng bên trên một chút. Bất quá, tiểu tử ngươi cũng đừng xem nhẹ chúng ta bảy người, mặc dù chúng ta chỉ có một tia ý niệm lưu tại cỗ thân thể này bên trong, nhưng chúng ta thực lực đều tại thần võ cảnh chút thành tựu cùng đại thành ở giữa. Ngươi như muốn chiến thắng chúng ta, thành công đi ra bí cảnh, chỉ sợ rất khó a. Diệp Phi nghe xong, trong lòng nhất thời bắt đầu bồn chồn. Bảy cái thần võ cảnh, năm cái rãnh, đây không phải đang nói đùa chứ? Mình coi như mạnh hơn, liên tiếp đối phó bảy cái thần võ cảnh cường giả, vậy làm sao khả năng đánh thắng được? Thế nào, tiểu tử, sợ rồi sao? Thương Hạo Vân cười ha ha, nói, tiểu tử, bởi vì ngươi thông qua phía trước trùng điệp khiêu chiến, trên thực tế đã coi như là hoàn thành bí cảnh cơ sở thí luyện. Nếu như ngươi bây giờ muốn đi ra ngoài lời nói, vẫn còn là đến kịp, chúng ta cũng sẽ đưa ngươi ra bí cảnh. Ngươi bây giờ nếu là đi ra ngoài, ngược lại là có thể cầm tới tứ phẩm, ngũ phẩm đẳng cấp, xem như không sai. Cho nên, nếu không ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Diệp Phi thoáng suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi giơ tay lên bên trong kim diễm cự kiếm, nói, các vị tiền bối, ta sở dĩ đến sông bí cảnh, là vì mạnh lên, cũng không phải là vì lấy cái gì phẩm cấp. Cho nên, ta nếu là không cách nào chiến thắng các ngươi, ta liền tuyệt không ra bí cảnh. Chương 3197, hai cái ngu xuẩn. Chương 3197, hai cái ngu xuẩn. Nghe tới Diệp Phi lời nói này, Thương Hạo Vân bảy người mừng rỡ, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Tốt một cái thẳng thắn cương nghị tiểu gia hỏa, có chí khí, quả nhiên không phải cái nào trùng. Tiểu tử, ta thưởng thức ngươi. Bảy người cũng than thở địa nói câu. Thương Hạo Vân mỉm cười nhìn về phía Diệp Phi, nói, tiểu tử, đã ngươi từ bỏ hiện tại đi ra cơ hội, vậy ngươi còn muốn ra ngoài, liền phải chiến thắng chúng ta. Nếu không, ngươi chỉ có thể đem mạng nhỏ lưu tại cái này bên trong. Ngươi, thật nghĩ được chưa? Diệp Phi một tay cầm kiếm, tiếng nổ nói, các tiền bối, ta đã nghĩ kỹ. Nếu như không thể đánh bại các vị tiền bối, ta đi tới cái này bên trong thí luyện cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Vừa mới nói xong, Diệp Phi trực tiếp ngự kiếm đằng không mà lên, cả người hóa thành một đạo kiếm mang màu vàng nóng, hướng phía Thương Hạo Vân giận bật lên. Đang áp sát Thương Hạo Vân ngay mắt, Diệp Phi trực tiếp huy động một kiếm, hướng phía Thương Hạo Vân giận bổ xuống. Bạch. Ngay tại một kiếm này chém xuống ngay mắt, Thương Hạo Vân trực tiếp giơ tay lên bên trong đại đao ngăn cản. Bang. Một tiếng bang thật lớn, hai cổ năng lượng nháy mắt bộc phát, kiếm ý cùng năng lượng bắn ra mà ra, đem chung quanh băng sơn đều cho đánh ra một đạo đạo lỗ hổng. Về phần Thương Hạo Vân dưới chân đỉnh núi, cũng sụp đổ xuống mấy công điểm, băng tuyết bay tán loạn, băng thạch quần quần rơi xuống. Tiểu gia hỏa, khó trách như thế có lực lượng, nguyên lai là lĩnh ngộ vương giả kiếm ý. Bất quá, chỉ bằng chút thực lực ấy muốn đánh bại ta, căn bản không có khả năng. Thương Hạo Vân lạnh nhạt nói câu, sau đó một cánh tay chấn động, trực tiếp đem Diệp Phi cho đẩy lui ra ngoài. Mắt thấy Diệp Phi đã cùng Thương Hạo Vân giao thủ, sáu người khác ngược lại là không có gấp xuất thủ, mà là chuẩn bị nhìn xem Diệp Phi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, sau đó lại quyết định xuất thủ hay không. Chỉ phía xa tinh thần, Diệp Phi bị đẩy lui sau khi rời khỏi đây, lăng không chính là một cái lượn vòng, nháy mắt đem kiếm ý, chân lực cùng nhục thân lực lượng tăng lên tới tam trọng nổ trạng thái, sau đó cầm trong tay kim diễm cử kiếm ném mà ra. Thấu, nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, trôi này kim diễm cử kiếm tựa như một đạo chói mắt sao chổi, kéo lấy cái đuôi thật dài, cùng mánh tập kích Thương Hạo Vân lồng ngực. Huyền băng thuần giáp, Thương Hạo Vân chợt quát một tiếng, tay trái ngưng tụ ra một cỗ huyền băng năng lượng, trực tiếp bung ra. Ngay tại trôi này kim diễm cử kiếm đâm tới nháy mắt, một mặt to lớn lại nặng nề hình bầu dục băng thuẫn xuất hiện tại phía trước. Ầm ầm, nương theo lấy một trận trầm muộn tiếng va đập, trôi này ném ra kim diễm cử kiếm vỡ nát, mặt này băng chi cử thuẫn cũng vỡ nát. Sóng cùng đao pháp, sóng biển trùng điệp. Thương Hạo Vân chấn quát một tiếng, không cùng Diệp Phi kịp phản ứng, trực tiếp nâng lên như là đại đao ngang hướng phía Diệp Phi giận chém mà đi. Bạch, một đao vung ra, tầng tầng băng sóng tuôn ra mà lên, hướng phía Diệp Phi cuộn tất cả lên. Diệp Phi trong lòng giật mình, không hổ là thân kinh bách chiến khai quốc đại tướng, cái này cùng kinh nghiệm chiến đấu quả thực không thể lại phong phú. Mặc dù không phải bản thể, nhưng một đao này vung chém ra đến lực lượng cũng không thể khinh thường, đạt tới thần võ cảnh cường giả uy áp. Đế vương kiếm thuẫn, Diệp Phi trực tiếp điều động lên kiếm ý, tại trước mặt hội tụ ra một mặt dày đặc kiếm thuẫn, một mặt thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm lăng hình kiếm thuẫn bỗng nhiên chống ra. Rầm rầm rầm, cái này một đạo đạo băng sóng mang theo cuồng bạo chi thế, nặng nề mà đụng vào Diệp Phi ngưng tụ kiếm thuẫn phía trên, giống như đại giang cọ rửa, khí thế mãnh liệt, uy thế ngập trời. Thế nhưng là cái này tứ trọng bạo kiếm ý ngưng tụ kiếm thuẫn nhưng căn bản không cách nào ngăn cản một đao này uy lực, trực tiếp sụp đổ. Kiếm ý cùng ngọn lửa màu vàng đẩy ra một đạo đạo hỏa nóng sóng vòng, giống như pháo hoa tại không trung nở rộ, đem chung quanh băng sơn đều cho hỏa tan một chút. Mặc dù mặt này kiếm thuẫn ngăn lại mười mấy đạo băng sóng, nhưng còn lại mười mấy đạo băng sóng không có ngăn cản, hướng thẳng đến Diệp Phi bản nhân giận lao đến. Sóng kiếm ngập trời, Diệp Phi hét lớn một tiếng, đột nhiên một kiếm vung ra ngoài. Soạn. Một kiếm vung ra, bạo ngược kiếm ý nháy mắt quyết tán, ngưng tụ thành một đạo kim sắc sóng kiếm, hướng phía kia mười mấy đạo băng sóng đối diện va chạm mà lên. Oanh! Sóng kiếm cùng băng sóng đánh vào nhau, bộc phát ra nổ rung trời, kiếm ý cùng năng lượng bắn ra, riêng là đem Diệp Phi đều cho đẩy lui ra ngoài. Thương Hạo Vân cũng là trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, dưới chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất một điểm, ngự không mà lên, lúc này mới tránh đi cái này hai cổ lực lượng xung kích. Cái khác sáu tòa băng sơn bên trên sáu người thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này thật đúng là không tệ, hắn đối kiếm ý lĩnh ngộ sát thực rất cao minh. Cầm trường thương Hàn Trung thừa cười nói, chỉ tiếp tu vi của tiểu tử này mới ngự thần cảnh chút thành tựu, nếu là tu vi của hắn đạt tới thần võ cảnh, lại thêm cái này bá đạo vương giả kiếm ý, sợ là chúng ta cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cầm kiếm bản rộng Tiết Dịch Hàn lạnh nhạt nói câu, à, lão Tiết, ta còn chưa từng nghe ngươi như thế khen qua người đâu, làm sao, tiểu tử này kiếm ý thật rất mạnh à? Cầm trường kích Triệu Tầm cười hỏi một câu, tiểu tử này kiếm ý thật rất mạnh, rất khó tưởng tượng, một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu tử vậy mà có thể đối vương giả kiếm ý lĩnh ngộ như thế thấu triệt. Tiết Dịch Hàn điểm một cái, nói, nếu như hắn hôm nay bất tử, lại cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ phi tốc trưởng thành, danh chấn toàn bộ chân võ giới. Mấy người khác một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiết Dịch Hàn, hiển nhiên cảm thấy có chút khó tin. Bất quá, đã Tiết Dịch Hàn đều nói như vậy, vậy bọn hắn hay là rất tin tưởng. Dù sao, Tiết Dịch Hàn chính là một cái kiếm đạo cao thủ. Lúc này, Thương Hạo Vân thấy Diệp Phi một chiêu không có đưa đến tác dụng, sắc mặt lập tức trầm xuống, trở nên nghiêm túc. Hắn một tay chớp đao, đem lực lượng liên tục không ngừng mà tăng lên tới, hướng phía Diệp Phi chính là một cái nhanh chóng mà bẩy chạm. Hung hãn đao ý đông nhiên bộc phát, mang ra một đạo tràn ngập hung mãnh cuồng bạo băng chi sóng lớn, giống như biển cả lan lộn, trực tiếp hướng Diệp Phi chính diện cuồng mãnh đánh tới. Thương Hạo Vân một đao này nhanh như điện thần, nhanh như lôi đỉnh phong bạo, để Diệp Phi có chút không có kịp phản ứng. Mắt thấy cái này đạo băng chi sóng lớn tuôn ra mà đến, Diệp Phi giơ kiếm chặn lại, kim sắc kiếm ý tại toàn thân quanh quẩn. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang vọng, Diệp Phi tam trọng bạo trạng thái dưới kiếm ý căn bản là không có cách ngăn cản cỗ này cường hãn lực trùng kích, kiếm ý trực tiếp bị xé nứt. Diệp Phi thì là cả người lẫn kiếm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét, thân thể lại từ trên cao phía trên rơi xuống, ngã tại một tòa băng sơn phía trên. Băng sơn sụp đổ mà xuống, băng thạch tung bay, riêng là đem Diệp Phi cho chôn ở bên trong. Thấy cảnh này, không chỉ có là Thương Hạ Vân, liền ngay cả 6 người khác cũng đều ngây người. Tình huống như thế nào? Ta vẫn chờ tiểu tử này cho ta kinh hỉ đâu, làm sao cái này liền kết thúc rồi? Cầm trường thương Hàn Trung thừa một mặt quái dị địa nói câu. Xem ra, chúng ta hay là xem trọng tiểu tử này, hắn cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy à? Cầm trường kích Triệu Tầm thở dài nói câu. Thật sự là đáng tiếc, còn tưởng rằng rốt cục có người có thể cùng chúng ta những lao gia hỏa này chơi bừa, thật không nghĩ đến nhanh như vậy liền kết thúc. Trong tay cầm cự phủ võ chiến hùng la hét phụ hòa câu. Nhưng mà, mọi người ở đây đều tại tuyệt đối tiếc nuối cùng tiếc hận thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, riêng là đem tất cả mọi người suy nghĩ đều kéo trở về. Thương Hạo Vân cùng Hàn Trung Thừa 7 người nhao nhao dương mắt nhìn hướng Diệp Phi bị ngã rơi địa phương. Chỉ gặp, từng trôi kim diễm cử kiếm giống như kim diễm cuồng long từ đống băng bên trong phóng lên tận trời, xoay quanh tại không trung. Ngay sau đó, Diệp Phi tay cầm một thanh cự kiếm, từ đống băng bên trong ngự kiếm vọt lên bầu trời, đứng vững tại kia mấy chục ngàn trôi kim diễm cự kiếm phía dưới, hai mắt kim diễm bùng lên, nhìn về phía Thương Hạo Vân 7 người, giống như bệ nghệ thiên hạ quân vương. Cái này, đây là tình huống như thế nào, tiểu tử này lực lượng làm sao đột nhiên kéo lên nhiều như vậy? Cầm xong giản khiu Lê Kinh Thanh nói, kiếm ý này cũng quá bá đạo đi, vậy mà huyễn hóa ra nhiều như vậy kiếm. Cầm trọng truy Thiện Vân Phi cũng là một mặt hoảng sợ tiếp câu. Những người khác thì là sắc mặt ngưng kết, một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này, ngơ ngác nói không ra lời. Thương Hạo Vân nhếch miệng cười một tiếng, nói, hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi sẽ không như thế nhanh đổ xuống. Tới đi, để ta kiến thức một chút ngươi thực lực chân chính, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vừa mới nói xong, Thương Hạo Vân nháy mắt đem năng lượng trong cơ thể tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, sau đó hai tay cầm đao, thân hình vội xông mà lên, đống nhiên một cái tung bổ, hướng phía Diệp Phi quần bổ xuống. Sóng đánh trúng lưu, bạch, một đao chém xuống, sóng cùng đao ý nháy mắt bộc phát, sóng lớn hóa thành một thanh dài trăm thước màu băng lam cự nhận, giống như bổ sóng tràng biển, bổ về phía Diệp Phi. Chương 3198, là ngươi thắng. Chương 3198, là ngươi thắng. Đối mặt cái này cuồng mãnh một đao, Diệp Phi trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, thân như bản thạch đứng vững ở phía xa. Thông qua vừa rồi một phen giao thủ, Diệp Phi đã rõ ràng biết Thương Hạo Vân lĩnh ngộ đao ý. Mặc dù đao của hắn ý rất mạnh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là địa cấp đao ý, so với đao ý đẳng cấp, ngay cả Lý Huyền Không cũng không bằng. Nếu không phải hắn bằng vào tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu gia trì, mình vừa rồi cũng sẽ không lấy hắn đạo. Bất quá, hiện tại Diệp Phi đã đem kiếm ý tăng lên tới lục trọng nổ trạng thái, tự nhiên là không sợ hãi. Đối mặt Thương Hạo Vân bổ tới một đao, Diệp Phi trong tay cự kiếm vung lên, như là chỉ huy thiên quân bản mã. Chỉ một thoáng, xoay quanh trên bầu trời hắn mấy ngàn trôi cự kiếm hội tụ thành một đao kiếm ý dòng lũ, trực tiếp nên tiếp Thương Hạo Vân một đao này. Vâng. Lần này mãnh liệt xung kích va chạm phía dưới, Thương Hạo Vân vung ra một đao này, chỗ càn quét ra đao ý cùng băng sóng trực tiếp bị xoắn nát, biến mất tại không trung. Giờ khắc này, 6 người khác trên mặt thần sắc từ nguyên bản kinh thường, biến thành kinh ngạc cùng kinh hãi. Cái này sao có thể? Tu vi của tiểu tử này rõ ràng chỉ có ngự thần cảnh chút thành tựu, nhưng kiếm ý của hắn vì sao có thể đột nhiên tăng lên tới cảnh giới cỡ này, trực tiếp để thực lực của hắn bạo tăng đến thần võ cảnh. Hàn Trung Thừa cả người đều động, căn bản là không có cách lý giải. Tiết Dịch Hàn híp híp mắt, nói, tiểu tử này thật đúng là cái kiếm đạo thiên tài. Nếu như Hạ Mây hiện tại là bản thể tác chiến, ai thua ai thắng hay là ẩn số. Chỉ tiếc, Hạ Mây hiện tại cũng không phải là bản thể, dù cho tu vi có thần võ cảnh chút thành tựu, muốn đánh bại tiểu tử này, chỉ sợ rất khó. Vậy chúng ta cần giúp một tay không? Võ Chiến Hùng hỏi. Chờ một chút đi. Tiết Dịch Hàn nhàn nhạt về câu, nói, nếu như tiểu tử này không có cái khác sát chiêu lời nói, kia Hạ Mây cũng không nhất định sẽ thua. Mấy người khác nghe xong, đều nhẹ gật đầu, tạm thời không có lựa chọn hỗ trợ. Dù sao, dù nói thế nào bọn hắn cũng là Huyền Vũ Đế quốc bảy đại khai quốc đại tướng, vẫn là phải mặt mũi. Nếu là vừa lên đến, liền liên thủ đối phó một cái hậu bối, bọn hắn cảm giác mất mặt. Lúc này, Thương Hạo Vân thấy Diệp Phi nhẹ nhõm vung tay lên liền vỡ vụn công kích của mình, trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Hắn híp híp mắt, nói: "Tiểu tử, xem ra ta phải lần nữa cân nhắc thực lực của ngươi. Hy vọng tiếp sau đó, ngươi còn có thể ngăn lại ta tiến công." Nói, Thương Hạo Vân toàn thân chấn động, đem tất cả năng lượng nháy mắt bạo phát ra. Chỉ gặp Thương Hạo Vân trên thân lóe lên màu u lam hào quang, chống rông càn quét lên một đạo đạo tráng kiện băng sóng, tại xung quanh thân thể của hắn phun trào. Thương Hạo Vân thân hình lóe lên, cả người đều chui vào cái này băng sóng bên trong, tựa như nháy mắt biến mất. Đợi đến Thương Hạo Vân khi xuất hiện lại, khoảng cách Diệp Phi đã chỉ có 10 mét không đến khoảng cách. Sóng chìm bảy quân, hắn cấp tốc giơ tay lên bên trong đại đao, một đao tiếp lấy một đao, hướng phía Diệp Phi không ngừng mà vung trả mà ra. Ba ba bá, lăng lệ đao mang không ngừng lấp lóe, càn quét lên một đạo đạo cự hình băng sóng, toàn bộ hướng lấy Diệp Phi cuồn hướng mà đi. Đao ý cùng sóng lớn đan vào với nhau, tựa như hình thành một trường kín không kẽ hở đao ý sát trận, để Diệp Phi tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà Diệp Phi lại là mặt không đổi sắc, lại lần nữa một kiếm vung ra ngoài. Vạn kiếm chiều bái. Trong chớp mắt, còn lại mấy chục ngàn chuôi kim diễm cử kiếm như rồng du lịch kinh hồng, mang theo thẳng tiến không lùi cuồng mãnh khí thế, hướng phía kia vô số đạo băng sóng cùng đao ý giận bật lên. Kiếm ý cùng đao ý va chạm, kiếm ý cùng băng sóng va chạm, bộc phát ra từng đợt như kinh lôi nổ vang. Kim sắc kiếm ý cùng màu u lam đao ý tại không trung không ngừng tứ ngược, tựa như đem phương này không gian đều cho phá vỡ, phát ra đôm đốt bạo hưởng. Tiết lộ ra ngoài kiếm ý cùng đao ý, càng là cuồng bạo chi cực, đem chung quanh băng sơn đều đánh cho vỡ nát, rơi xuống vô số băng thạch. Thương Hạo Vân công kích lại một lần nữa bị Diệp Phi vỡ nát. Thương Hạo Vân trong lòng chấn kinh, trong lòng ám đạo không ổn, chuẩn bị bước ra lui lại. Thế nhưng là, chẳng biết lúc nào, Diệp Phi đã xuất hiện tại hắn trước mặt. "Tiền bối, xem ra một trận chiến này là ta thắng." Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, nói câu: "Tiểu tử, lời này không khỏi nói quá sớm đi." Thương Hạo Vân cười ngạo nghễ, "Về câu. Vậy liền thấy kết quả đi." Diệp Phi về câu, sau đó tại cùng Thương Hạo Vân rút ngắn khoảng cách về sau, điên cuồng địa lắc tay bên trong kim diễm cử kiếm. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh, như là kim sắc cuồng lôi thiểm điện, không ngừng mà hướng phía Thương Hạo Vân cuồng bổ xuống. Thương Hạo Vân không ngừng mà nhấc đao ngăn cản, nương tựa theo trên chiến trường chém giết phong phú kinh nghiệm chiến đấu, ngược lại là ngăn lại Diệp Phi bổ tới bài kiếm. Thế nhưng là, Diệp Phi lại là cùng không biết mọi mệnh, căn bản không cho Thương Hạo Vân cơ hội phản ứng, chính là không ngừng huy kiếm, dùng tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng, liều mạng áp chế. Loạn xoắn bang, từng đợt đao kiếm tiếng va chạm vang vọng không ngừng, giống như hung thú tại băng sơn ở giữa gào thét, kiếm ý cùng đao ý điên cuồng va chạm, bắn ra một đạo đạo băng tinh cùng hỏa hoa, đem chúng quanh băng sơn đều cho nổ ra một đạo lỗ lớn. Mà lại, hai người kịch chiến tốc độ là càng lúc càng nhanh, thân thể như là kim sắc cùng hào quang màu u lam ở trên không, tầng trời thấp lấp lóe, va chạm, nhanh đến để người thấy không rõ bóng người, cũng không biết đối kháng bao nhiêu chiêu. Đột nhiên, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng bạo hưởng. Thương Hạo Vân thân thể trực tiếp từ trên không trung hướng phía dưới rơi xuống, mắt thấy là phải ngã tại trên mặt đất. Hàn Trung Thừa cùng Tiết Dịch Hàn Sáu trong lòng người xôn xao, sửng sốt cho là mình bị hoa mắt. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà nương tựa theo tốc độ cùng lực lượng cưỡng ép áp chế Thương Hạo Vân. Thật sự là gặp quỷ. Hàn Trung Thừa ngạc nhiên nói, hạ mây lực lượng cùng tốc độ tại chúng ta trong bảy người thế nhưng là siêu quần bạt tụy, không nghĩ tới hắn tại lực lượng tốt phương diện tốc độ bị tiểu tử này cho áp chế rồi. Tiểu tử này thật đúng là cái quái vật. Triệu Tâm thì thào nói câu. Đúng lúc này, Thương Hạo Vân tại cách xa mặt đất chỉ có 30 mấy mét lúc, eo bốn éo, đang chuẩn bị giữ vững thân thể. Thế nhưng là, hắn vừa nhấc mắt, lại nhìn thấy Diệp Phi đã đi tới hắn trên không. Thương Hạo Vân trong lòng kinh hãi, một mặt kinh ngạc. Nhanh, quá nhanh. Tiểu tử này là làm sao làm được? Thương tiền bối, xem ra, người cỗ thân thể này cuối cùng so ra kém bản thể a, đã tội. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, lập tức đôi mắt trầm xuống, lần nữa một kiếm chém bổ xuống. Thương Hạo Vân hàm răng khẽ cắn, lần nữa nhấc đao đón đỡ. Ầm ầm. Một tiếng băng lôi nổ vang. Thương Hạo Vân sửng sốt cảm giác hai tay run lên, thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống, vang một tiếng rơi đập trên mặt đất. Đóng băng mặt đất trực tiếp bị nện phải từng khúc rạn nứt, xuất hiện một cái hố sâu. Thương Hạo Vân cố kia dùng băng tinh ngưng tụ thành thân thể đều xuất hiện một đạo đạo lỗ hổng, hiển nhiên cái này một cái nặng quẳng, để hắn thụ thương không nhẹ. Bất quá, trình độ này thương thế ngược lại là không thể ảnh hưởng đến hắn. "Tiểu tử, chỉ bằng trình độ này công kích, là không cách nào đánh bại ta." Thương Hạo Vân ngạo nghễ điệu nói câu, đang chuẩn bị đứng dậy phản kích. Diệp Phi tự nhiên sẽ không lại cho Thương Hạo Vân cơ hội, hắn muốn chính là nhất cổ tác khí, trước đánh bại một cái lại nói. Thái cổ kiếm long. Diệp Phi một tay cầm kiếm, từ trên bầu trời một kiếm vung xuống, tại không trung xẹt qua một đạo sáng lạng kim diễm đường vòng cung. Rộng lớn ba đạo kiếm ý tiết ra, một đầu vài trăm mét dài, từ vô số chuôi kim diễm cử kiếm tạo thành kiếm long từ trên cao phía trên, hướng phía dưới Thương Hạo Vân giận hướng mà dưới. Ầm ầm. Mặt đất trực tiếp bị nổ ra một cái hố to, băng thạch tung bay, băng bụi bay dương, kim sắc quang mang mãnh liệt bắn mà ra, để Hàn Trung Thừa bọn người không cách nào thấy rõ tình huống phía dưới. Cũng liền qua mấy phút, khi hết thể quy về lắng lại lúc, Hàn Trung Thừa mấy người cúi đầu nhìn lại, lập tức trợn mắt hốt mồm, tựa như hóa đá. Chỉ gặp Thương Hạo Vân đang nằm tại một cái sâu đạt mấy chục mét hố băng bên trong, toàn bộ thân hình đều đã vỡ vụn. Thương Hạo Vân bại, bị bại nhanh chóng như vậy, bọn hắn căn bản đều không có kịp phản ứng, còn chưa kịp ra tay giúp đỡ. Tiểu tử này thật là một cái quái vật, vậy mà bằng vào ngự thần cảnh chút thành tựu tu vi, chiến thắng Thương Hạo Vân. Khó trách tiểu tử này dám lưu lại, xem ra hắn là thật có chân tài thực học a. Hàn Trung Thừa bọn người cảm thán không thôi, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, rốt cuộc không có trước đó khinh thị. Lúc này, Thương Hạo Vân vỡ nát thân thể đã dần dần dung hợp, khôi phục như thế, chỉ bất quá tại thân thể bên trong năng lượng ẩn chứa lại là bị suy yếu rất lớn. Thương Hạo Vân từ dưới đất đứng lên, nhảy ra hô sâu, ngẩng đầu nhìn một chút trên không Diệp Phi, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nhàn nhạt nói, "Tiểu tử, là ngươi thắng chương 3199, tâm phục khẩu phục." Chương 3199, tâm phục khẩu phục. Đã nhường. Diệp Phi hướng Thương Hạo Vân chắp tay. Sau đó, Thương Hạo Vân quay đầu nhìn về phía Hàn Trung Thừa mấy người, nói, "Các huynh đệ, tiểu tử này thật không đơn giản, tiếp xuống nhìn các ngươi." Nói xong, Thương Hạo Vân ngự không mà lên, trở lại chính mình sở tại đỉnh núi, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều tức. Hàn Trung Thừa chăm chú điệu tiếp cận Diệp Phi, nói, "Tiểu tử, rất lợi hại nha, vậy mà có thể để cho Hạo Vân huynh thua tâm phục khẩu phục. Sau đó liền để cho ta tới gặp một lần ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể để cho ta tâm phục khẩu phục." Nói, Hàn Trung Thừa tay cầm trường thương, thân hình lóe lên, hướng phía Diệp Phi lướt tới. "Tiểu tử, ta cũng muốn cùng ngươi so chiều một chút, cũng không nên cảm thấy nhiều người khi dễ người ít nhà. Tiểu tử, tính đến ta một cái." Tiết Dịch Hàn cùng Triệu Tầm cũng dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh địa, thân thể bay thẳng mà lên, nháy mắt đi tới Diệp Phi trước mặt. Diệp Phi một mặt không nói nhìn trước mắt ba người, nói, "Các tiền bối, các ngươi cũng quá không muốn mặt đi, thật đúng là muốn cùng một chỗ đối phó ta tên tiểu bối này à. Đánh bại thương tiền bối ta thế nhưng là tốn không ít công phu được không? Các ngươi hiện tại ba cái cùng tiến lên, ta đánh như thế nào qua được a?" Ha ha ha. Hàn Trung Thừa cười sang sảng một tiếng, nói, "Tiểu tử, ngươi ít tại trước mặt chúng ta diễn kịch. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết, tiểu tử ngươi rất tinh minh, chỉ sợ còn tại ẩn giấu thực lực a. Tiểu tử, đây cũng không phải là chúng ta khi dễ ngươi, là chính ngươi muốn lưu lại khiêu chiến chúng ta đương nhiên có thể lựa chọn một người lên, cũng có thể lựa chọn cùng tiến lên." Tiết Dịch Hàn nghiêm trang nói. Triệu Tầm cổ tay khẽ đảo, trường kích chỉ hướng Diệp Phi, nói, "Tiểu tử, tới đi, để chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi thực lực chân chính." Võ Chiến Hùng, Khưu Lê, Thiện Vân Phi ba người thì là đứng tại băng sơn bên trên, cười mà không nói, chờ lấy xem náo nhiệt. Diệp Phi cũng biết tranh luận bất quá mấy cái này vô lương láo ra hỏa. Thế là, Diệp Phi cũng không nói gì thêm nữa, mà là thân hình lóe lên, dẫn đầu hướng phía Hàn Trung Thừa khởi xướng tiến công. Một bước mười giết. Diệp Phi tật quang phim, trước mắt mà lên, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, trực tiếp một kiếm đâm về Hàn Trung Thừa lồng ngực. Đối với mấy cái này kinh nghiệm chiến đấu lao đạo võ tướng, muốn chính là dùng tốc độ nhanh hơn, lực lượng cường đại hơn tiến hành áp chế bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức đều không được tác dụng. Ha ha, quả nhiên có dũng khí. Vậy chúng ta mấy lao già này cũng tự nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Hàn Trung Thừa cười lớn một tiếng, trong tay trường thương ngang quét qua, mang ra một đạo ngang ngược xuống ý. Bang lang, xuống kiếm va chạm, hỏa hoa băng tinh nổ bắn ra mà ra. Tại ngăn lại Diệp Phi một kiếm này về sau, Hàn Trung Thừa cấp tốc biến chiêu, trường thương ra khỏi vỏ, như là băng long tảng sáng, trực tiếp đâm về Diệp Phi lồng ngực. Thiên Tuyệt Thương Pháp, công kích phá trận. Thấu, một thương đâm tới, tựa như một đầu dài nhỏ băng long hướng phía mình của tới, ẩn chứa súng ý cũng không yếu tại vừa rồi Thương Hạo Vân đao ý. Diệp Phi trực tiếp giơ tay lên bên trong kim diễm cự kiếm, ngang chặn lại. Oanh, đầu thương nặng nề mà đụng vào Diệp Phi kiếm trong tay lưỡi đao phía trên, mênh mông lực lượng trực tiếp đem Diệp Phi cho đánh bay ra ngoài. Mắt thấy Hàn Trung Thừa cùng Diệp Phi đã giao thủ, Tiết Dịch Hàn cũng cấp tốc điều động lên năng lượng trong cơ thể, hướng phía Diệp Phi triển khai tiến công. Tứ tượng kiếm pháp, truy phong thức. Tiết Dịch Hàn một kiếm đâm ra, hung hãn lệ kiếm ý càn quét khởi trận trận gió lốc, xen lẫn địa cấp kiếm ý, hướng phía Diệp Phi gào thét mà lên. Gió lốc quấy sóng, vang xương bay múa, lực phá hoại cùng lực sát thương khủng bố đến cực điểm. Bá vương kích, trực đảo hoàng long. Triệu Tầm cũng không có chút gì do dự, huy động trong tay băng kích, trực tiếp đâm về Diệp Phi. Một kích đâm ra, như là băng xà của vũ, xen lẫn một cố địa cấp ý, thẳng đến Diệp Phi lồng ngực. Đối mặt cái này ba mặt công kích, Diệp Phi không có chút nào địa hỗn loạn, mà là tâm niệm vừa động, đem thân thể bên trong ẩn chứa kiếm ý phóng thích mà ra. Trong chớp mắt, mấy ngàn chuôi kim diễm cự kiếm tại Diệp Phi chung quanh thân thể xoay quanh bay múa, giống như Diệp Phi trung thành nhất cận vệ, đem Diệp Phi kín không kẽ hở bảo hộ tại bên trong. Dầm dầm dầm. Xú ý, kiếm ý cùng kích ý tam trọng công kích cuồng loạn địa đụng vào cái này xoay quanh trên phi kiếm, phát ra từng đợt thanh thúy bạo hưởng. Cho nên, dù cho ba người công kích lại cuồng mãnh, nhưng như cũng bị lượn vòng kim diễm cự kiếm cho triệt tiêu, căn bản là không cách nào làm bị thương Diệp Phi mảy may. Bởi vì có cực hạn kiếm ý thân thể cùng xoay quanh phi kiếm làm phòng ngự, Diệp Phi cũng lực lượng mười phần, căn bản không sợ Hàn Trung Thừa ba người, mà là bay thẳng thân mà lên, lại lần nữa khởi xướng tiến công. Tiểu tử này cận chiến thực lực không kém gì chúng ta, đừng để hắn tới gần. Hàn Trung Thừa lúc này hét lớn một tiếng, sau đó huy động trong tay trường thương, vẽ ra trên không trung một đạo màu u lam hình quạt, hướng thẳng đến tới gần Diệp Phi quét ngang mà lên. Huyền Tạo Thiên Quân, súng ý nháy mắt bộc phát, một đạo hình quạt súng ý tựa như hình thành mấy trăm chi đóng băng trường thương, khuyết tán mà ra, hướng phía Diệp Phi quận tất cả lên. Đây cũng là hắn tại đã từng trên chiến trường ma luyện ra thương pháp, không chỉ có lực sát thương khủng bố, mà lại sát thương phạm vi cũng lớn. Nếu là thực lực không bằng hắn người, kia trên cơ bản là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Chớp giật thức, Tiết Dịch Hàn cũng chợt quát một tiếng, huy động trong tay băng kiếm, một kiếm hướng phía vọt tới Diệp Phi chém ngang mà lên. Bạch, một kiếm bung ra, kiếm ý hóa thành một đạo đạo màu u lam của lôi, xen lẫn băng xương, toàn bộ hướng lấy Diệp Phi hành sát mà đi. 1.000 giảm truy hồn. Triệu Tầm cũng không có nương tay, đem năng lượng trong cơ thể tăng lên tới đỉnh phong, sau đó một kích đâm về Diệp Phi. Thấu, chỉ gặp cái này một kích đâm ra, lập tức biến hóa ra mấy chục cây, thậm chí là mấy trăm cây băng kích, mang theo công kích tảng sáng chi thế, hướng phía Diệp Phi quận tất cả lên. Đối mặt ba người liên thủ công kích, Diệp Phi tại vung ra một kiếm về sau, tay trái vừa lật, ngưng tụ ra một đoàn kiếm ý hỏa diễm, trực tiếp quét ngang mà ra. Kiếm ý đốt hoang. Soạt. Thường hực kim sắc hỏa diễm hình thành quần quần dòng lũ, trực tiếp đem ba người công kích toàn bộ nuốt chửng lấy, thiêu tận. Không có người trở ngại, Diệp Phi nháy mắt liền tới gần ba người, cùng ba người triển khai cận chiến. Rầm rầm rầm. Loạng xoạng bang. Bốn đạo thân ảnh không ngừng tại không trung thoáng hiện và chạm. Một đạo đạo kiếm ý, kích ý, xu ý chỗ bắn ra đến sóng xung kích, ở trên không, tầng trời thấp, thậm chí tại trên đỉnh núi tứ ngược gào thét. Mà lại, Diệp Phi cùng Hàn Trung Thừa bốn người tốc độ di động là càng lúc càng nhanh, liền xem như võ chiến hùng ba người, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng bốn người di động quy tích. Bởi vì Diệp Phi đem kiếm ý, chất lực cùng lục thân lực lượng đều tăng lên tới lục trọng nổ trạng thái, cho nên di động cùng linh hoạt biến hướng tốc độ đều bạo tăng, dù cho Hàn Trung Thừa ba người liên thủ, cũng có thể để cho Diệp Phi chiếm được thượng phong. Lúc này, xa xa ba tòa băng sơn phía trên, Võ Chiến Hùng, Cưu Lê cùng Tiện Bần Phi ba người thấy cảnh này, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử này thật đúng là lợi hại, vậy mà lấy lực lượng một người đối kháng ba người, còn có thể làm được không rơi vào hạ phong, quả nhiên là khó lường a. Võ Chiến Hùng cảm thán nói, ta vốn cho rằng tiểu tử này chỉ là kiếm ý cường đại, không nghĩ tới thân thể của hắn cũng có thể xưng biến thái, thật là một cái tiểu quái vật. Cưu Lê híp mắt nói, cũng không biết Hàn Trung Thừa ba người liên thủ có thể hay không đánh bại tiểu tử này. Thiện Vân Phi thì thảo nói. Võ Chiến Hùng hơi khẽ to mày, nói, Hàn Trung Thừa ba người muốn đánh bại tiểu tử này, chỉ sợ rất khó. Ta luôn cảm thấy tiểu tử này hẳn là còn tại ẩn giấu thực lực, hắn sở dĩ làm như thế, là vì giữ lại thực lực, đối phó ba người chúng ta đi. Không phải đâu. Phiêu Lê vô cùng ngạc nhiên, nói, tại như thế hiểm tượng hoàn sinh chiến đấu bên trong, tiểu tử này còn có thể cân nhắc nhiều như vậy. Lao Khâu, ngươi cũng đừng dùng con mắt của người bình thường đối đãi tiểu tử này. Võ Chiến Hùng nết nết miệng nói, tiểu tử này tiềm lực cũng không yếu tại lúc trước người kia đâu. Phiêu Lê cùng Thiện Vân Phi nghe xong, một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Võ Chiến Hùng đối Diệp Phi đánh giá cao như vậy. Lúc này, Diệp Phi cùng Hàn Trung Thừa ba người liên tiếp đối kháng mấy trăm chiêu về sau, bốn người thân thể liền nhao nhao đẩy lui ra ngoài. Hô! Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, trên thân thêm ra mười mấy trên đường không, tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, chán của hắn lại toát ra mồ hôi. Hàn Trung Thừa, Tiết Dịch Hàn cùng Triệu Tầm ba người mặc dù không phải bản thể, nhưng bọn hắn thực lực cũng đích thật là tại thần võ cảnh. Mình một người đồng thời đối kháng ba cái thần võ cảnh cường giả, đích xác rất gian nan. Bất quá, thông qua vừa rồi cuộc chiến, Diệp Phi cũng phát hiện, trong đó thực lực hơi yếu, chính là Triệu Tầm. Cho nên, Diệp Phi dự định xử lý trước Triệu Tầm lại nói. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi nháy mắt đem kiếm ý, chân lực cùng nhục thân lực lượng bạo phát ra, thân hình hóa thành một đạo tiềm điện, hướng phía Triệu Tầm giận bật lên. Chương 3200, một chiêu diệt hai. Chương 3200, một chiêu diệt hai. Hàn Trung Thừa cùng Tiết Dịch Hàn thấy Diệp Phi hướng phía Triệu Tầm trùng sát mà đi, trong lòng lập tức hiểu rõ. Thế nhưng là, Diệp Phi cái này đột nhiên bộc phát tốc độ, lại là nhanh đến để Hàn Trung Thừa cùng Tiết Dịch Hàn đều không thể kịp phản ứng. Hàn Trung Thừa bất đắc dĩ chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Lao Triệu cẩn thận. Sóng kiếm ngập trời. Lúc này, Diệp Phi trực tiếp chợt quát một tiếng, tâm niệm vừa động, đem lục trọng nổ kiếm ý phóng thích mà ra. Trong chốc lát, một đạo từ vô số chôi kim diễm cử kiếm tạo thành ngập trời sóng kiếm tại Diệp Phi trùng quanh thân thể bờn quanh xoay quanh, thật giống như một đầu kim sắc cuồng long quay quanh ở trên người hắn. Khí thế hung hãn, bá đạo vô song. Triệu Tâm thấy thế, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn nhanh lên đem toàn bộ năng lượng điều động mà lên, trực tiếp lắp tay bên trong băng kích, dẫn nát sơn hà. Băng kích bung ra, từng đợt cuồng phong, từng tầng băng sóng, xen lẫn một đạo đạo sắc bén vô cùng băng truy càn quét lên mấy trăm trượng chi cao, giống như bộc phát lũ ống, sau đó hướng phía Diệp Phi giận bật lên. Một chiêu này cực kỳ hung hãn, lực lượng rộng lớn vô cùng, đóng băng đại địa bị xé nứt ra một đạo đạo liên ngân, vài tòa băng sơn tức thì bị chấn động đến không ngừng hướng xuống sụp đổ. Nhưng mà, Diệp Phi lúc này cả người đều hóa thành một thanh sông pha chiến đấu lợi kiếm, lại thêm chung quanh thân thể bờn quanh song kiếm, nó lực phá hoại cùng lực sát thương tăng lên mấy chục lần không chỉ. Một chiêu này cũng là Diệp Phi lâm thời nghĩ ra được, hiện tại chính là nghĩ tại Triệu Tầm trên thân nghiệm chứng một chút, nó lực phá hoại đến cùng như thế nào. Vâng. Trong chốc lát, Diệp Phi trong tay kim diễm cự kiếm, tính cả kia đạo kiếm sóng đụng vào tầng kia tầng băng sóng, cuồng phong cùng băng truy phía trên, bộc phát ra như sấm sét tiếng oanh minh. Đất rung núi chuyển, băng thạch lăn xuống, đóng băng đại địa đều bị chấn động đến tầng tầng sụp đổ. Về phần Triệu Tầm đánh ra đến một chiêu này, cũng bị Diệp Phi cho triệt để vỡ nát. Cái này sao có thể? Triệu Tầm rung động trong lòng, căn bản là không có cách lý giải. Thế nhưng là, Diệp Phi tại vỡ vụn Triệu Tầm sát chiêu về sau, vẫn chưa dừng lại, mà là kế tiếp theo mang theo kia đạo kiếm sóng, hướng phía Triệu Tầm bản nhân xung kích mà lên. Âm u chiến giáp. Triệu Tầm trong lòng run rẩy, lại lần nữa điều động lên lực lượng, ngưng tụ ra một mặt hình tròn băng thuẫn, dùng cái này đến phòng ngự. Nhưng là, loại trình độ này phòng ngự căn bản không được tác dụng, trực tiếp liền bị chấn bể. Mơ tưởng đánh bại ta. Triệu Tầm gầm thét một tiếng, giơ tay lên bên trong băng kích, lại lần nữa hướng phía Diệp Phi quét ngang mà đi. Kích ý càng quét, huyền hóa ra mấy chục cây băng kích, đồng thời đón gió căng phồng lên, tựa như hình thành từng cây tráng kiện lập trụ, hướng phía Diệp Phi nghiền ép quá khứ. Nhưng là, để Triệu Tầm kinh hãi là, cái này mấy chục cây tráng kiện băng kích vẫn như cũng là không cách nào ngăn trở Diệp Phi cùng sóng kiếm xung kích, lại lần nữa bị vỡ nát. Bất quá, tầng này tầng phòng ngự, ngược lại là vì Triệu Tầm tranh thủ thời gian. Hàn Trung Thừa cùng Tiết Dịch Hàn đã tới gần Diệp Phi, sau đó không nói hai lời, hướng thẳng đến Diệp Phi khởi xướng tiến công. Thiên Tuyệt Thương Pháp. băng thiên diệt địa, tứ tượng kiếm pháp, động địa thức, xung ý cùng kiếm ý nháy mắt đan vào với nhau, vậy mà tại không trung luồn lên một đạo đạo hàn băng phong bạo. Ầm ầm, hai cổ lực lượng tràn vào trên không cùng đại địa, từng tòa sen lẫn lam sắc tiệm điện băng sơn ngạo nghễ từ trên mặt đất đứng vững mà lên. Hai người đồng thời sử xuất sát chiêu, đem vùng thế giới này biến thành hai người bọn hắn tuyệt đối lĩnh vực. Gió lốc, lôi điện, băng bạo, từ các loại góc độ không ngừng tàn phá lấy Diệp Phi thân thể. Về phần vờn quanh tại trên người Diệp Phi song kiếm thì là bị triệt để phá hủy, biến mất không còn tăm tích. Triệu Tầm nguy cơ cũng lập tức bị hóa giải. Ha ha ha, tiểu tử, nghĩ đánh bại ta, ngươi còn non lắm. Triệu Tầm cuồng tiếu lên, cũng gia nhập chiến đấu, đột nhiên giơ tay lên bên trong băng kích, hướng phía Diệp Phi phương hướng giận bùng mà dưới. Bá vương kích, phá sông đoạn sông. Một đạo đạo kích ý hình thành hàn băng sóng xung kích, như là hàn băng cự pháo, hướng phía Diệp Phi không ngừng mà đánh tới. Nếu không phải là bởi vì Diệp Phi có cực hạn kiếm ý thân thể ngăn cản, chỉ sợ lúc này thân thể đều muốn bị xé rách. Diệp Phi đôi mắt trầm xuống, song quyền đột nhiên nắm chặt, đem lục trọng nổ kiếm ý toàn bộ tăng lên tới, đồng thời lấy cực hạn phương thức áp xúc cùng ngưng tụ. Kiếm lịch chính ngày. Diệp Phi hai tay một trường, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, thiên địa bắt đầu chấn động, vài tòa băng sơn trực tiếp bị chấn động đến sụp đổ mà xuống, thành từng đống băng thạch. Một cỗ cùng bạo kiếm ý từ Diệp Phi thân thể bên trong điên cuồng địa cọ rửa mà ra, riêng là đem ba người cuốn tới công kích đều bức cho lui ra ngoài. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Hàn Trung Thừa lăng lăng nhìn quanh mắt bốn phía, không rõ ràng cho lắm. Tiểu tử này kiếm ý tại sao lại tăng cơ rồi? Hắn đến cùng ẩn tàng bao nhiêu thực lực? Tiết Dịch Hàn sửng sốt im lặng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Triệu Tâm thấy mình công kích bị vô hình kiếm ý cho đẩy ra, một mặt hoảng sợ, không khỏi thì thào nói, yêu nghiệt. Tiểu tử này thật là một cái yêu nghiệt. Ngay sau đó, toàn bộ bầu trời đều giống như bị nhen lửa, tản mát ra hừng hực kim sắc quang mang, trên không ẩn chứa kiếm ý càng là làm người sợ hãi. Loạng xoạng bang, nương theo lấy một đạo đạo thiên không vỡ nát thanh âm vang lên, chỉ gặp từng chuôi kim diễm cự kiếm phá vỡ bầu trời, như là từng tòa kim diễm cự tháp, hướng phía Hàn Trung Thừa, Tiết Dịch Hàn cùng Triệu Tầm ba người chấn áp mà dưới. Cái này bằng bạn, bên ông, bá nói, thê lương kiếm ý làm bọn hắn ba người sợ mất mật, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Nhanh, mau rời đi cái này bên trong. Nhanh, Hàn Trung Thừa dẫn đầu phản ứng lại, hô to một tiếng, sau đó thay đổi phương hướng, liền chuẩn bị thoát đi phương này bị kiếm ý bao phủ khu vực. Đi. Tiết Dịch Hàn cũng chấn quát một tiếng, cùng Triệu Tầm cùng một chỗ, quay đầu hướng mặt ngoài bay đi. Nhưng vào lúc này, đại địa bên trên, cùng bốn phương tám hướng đều nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng cho nhóm lửa, từng chuôi cự kiếm từ trong đại địa phá vỡ tầng băng chui ra. Mà lại, bốn phương tám hướng kia thiêu đốt hỏa diễm bên trong, cũng có từng chuôi kim diễm cự kiếm phá vỡ không gian, đâm ra. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, phương viên mấy ngàn mét không gian toàn bộ bị kim diễm cự kiếm cho lấp đầy, tựa như hình thành một cái kiếm chi lồng giam, đem Hàn Trung Thừa ba người cho vây quanh tại bên trong, căn bản là không có cách thoát thân. Diệp Phi thấy thế, cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới theo tu vi của mình cùng kiếm ý tăng lên, một chiêu này kiếm lịch 9 ngày vậy mà cũng phát sinh biến hóa. Như thế cho Diệp Phi không nhỏ kinh hỉ. Phòng ngự, nhanh, nhanh phòng ngự. Hàn Trung Thừa hô to một tiếng, tranh thủ thời gian điều động tất cả năng lượng tại thân thể của mình chung quanh hình thành trùng điệp phòng ngự. Tiết Dịch Hàn cùng Triệu Tầm mặc dù cũng phản ứng lại, thế nhưng là khi bọn hắn chuẩn bị phòng ngự thời điểm, một phương này không gian bao phủ vô số trôi kim diễm cự kiếm đã bao bọc đi qua, triệt để đem bọn hắn nuốt hết. Rầm rầm rầm, cùng loạn tiếng nổ, tiếng oanh minh tại phương này không gian nổ vàng, ngọn lửa màu vàng tăng vọt bùng lên mà ra, tựa như đem toàn bộ không gian đều cho nhuộm thành kim hoàng sắc. Cách đó không xa, Võ Chiến Hùng, Cưu Lê cùng Thiện Vân Phi ba người ngơ ngác nhìn một màn này, triệt để mộng. Trọn vẹn qua mấy phút, khi quang mang tán đi, kim diễm cử kiếm biến mất, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh lúc, Võ Chiến Hùng bọn người dương mắt nhìn lên, trực tiếp ngốc rơi. Xa xa trên không, bây giờ chỉ còn lại có Hàn Trung Thừa một người, mà lại trên người hắn còn tới chỗ đều là vết thương, khí tức cũng suy yếu không ít. Vài tòa băng sơn toàn bộ bị xoắn nát thành một băng, đại địa bên trên xuất hiện một cái hố cực lớn. Về phần Tiết Dịch Hàn cùng Triệu Tầm hai người, thì là sớm đã không thấy bóng dáng, triệt để phấn thân vài cốt. Hô, xoẹt, hô, xoẹt. Diệp Phi trên thân cũng là vết thương chồng chất, máu me đầm địa, thở hổn hển. Nguyên bản cùng Hàn Trung Thừa ba người đối chiến liền tiêu hao không ít thể lực, bây giờ lại thi triển ra cái này một đại sát chiêu, tiêu hao thể lực càng là không ít. Diệp Phi cũng không phải làm bằng sắt, tự nhiên cảm thấy mọi bệnh. Bất quá, chỉ ít một chiêu này, đồng thời xử lý Tiết Dịch Hàn cùng Triệu Tầm hai người, cái này thể lực tiêu hao cũng là coi là đáng giá phải. Cũng liền một lát sau, chỉ gặp tại Thương Hạo Vân chỗ trên đỉnh núi, lóe lên hai đạo quang mang. Chỉ gặp biến mất Tiết Dịch Hàn cùng Triệu Tầm hai người xuất hiện tại kia bên trong. Bất quá, lúc này hai người mặc dù thân thể lại lần nữa ngưng tụ, nhưng trên thân lực lượng cùng khí tức cũng giống như Thương Hạo Vân, bị suy yếu tới cực điểm. Tiết Dịch Hàn nhìn về phía xa xa Diệp Phi, cười khổ một tiếng, nói: "Phục, tiểu tử, ta thật sự là phục ngươi. Tiểu tử, thật không nghĩ tới ngươi một chiêu liền đánh bại ta cùng Lao Tiết hai người, lợi hại." Triệu Tầm cũng tâm phục khẩu phục, hướng Diệp Phi giơ ngón tay cái lên. Lúc này, ngay tại điều tức Thương Hạo Vân trừng lên mí mắt, nói: "Ta không phải nhắc nhở các ngươi sao, tiểu tử này chính là cái yêu nghiệt, gọi các ngươi cẩn thận một chút, lại không nghe, thật sự là hai cái ngu xuẩn." Chương 3201, phong mang tất lộ. Chương 3201, phong mang tất lộ. "Ai ai, gián mua, ngươi đừng ngồi nói chuyện không đau eo a." Tiết Dịch Hàn lập tức không vui lòng, ồn ào nói: "Ai ngờ rằng tiểu tử này còn ẩn tàng nhiều như vậy thực lực, mà lại Vừa rồi tiểu tử này thi triển một chiêu kia ngươi cũng nhìn thấy, quả thực chính là hủy thiên diệt địa được không?
Đúng a, ta cùng Lao Tiết vừa rồi cũng phòng ngự, nhưng không có bảo vệ tốt ta.
Triệu Tâm cũng khó chịu tiếp câu.
Ta nói các ngươi hai liền không nên nói dối.
Bên cạnh một tòa băng sơn bên trên, Võ Chiến Hùng nhíu môi nói, vậy tại sao người ta lão Hàn có thể bảo vệ tốt?
Ngươi.
Tiết Dịch Hàn tức giận đến quét một cái tay, nói, có bản lĩnh các ngươi lên à, nhìn có thể hay không chế phục tiểu tử này.
Ngươi không nói Lao Tử cũng sẽ bên trên, nhìn lâu như vậy, Lao Tử đã sớm ngửa tay.
Võ Chiến Hùng đáp lại một câu, sau đó cầm cự phủ, hai chân đống nhiên hướng trên mặt đất đập mạnh, hướng phía Diệp Phi lướt tới.
Lao Võ,
chờ ta một chút,
còn có ta.
Khưu Lê cùng Thiện Vân Phi hai người từ lâu nhẫn mại không ngừng, hướng phía Diệp Phi lướt tới. Ngồi dưới đất điều tức Thương Hạo Vân thấy một màn này, dở khóc dở cười lắc đầu, nói, năm đó các ngươi đối phó người kia, hay là một đôi vừa tiến công, còn muốn chút mặt mũi. Hiện tại ngược lại tốt, các ngươi mặt mo cũng đừng, trực tiếp bắt đầu quần công.
Tiết Dịch Hàn đặt mông ngồi xuống, nói, không thể không nói, tiểu tử này là thật rất mạnh, tu vi của hắn mặc dù không cao, nhưng kiếm ý của hắn, nhục thân cường hãn trình độ, quả thực có thể xưng biến thái.
Trong mắt của ta, tiểu tử này tiềm lực chỉ sợ so năm đó người kia muốn lớn hơn.
Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy.
Triệu Tâm cũng ngồi xuống, thiết câu.
Thương Hạo Vân cười nhạt một tiếng, nói, có ý tứ, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, chân võ giới lại ra một vị thiên tài võ giả, cái này chân võ giới nhưng phải náo nhiệt đi.
Lúc này, xa xa trên không, Diệp Phi thấy Võ Chiến Hùng, Khưu Lê, Thiện Vân Phi ba người đều nhảy ra ngoài, sửng sốt im lặng.
Bọn này lao ra hỏa thực tế là quá không muốn mặt, đây là muốn thông qua xa luân chiến kéo đổ mình à.
Diệp Phi thở hổn hển mấy cái, gãi gãi đầu, nói, ta nói các tiền bối, các ngươi còn muốn điểm phong phạm cao thủ sao?
Ta đều không có thời gian nghỉ ngơi, các ngươi liền tất cả đều nhảy ra, cũng quá vô sỉ đi.
Ai, tiểu tử, cũng không thể nói như vậy.
Võ Chiến Hùng khoát tay áo, nói, chúng ta không kịp chờ đợi cùng tiến lên, cái này còn không phải bởi vì cảm thấy ngươi rất mạnh nha, đúng hay không?
Được, đã các ngươi không biết xấu hổ như vậy, vậy ta cũng đừng mặt.
Diệp Phi nói câu, mà hậu tâm niệm khẽ động, trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra mấy bình đan dược.
Bổ sung linh khí, bổ sung thể lực, chữa thương, các loại đan dược cái gì cần có đều có.
Lập tức, Diệp Phi mở ra nắp bình, đem những đan dược này toàn bộ địa toàn ngược lại tiến vào miệng bên trong.
Võ Chiến Hùng, Khưu Lê, Thiện Vân Phi cùng Hàn Trung Thừa bốn người thấy thế, trực tiếp ngậm, không rõ Diệp Phi đến cùng là từ đâu bên trong lấy ra nhiều như vậy đan dược, hơn nữa còn đều là thượng phẩm đan dược.
"Uy uy uy, tiểu tử, không cho phép lại ăn, ngươi đây là gian lận."
Võ Chiến Hùng thô cũng họng hô một tiếng.
"Tiểu tử, ngươi còn nói chúng ta vô sỉ, ta nhìn ngươi mới là vô sỉ nhất."
Khưu Lê cũng ồn ào một tiếng.
"Nấc."
Diệp Phi ăn xong mấy bình đan dược, ợ một cái, đem cái bình quăng ra, mắt trợn trắng lên, nói, "Các tiền bối, các ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Rõ ràng là các ngươi vô sỉ trước đây được không? Ta nếu là không bổ sung một ít thể lực cùng chất lực, còn thế nào cùng các ngươi đánh?
Tiểu tử ngươi thật là một cái vô lại."
Võ Chiến Hùng vừa tức vừa nhạt địa chỉ Diệp Phi, nói, "Bất quá, coi như tiểu tử ngươi cắn thuốc, chúng ta cũng không sợ ngươi."
Diệp Phi tà tà cười một tiếng, theo đan dược quyết tán, lập tức cảm giác chất lực, kiếm ý cùng nhục thân lực lượng lại lần nữa khôi phục đỉnh phong.
Lập tức, Diệp Phi hướng Võ Chiến Hùng bốn người ngoắc ngón tay, bá khí mà nói, "Tới đi, ta muốn đánh bốn cái."
"Cuồng vọng,
vô sỉ,
muốn ăn đòn,
hôn trướng."
Võ Chiến Hùng bốn người sửng sốt bị tức nổ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi lớn lối như thế, cũng dám khiêu khích bọn hắn, cho nên không nói hai lời, bay thẳng mà lên.
Lúc này, ngồi tại một tòa băng sơn bên trên điều tức Thương Hạ Vân, Tiết Dịch Hàn cùng Triệu Tầm ba người thấy một màn này, sửng sốt có chút dở khóc dở cười.
Tiểu tử này cũng qua cuồng vọng đi, phải biết Lao Võ cùng Lao Đan hai tên giá hỏa thụ nhất không được khiêu khích à.
Thương Hạ Vân buồn cười lắc đầu.
"Ai, tiểu tử này lợi hại là lợi hại, bất quá làm người phong mang tất lộ, có chút quá phết lối, là nên để Lao Võ bọn hắn áp chế hắn nguyệt khí."
Tiết Dịch Hàn nói.
"Chính là ta không biết tiểu tử này có thể hay không ứng phó được Lao Võ bốn người."
Triệu Tâm nhíu môi, nói, "Nếu là hắn một người có thể đánh bại Lao Võ bọn hắn, ta liền hoàn toàn phục hắn."
Ngay tại Thương Hạo Vân ba người nghị luận thời điểm, bầu trời xa xa phía trên, Võ Chiến Hùng đám người đã triển khai tiến công.
Cửu Dương bá trời búa,
một búa tiên địa điểm.
Võ Chiến Hùng dẫn đầu khởi xướng tiến công, hai tay giơ tay lên bên trong cự phủ, hướng phía Diệp Phi điên cuồng chém mà dưới.
Bạch!
Cự phủ vung chạm mà ra, âm bạo thanh không ngừng nổ vang, hung mãnh cuồng bạo búa ý càn quét mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo vết nứt, tựa như muốn đem thiên địa này cho bổ ra.
Diệp Phi thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi.
Thật mạnh đùa ý, khó nói là thiên cấp đùa ý.
Diệp Phi không dung suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian giơ tay lên bên trong kim diễm cử kiếm ngăn cản.
Bang một tiếng vang vọng, lực lượng cuồng bạo của tới, Diệp Phi sửng sốt cảm giác toàn thân chấn động, hổ khẩu đều có chút run lên.
"Ú a, vậy mà đỡ được rồi."
Võ Chiến Hùng một mặt kinh ngạc, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, "Lại ăn ta tam bản phủ."
Lời còn chưa dứt, Võ Chiến Hùng cái kia khổng lồ thân thể một cái bội sông, eo bốn léo, huy động trong tay cự phủ, hướng phía Diệp Phi ngay cả tiếp theo bổ ra ba bữa.
Bang!
Loảng xoảng.
Ba bữa rơi xuống, Diệp Phi sửng sốt bị chấn động đến hai tay run lên, hổ khẩu đều bị chấn động đến tràn ra máu tươi, thân thể càng lại như là thiên thạch, hướng phía dưới rơi xuống.
"Nóa!
Con hàng này làm sao mạnh như vậy?"
Diệp Phi nói thầm âm thanh, đang hạ xuống quá trình bên trong, cưỡng ép giữ vững thân thể, dừng ở cách xa mặt đất chỉ có mười mấy mét không đến khoảng cách. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị ngự kiếm phóng lên tận trời, khởi xướng tiến công lúc, tính tình nóng nảy Thiện Vân Phi trực tiếp tới gần Diệp Phi.
Bàn cổ trọng truy,
khai thiên phá.
Thiện Vân Phi chợt quát một tiếng, thân như cùng lưu,
giận bật lên, sau đó giơ lên trong tay cự truy, vào đầu hướng phía Diệp Phi nện như điên ném. Một cái búa rơi xuống, không khí đều phát ra đôm nốt tiếng bạo liệt, như là sấm nổ cuộn cuộn. Đế Vương kiếm thuẫn. Diệp Phi chợt quát một tiếng, trực tiếp đánh ra một đạo hùng hậu kiếm ý, ở trên không ngưng tụ ra một mặt lăng hình kim diễm kiếm thuẫn. Ầm ầm. Trọng truy hung hăng nện ở kiếm thuẫn phía trên, bắn ra một đạo đạo kim diễm quang vòng cùng một băng, giống như cự nhân nện xuống một truy, lực lượng bá đạo ngang ngược. Chỉ nghe thấy tạch 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 một trận giòn vang, Diệp Phi đánh ra mặt này kiếm thuẫn trực tiếp nứt ra, vỡ nát. Mắt thấy trọng truy kế tiếp theo rơi xuống, Diệp Phi thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm mang, tránh đi một truy này. Oeng. Thiện Vân Phi một truy này thất bại, nặng nề màn nện ở đại địa bên trên, toàn bộ đại địa cũng vì đó chấn động. Đóng băng đại địa càng lại như là mạng nện, bắt đầu điên cuồng nứt ra. Bị đập trúng vị trí càng là xuất hiện một cái hố to. Cách đó không xa Diệp Phi nuốt một cái yết hầu, mẹ nó, mấy tên này đều là trọng lượng cấp tuyển thủ a. Buôn lôi phá giết dạn, vũ lôi manh đỉnh. Chẳng biết lúc nào, Cưu Lê đã đến Diệp Phi trên không, ngưng tụ lại hung mãnh lực lượng, tại song giản dẫn đạo dưới, một đạo đạo màu u lam lôi đỉnh, như là dao long của vũ, hướng phía dưới Diệp Phi khoản bổ xuống. A đủ. Diệp Phi kinh hô một tiếng, thân hình ngay cả tiếp theo mấy cái né tránh, mới khó khăn lắm tránh đi cái này một đạo đạo xâm xét. Một đạo kinh lôi rơi xuống đất, đại địa bị đánh ra một đạo đạo hố to, thiêu đốt băng tinh, toát ra từng sợi khói trắng. Thế nhưng là, khi Diệp Phi tránh đi cái này số đạo sấm sét về sau, chờ đợi hắn lại là Hàn Trung Thừa đâm tới trường thương. Thiên Tuyệt Thương Pháp, băng thiên diệt địa. Thấu. Đâm ra một thương, như là cuồng long quay sóng, súng ý tràn vào đại địa, nhấc lên băng sóng ngàn vạn trọng, mà lại ngay tiếp theo trên mặt đất nặng nề tầng băng cũng bị nhấc lên mấy trăm trượng chi cao. Tầng tầng băng sóng bao bọc lấy tầng băng càn quét mà lên, giống như từng mặt cự hình tường thành, hướng phía Diệp Phi nghiền ép quá khứ. Mắt thấy Hàn Trung Thừa công kích đánh tới, Diệp Phi đôi mắt lóe lên, phát giác được Hàn Trung Thừa mặc dù công kích khí thế rất rộng lớn, nhưng trên thực tế trong cơ thể của hắn năng lượng đã bị vừa rồi một chiêu kiếm lịch 9 ngày tiêu hao không ít. Cho nên, hiện tại đánh bại hắn chính là tốt nhất thời gian. Chương 3202, xin lỗi. Chương 3202, xin lỗi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trực tiếp huy động trong tay kim diễm cực kiếm, hướng phía trước nghiền ép mà đến băng sóng cùng tầng băng, hung hãn lệ địa bổ ra một kiếm. Chúng sinh đền tội. Bạch. Cái này một cái tung bổ, chưa nói tới bao nhiêu kỹ xảo. Càng nhiều hơn chính là Diệp Phi đang phát tiết lúc này cô này bạo ngược kiếm ý. Bởi vì vừa rồi ăn quá nhiều đan dược, theo đan dược dược tính toàn bộ khuyết tán, Diệp Phi cảm giác thân thể hiện tại giống như là hỏa thiêu đồng dạng, nóng hổi phát nhiệt, liền thân bên trên mao mạch mạch máu đều liên tiếp không ngừng mà phá vỡ, tràn ra máu tươi. Dù cho Diệp Phi thân thể tự lành năng lực cường đại, nhưng cũng có chút không chịu nổi thể nội kia táo bạo bất an dược tính. Cho nên, nhất định phải phát tiết rơi một bộ điểm kiếm ý, bằng không Diệp Phi thật lo lắng mình sẽ bạo thể mà chết. Ầm ầm. Một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Đối mặt cái này phát tiết như một kiếm, phía trước trùng điệp băng sóng cùng tường băng, căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, sau đó sụp đổ, hướng phía hai bên sụp đổ xuống dưới. Một đạo dài đến vài trăm mét, thiêu đốt lên kim diễm to lớn kiếm ánh sáng, tại chém nát phía trước băng sóng cùng tầng băng về sau, hướng thẳng đến Hàn Trung Thừa bản nhân nghiền ép xuống dưới. Cái này cũng được. Hàn Trung Thừa lập tức ngộng, có chút hoàng hồn, lập tức ngay cả tránh né đều quên. Bang. Lúc này, một đạo băng thiên tiếng va đập tại Hàn Trung Thừa phía trên vang lên. Chỉ gặp, chẳng biết lúc nào, võ chiến hùng đã làm đi qua, trực tiếp giơ tay lên bên trong cự phủ, ngăn lại Diệp Phi một kiếm này. "Lão Hàn, ngươi còn đứng đó làm gì đâu? Thật chẳng lẽ phải chờ đợi bị tiểu tử này giết ta?" Võ Chiến Hùng ồn ào một tiếng, nói, "Ngươi nếu là cũng bại, vậy cái này tiểu tử cái đuôi nhưng phải bệnh đến bầu trời. Ngươi nếu là nhịn không được, liền tranh thủ thời gian tối lui đến đằng sau chậm rãi, chúng ta tới hiểm hộ ngươi." "Ta..." Hàn Trung Thừa ứng tiếng, nói, "Lão võ, ngươi cũng lo lắng điểm, tiểu tử này phục đan dược về sau, lực lượng lại tăng vọt rất nhiều. Quản tốt chính ngươi đi, lão tử mới sẽ không lấy tiểu tử này đạo." Võ Chiến Hùng rất là bá khí ứng tiếng, đang chuẩn bị quay người hướng phía Diệp Phi phát động công kích lúc, chỉ cảm thấy phía trên truyền đến một cỗ hùng hậu cảm giác áp bách. Hắn đột nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy, chẳng biết lúc nào, Diệp Phi đã đi tới hắn trên không, mà lại hướng phía hắn bổ ra bá đạo ngang ngược một kiếm. Bạch! Một kiếm này rơi xuống, xé rách bầu trời, âm bạo thanh như là quần quần lôi minh. Võ Chiến Hùng sầm mặt lại, mắt thấy tránh né không ra, đành phải giơ tay lên bên trong cự phủ hướng phía trên ngăn cản. Bịch! Một tiếng nổ rung trời, hùng hậu bá đạo kim diễm cự kiếm nặng nề màn đện ở Võ Chiến Hùng cự phủ phía trên. Một cỗ hung hãn cuồng bạo cự lực càn quét mà xuống, sửng sốt để Võ Chiến Hùng cảm giác được hai tay run lên. Ừm. Võ Chiến Hùng kêu lên một tiếng đau đớn, hùng tráng thân thể lại bị chấn động đến hướng phía dưới rơi xuống. Một mực hạ xuống 40-50 mét, Võ Chiến Hùng mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Võ Chiến Hùng dương mắt nhìn hướng lên trống không Diệp Phi, vừa mừng vừa sợ mà nói, "Hảo tiểu tử, vậy mà có thể về mặt sức mạnh ngăn chặn ta, không đơn giản à?" Ngay tại Võ Chiến Hùng coi là Diệp Phi sẽ kế tiếp theo hướng phía hắn tiến công lúc, lại không nghĩ rằng, Diệp Phi căn bản liền không để ý hắn, mà là thay đổi một cái phương hướng. Thân thể hóa thành một đạo kiếm mang, hướng thẳng đến Hàn Trung Thừa mau chóng bút đi. "Tiểu tử, ngươi cũng quá vô sỉ đi, làm sao chỉ biết đạo chọn yếu đánh?" Võ Chiến Hùng tức giận đến ồn ào một tiếng, hướng về phía Khưu Lê cùng Thiện Vân Phi hô nói, "Lao Câu, Lao Đan, hai người các ngươi, tranh thủ thời gian ngăn lại hắn." Coi như Võ Chiến Hùng không nhắc nhở, Khưu Lê cùng Thiện Vân Phi hai người cũng biết điểm hộ Hàn Trung Thừa. Dù sao, bọn hắn rõ ràng biết, một khi Hàn Trung Thừa bị diệt, kia Diệp Phi áp lực đem yếu bất không ít. Cho nên, dù cho Hàn Trung Thừa hiện tại lực lượng không bằng bọn hắn, nhưng lưu lại, chí ít có thể để Diệp Phi phân tâm thiếu phương pháp. "Lan đi." Diệp Phi giận xông qua trình bên trong, trực tiếp quát lớn một tiếng, bỗng nhiên hướng phía ngăn cản tại phía trước Hưu Lê cùng Thiện Vân Phi hai người vung ra bá đạo vô cùng một kiếm, tựa như điên cuồng. Bạch! Một kiếm nặng nề mà đánh rớt, chỉ gặp một đạo bán nguyệt kiếm mang đột nhiên một phát, kim quang thiết địa, như thiên hà chi thủy thao thao bất tuyệt, chớp mắt cuốn lên sóng lớn 1.000 trượng. "Ai ra, tiểu tử này cũng quá khỏe khoắn đi." Hưu Lê thấy thế, sửng sốt nhịn không được kinh hô một tiếng. "Tiểu tử này đánh điên, chúng ta được tránh né mũi nhọn, tranh thủ thời gian tránh ra." Thiện Vân Phi nhắc nhở một câu, sau đó tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh trốn tránh. Hưu Lê cũng biết Diệp Phi một kiếm này ẩn chứa uy lực, cho nên cũng đi theo vọt đến một bên. Cũng liền tại hai người tránh ra sát na, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Diệp Phi một kiếm này trực tiếp đem phía sau hai người một cái vài trăm mét băng sơn cho chém thành hai nửa, sau đó hướng phía nghiêng ngả lún xuống dưới. Băng thạch bay loạn, băng bụi loạn vũ, khiến cho một phương này bầu trời đều trở nên một mảnh trắng xóa. Lập tức, Diệp Phi thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kim sắc điện quang, trực tiếp từ Hưu Lê cùng Thiện Vân Phi hai người ở giữa xuyên qua, thẳng đến hậu phương Hàn Trung Thừa. "Nhanh, nhanh ngăn lại hắn." Hưu Lê hô to một tiếng, hướng thẳng đến Diệp Phi đuổi theo. Thiện Vân Phi cũng không có chút gì do dự, hướng phía Diệp Phi đuổi theo. Liền ngay cả xa xa Võ Chiến Hùng cũng chạy tới, hướng phía Diệp Phi đuổi sát mà lên. Mặc dù xương trắng tràn ngập, nhưng Diệp Phi trên thân lấp lóe kim sắc quang diễm quá mức dễ thấy, lại thêm Diệp Phi hiện tại thân thể bên trong thả ra lực lượng hùng hậu vô cùng, cho nên bọn hắn cũng rất nhanh liền có thể khóa chặt Diệp Phi vị trí. Mắt thấy ba người đối với mình theo đuổi không bỏ, Diệp Phi lập tức khó chịu. Ba lão gia hỏa này thật đúng là chơi mệnh muốn bảo vệ Hàn Trung Thừa, nếu là ba lão gia hỏa này một mực kéo lấy mình, vậy mình muốn diệt đi Hàn Trung Thừa, căn bản không có khả năng làm được. Thôi, lớn không được hai đại sát chiêu cùng sử dụng, ngăn chặn Võ Chiến Hùng ba người đồng thời, diệt đi Hàn Trung Thừa. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi giơ tay lên bên trong kim diễm cử kiếm, đem lục trọng nổ kiếm ý toàn bộ điều động, trở tay hướng phía sau chính là một vòng. Trong chốc lát, kiếm ý càn quét mà ra, mấy chục ngàn trôi kim diễm cử kiếm nháy mắt ngưng tụ thành hình, hướng phía sau Võ Chiến Hùng ba người dẫn hướng mà đi. Có cái này mấy chục ngàn trôi kim diễm cử kiếm ngăn cản, hậu phương Võ Chiến Hùng ba người lập tức không cách nào lại tiếp tục truy kích, chỉ có thể trước ứng phó cái này dày đặc mưa kiếm. Lập tức, Diệp Phi dương mắt tiếp cận phía trước Hàn Trung Thừa, tiếng nổ nói: "Hàn tiền bối, đến ngươi." "Tiểu tử, coi như ta hiện tại tương đối suy yếu, nhưng ngươi nghĩ đánh bại ta, cũng không có dễ dàng như vậy." Hàn Trung Thừa cũng đáp lại âm thanh, sau đó trực tiếp huy động trong tay trường thương, đem còn lại tất cả năng lượng toàn bộ bộc phát ra. Một súng bung ra, như hành tạo thiên quân. Cơn bạo súng ý mang theo ra cuồng phong đem đại địa bên trên băng thạch, vụ băng, thậm chí là từng tòa băng sơn đều cho càn quét mà lên, toàn bộ hướng lấy Diệp Phi va chạm quá khứ. Mặc dù Hàn Trung Thừa làm ra chiến trận rất lớn, nhưng ở Diệp Phi trong mắt lại là căn bản tính không được cái gì. "Hàn lão tiền bối, xin lỗi." Diệp Phi tiếng nổ đáp lại một câu, sau đó lại lần nữa giơ tay lên bên trong kim diễm cự kiếm, hướng phía Hàn Trung Thừa vung ra một kiếm. "Thái cổ kiếm long." Bạch. Kiếm ý điên cuồng địa tứ ngược mà ra, một đầu từ vô số trôi kim diễm cự kiếm tạo thành kiếm long xuất hiện tại trên không, hoảng sợ long uy, kiếm uy tràn ngập ra, bao phủ phiến thiên địa này. "Đây là cái gì?" "Kiếm long." Hàn Trung Thừa mừng rỡ, cả người đều mộng. Hậu phương Võ Chiến Hùng ba người, cùng nơi xa băng sơn bên trên Thương Hạo Vân ba người, tất cả đều mắt tròn váng, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi thủ đoạn vậy mà tầng tầng lớp lớp. "Giống." Đầu này khổng lồ kiếm long trực tiếp phát ra một tiếng long ngâm, mà hậu thân thể tại không trung lăn mình một cái, giật bật lên. Rầm rầm rầm. Phía trước vô luận là băng sóng, băng sơn hay là tầng băng, toàn diện bị kiếm long đụng nát, sau đó đem Hàn Trung Thừa nuốt mất. Ầm ầm. Lại là một trận nổ vang rung trời, Hàn Trung Thừa vị trí bộc phát ra một đoàn hừng hực kim diễm quang mang, giống như hào quang 10.000 trượng. Thẳng đến kim quang tán đi, Võ Chiến Hùng dương mắt nhìn lên, xa xa trên không, Hàn Trung Thừa đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại kia một đống bị nổ thành phấn vụn băng. Nói cách khác, tại vừa rồi một lần kia bị diệt tính công kích phía dưới, Hàn Trung Thừa đã phấn thân phái cốt, biến mất không còn tăm tích. Võ Chiến Hùng, Hưu Lê Tốt Thiện Vân Phi trong lòng ba người ngạc nhiên, không thể nghĩ đến Diệp Phi vậy mà lại ngay cả tiếp theo thi triển hai đại sát chiêu, một chiêu dùng để ngăn chặn bọn hắn, một chiêu dùng để hủy diệt Hàn Trung Thừa. Tiểu tử này thật đúng là cái yêu quái, vậy mà tại loại này hiểm tượng hoàn sinh thời khắc, còn có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. Hưu Lê trầm giai nói. Võ Chiến Hùng cùng Thiện Vân Phi kinh ngạc nhìn Diệp Phi, cũng là bội phục không được. Cái này cũng liền một lát sau, chỉ gặp Thương Hạo Vân chỗ trên đỉnh núi lóe lên một đoàn quang mang, Hàn Trung Thừa thân thể lại lần nữa ngưng tụ thành hình, nhưng khí tức đã xuống tới cực điểm. Chương 3203, trạng thái mạnh nhất. Chương 3203, trạng thái mạnh nhất. Khụ khụ. Hàn Trung Thừa ho nhẹ hai tiếng, nhếch miệng cười nói, tiểu tử này thật là có hai lần, chủ quan, chủ quan. Thương Hạo Vân thở dài một cái, quay đầu nhìn về nơi xa trên không Diệp Phi, chậm rãi nói, tiểu tử này thật đúng là không đơn giản đâu. Chỉ sợ Võ Chiến Hùng ba người cũng sẽ bị hắn cho đánh bại a. Ta cũng không cảm thấy như vậy. Tiết Dịch Hàn lắc đầu, nói, tiểu tử này coi như mạnh hơn, nhưng hắn đã chiến đấu lâu như vậy, coi như hắn phục dụng năng lượng, thân thể chỉ sợ cũng không chịu nổi cái này cùng cường độ cao chiến đấu. Cho nên, trong mắt của ta, tiểu tử này có thể đánh bại chúng ta bốn người, đã là cực hạn của hắn. Triệu Tâm cùng Hàn Trung Thừa nhẹ gật đầu, đồng ý Tiết Dịch Hàn nói lời. Nhưng mà, Thương Hạo Vân lại là cười thần bí, nói, khó nói các ngươi còn không có nhìn ra được sao? Nhìn ra cái gì? Triệu Tâm tò mò hỏi lại. Thương Hạo Vân quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, khép mắt, nói, chỉ sợ tiểu tử này thực lực còn chưa tới đạt cực hạn, hắn vẫn tại ẩn giấu thực lực. Cái gì? Cái này sao có thể? Còn có ẩn giấu thực lực? Không phải đâu. Ta cảm thấy không giống, Giàn Mua, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Hàn Trung Thừa, Tiết Dịch Hàn cùng Triệu Tầm ba người một mặt không tin, cảm thấy Thương Hạo Vân quá để mắt Diệp Phi. Các ngươi nếu là không tin, vậy liền chờ lấy xem đi. Thương Hạo Vân cười nói câu, sau đó nhìn về phía xa xa trên không. Lúc này, Diệp Phi thở mạnh mấy hơi thở, quay người nhìn về phía Võ Chiến Hùng, Cưu Lê cùng Thiện Vân Phi ba người. Bởi vì vừa rồi ngay cả tiếp theo sử xuất hai đại sát chiêu, Diệp Phi thân thể bên trong dư thừa năng lượng toàn bộ phát tiết ra ngoài, ngược lại là khôi phục bình ổn trạng thái. Bất quá, trên người hắn đã là máu me đồng địa, xem ra cùng cái huyết nhân, bộ dáng rất chật vật. Võ Chiến Hùng một mặt kính nể mà nhìn xem Diệp Phi, nói: "Tiểu tử, ngươi thật rất lợi hại, vậy mà một hơi đánh bại Giàn Mua, Lao Tiết, Lao Triệu cùng Lao Hàn bốn người. Bất quá, ngươi bây giờ đã là cường nộ chi cuối cùng, nếu là tái chiến, chỉ sợ ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể vì ngươi cải biến quy tắc, đặc biệt để ngươi rời đi bí cảnh. Tiểu tử, thấy tốt thì lấy a, đừng sinh cường, ra ngoài đi." Cưu Lê cười nhạt một tiếng, kế tiếp theo nói: "Lấy thực lực ngươi bây giờ, coi như tại toàn bộ chân võ giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngươi cũng đủ để khinh thường quân hùng." Thiện Vân Phi cũng nhẹ gật đầu, cười nói: "Tiểu tử, ngươi bây giờ đi ra ngoài, chúng ta sẽ cho ngươi một cái coi như không tệ thí luyện thành tích, chí ít đều là tam phẩm. Có thể cầm tới Huyền Võ Chiến Thần bảng tam phẩm thành tích, đây chính là vô số võ giả đều đao ước không đến a." Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nói: "Các vị tiền bối, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá, ta vẫn là câu nói kia, nếu như không thể đánh bại các ngươi bảy người, ta liền tuyệt không ra bí cảnh." "Ha ha, tiểu tử ngươi làm sao như thế bướng bỉnh đâu?" Võ Chiến Hùng lập tức nổi giận, nói: "Chúng ta là quý tài, không nguyện ý tổn thương ngươi, cho nên đặc biệt để ngươi đi ra bí cảnh, ngươi làm sao liền không lĩnh tình đâu?" "Lão võ, quên đi thôi." Thiện Vân Phi lạnh nhạt nói câu, nếu mày nói, đã tiểu tử này một lòng muốn chết, vậy chúng ta chỉ có thể tắc thành cho hắn. "Tiểu tử, chúng ta đã cho ngươi lựa chọn cơ hội, là chính ngươi không nguyện ý nắm chắc, ngươi nếu là chết tại cái này bên trong, nhưng không oán chúng ta được." Cưu Lê tiếng nổ nói. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, toát ra một vòng bá khí tiêu dung, nói: "Các tiền bối, các ngươi cứ yên tâm đi, mục tiêu của ta thế nhưng là ngũ đại bí cảnh, như thế nào lại tùy tiện đem tính mệnh lưu tại cái này bên trong? Tiểu tử ngươi thật sự là cuồng vọng không biên giới." Võ Chiến Hùng ồ nào nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường." Nói, Võ Chiến Hùng ba người hướng thẳng đến Diệp Phi vào tới. Mắt thấy Võ Chiến Hùng ba người vào tới, Diệp Phi căn bản không vì chỗ sợ, song quyền một nắm, ngửa đầu phát ra một tiếng kinh thiên thét dài, kiếm ý thất cho bạo. "Oanh!" Chỉ một thoáng, toàn bộ bầu trời cùng đại địa đều truyền ra một tiếng trầm thấp vang lên, một cỗ lực lượng cuồng bạo khuyết tán mà ra, dẫn tới thiên địa vì đó rung động. Mà lại, hiện tại Diệp Phi tăng lên không chỉ có là kiếm ý, còn có chân lực cùng nhục thân lực lượng. Tam trọng lực lượng toàn bộ tăng lên tới thất trọng bạo, nó Diệp Phi lực phá hoại, sức chiến đấu tăng lên không chỉ mấy chục lần. Đây là tiềm năng bộc phát, cũng là siêu việt cực hạn lực lượng bộc phát. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi thân thể đột nhiên bộc phát ra sáng rực kim diễm quang mang, so với vừa rồi muốn càng thêm hùng vực, quả thực tựa như là một tôn kim thân chiến thần giáng lâm thế gian. "A!" Diệp Phi cuồng hống lên tiếng, bởi vì thất trọng nổ lực lượng mới càng lĩnh ngộ không lâu, còn không cách nào hoàn mỹ khống chế. Cho nên, Diệp Phi sửng sốt cảm giác toàn thân xương cốt đều giống như muốn nổ tung. Bà nói: "Hùng hậu, ngang ngược." Mênh mông lực lượng từ Diệp Phi thể nội không ngừng mà cọ rửa mà ra, hình thành từng cái kim diễm sóng vòng, riêng là đem sắp đến gần Võ Chiến Hùng, Cưu Lê cùng Thiện Vân Phi ba người đều cho đánh bay ra ngoài. Võ Chiến Hùng ba người bị đẩy lui trăm thước về sau, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Bọn hắn dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, cả người đều trợn mắt hốt hoồm, giống như gặp quỷ. Diệp Phi thở hồng hộc lấy, thâm thúy trong hai con người, kia nhảy lên kịch liệt kim diễm, phảng phất muốn tràn mi mà ra, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy trước mắt. Nhìn thấy bây giờ Diệp Phi, không chỉ có là Võ Chiến Hùng ba người, liền ngay cả nơi xa băng sơn phía trên Thương Hạo Vân ba người đều cảm giác hãi hùng kết vía. "Ông trời ơi, tiểu tử này hay là người a? Lại còn ẩn tàng cường đại như vậy lực lượng." Triệu Tâm thì thào nói, căn bản là không có cách lý giải trước mắt nhìn thấy một màn này. "Chán ai ra, tiểu tử này là muốn nghịch thiên a?" Tiết Dịch Hàn muốn cho rằng Diệp Phi đã là cường nội chi cuối cùng, nhưng bây giờ xem xét, mới biết nói, Diệp Phi lại còn có ẩn dấu thực lực, đây quả thực là đánh mặt. Thương Hạo Vân híp híp mắt, cảm thán nói, xem ra, đây mới là tiểu tử này lực lượng mạnh nhất đi. Tiết Dịch Hàn, Hàn Trung Thừa cùng Triệu Tầm ba người lăng lăng nhìn về phía bầu trời phương xa, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Bây giờ, ai thua ai thắng, đã thành không biết. Lúc này, bầu trời phương xa bên trên, Võ Chiến Hùng nhíu nhíu mày, mặc dù có chút bị hù dọa, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn hít thở sâu một hơi, hồ nào nói, "Hảo tiểu tử, từ khi năm đó người kia về sau, ta đã rất lâu không có giống hiện tại hưng phấn như vậy qua. Không nghĩ tới đây mới là người thực lực chân chính, thú vị, thật sự là thú vị." Diệp Phi dương mắt nhìn về phía Võ Chiến Hùng, lãnh đạm hỏi, "Võ tiền bối, trong miệng ngươi người kia đến cùng là ai?" "Chỉ cần ngươi có thể đánh bại chúng ta tất cả mọi người, chờ ngươi đi ra một khắc này, chúng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi." Võ Chiến Hùng bề nói. "Tốt." Diệp Phi ba khí địa đáp lại một tiếng, mà đi sau ra một tiếng gầm thét. "Chiến!" Thanh âm chưa dứt, Diệp Phi thân hình lóe lên, tựa như cuồng lôi thiểm điện, hướng phía Võ Chiến Hùng ba người điên cuồng địa xung kích mà lên. "Chiến!" Võ Chiến Hùng ba người cũng không tiếp tục lùi bước, cùng một chỗ huy động trong tay cự phủ, song giản cùng trọng truy, nên tiếp Diệp Phi. Sau cùng cái chiến, lập tức khai hỏa. Bởi vì Huyền Vũ bí cảnh bên trong từ đầu đến cuối đều là trắng phao phao một mảnh, không điểm ban ngày cùng đêm tối. Cho nên, Diệp Phi cũng ta không biết bên ngoài kỳ thật đã qua năm ngày. Lúc này, chính vào ngày thứ 5 buổi sáng. Trời trong 10,000 dặm, nắng gắt phổ chiếu đại địa. Phượng Hoàng Đế quốc, Linh Tầm Sơn, Băng Tàng Môn sở tại địa. Tại Băng Tàng Môn lớn nhất trên quảng trường, lúc này đã đứng đầy người, trọn vẹn đạt tới hơn 2000 người. Hơn 2000 người chia 8 cái phương trận, mỗi cái phương trận có 200-300 nhiều người, đánh lấy 8 mặt đại kỳ, mặc riêng phần mình môn phái thống nhất phục sức, trên tay cầm lấy đủ loại kiểu dáng vũ khí. Cái này 8 cái phương trận chính là đến từ Phượng Hoàng Đế quốc Băng Tàng Môn, Phần Hỏa Điện, Bách Quỷ Môn, Kinh Lôi Cốc, Đàng Xá Môn, Âm Dương Điện, Thiên Sát Môn, Tiêu Một Cung, cái này bát đại môn phái. Mà lại, những người này xem xét cũng không phải là võ giả bình thường, tu vi thấp nhất cũng tại Thiên Đạo cảnh đại thành, mạnh nhất đạt tới thần võ cảnh chút thành tựu. Nhiều như vậy cường đại võ giả tụ tập ở đây, toàn bộ quảng trường đều tràn ngập một cỗ mênh mông uy áp cùng túc sát chi ý. Mà tại quảng trường ngọc thạch trên bậc thang thì là đứng 8 người. Cái này 8 người uy phong lẫm liệt, khí thế bằng bạc. Chính là Băng Tàng Môn trưởng môn Tư Không Tịch, Phần Hỏa Điện trưởng môn Nhậm Thiên Hành, Bách Quỷ Môn trưởng môn Tôn Cửu U, Kinh Lôi Cốc cốc chủ Phương Bùi Hải, Đàng Xa Môn trưởng môn Phó Nhất Ông, Âm Dương Điện trưởng môn Tống Dụ, Thiên Sát Môn trưởng môn Ngô Thiên Phong, Tiêu Hồn cùng cung chủ Lục Thanh Sương. Quảng trường tất cả mọi người chăm chú địa đứng tại kia bên trong, một mực cung kính nhìn xem phía trên bậc thang Tư Không Tịch 8 người, thần sắc e ngại, không người nào dám lớn tiếng ầm ĩ cùng ồn ào. Tư Không Tịch cùng cái khác 7 người liếc nhau một cái, sau đó một bước tiến lên trước, đứng ngạo nghễ tại trên bậc thang. Chương 3204, kẻ đến không thiện. Chương 3204, kẻ đến không thiện. Tư Không Tịch chậm rãi quét mắt trên quảng trường hơn 2000 người, sau đó tiếng nổ nói, các vị ở tại đây đều là chúng ta Bát Đại môn phái bên trong tinh binh cường tướng, trụ cột vững vàng. Chúng ta hôm nay tụ tập ở đây, không vì cái gì khác, chỉ vì cộng đồng thảo phạt Phượng Minh Tự. Ta biết ở đây rất nhiều người đều cùng những cái kia miệng đầy đều là Phật môn lễ giáo con lựa chọc từng có mâu thuẫn cùng kiêu hận. Phượng Minh Tự những này con lựa chọc, tự nhận là mình là danh môn chính phái, xem chúng ta vì tà ma lại nói, luôn luôn đè ép chúng ta, để chúng ta không cách nào xoay người. Cái này nhiều năm ân ân oán oán, chúng ta hôm nay muốn cùng nhau cùng Phượng Minh Tự thanh toán. Cho nên, hôm nay chúng ta Bát Đại môn phái liên thủ, thế tất yếu san bằng Phượng Minh Tự, diệt Đồ Ách cái kia xen vào việc của người khác lao hòa thượng. San bằng Phượng Minh Tự, tiêu diệt Đồ Ách. San bằng Phượng Minh Tự, tiêu diệt Đồ Ách. Tất cả mọi người ở đây vung tay hô to, khí thế hung hãn. Tư Không Tịch thấy mọi người cảm xúc tăng vọt, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn ép tay, cao giọng nói, "Đương nhiên, chúng ta lần này không chỉ là muốn diệt Phượng Minh Tự, cũng là vì đem Phượng Minh Tự trong tàng kinh các thiên hạ võ học điển tịch, kỳ chân dị bảo cùng linh đan rượu dược toàn bộ cho đoạt đến. Chỉ cần chúng ta đoạt được những này tài nguyên tu luyện, đến lúc đó, chúng ta Bát Đại môn phái không chỉ có thể đứng ngạo nghễ tại Phượng Hoàng Đế quốc chi đỉnh, càng có thể đứng ngạo nghễ tại chân võ giới chi đỉnh. Cho nên, ta hy vọng các vị muốn đồng tâm hiệp lực, cống hiến ra mình tất cả lực lượng, đem Phượng Minh Tự những cái kia con lựa chọn, một tên cũng không để lại, đuổi tận giết tuyệt. Một trận chiến này, chúng ta đem luận công hành thưởng, công lao của người nào lớn, kia lấy được tài nguyên tu luyện liền nhiều. Công bằng công chính, luận công hành thưởng. Giết giết giết." Tất cả võ giả lần nữa vung tay hô to lên, từng cái như là điên cuồng đồng dạng, hưng phấn không thôi. Tư Không Tịch giơ tay lên một cái, để mọi người yên tĩnh trở lại, sau đó quay đầu nhìn về phía cái khác 7 cái trưởng môn, hỏi: "Các vị, các ngươi có cái gì muốn bổ sung sao?" Tư Không Minh: "Tài ăn nói của ngươi thực là không tồi, Nhậm Mộ không có muốn bổ sung." Nhậm Thiên Hành cười ha hả lắc đầu. Những người khác cũng đều lắc đầu, biểu thị không có gì muốn bao nhiêu nói. Tư Không Tịch cười cười, sau đó quay đầu quét mắt mọi người ở đây, tiếng nổ nói: "Xuất phát, tấn công Phượng Minh Tự." Ra lệnh một tiếng. Quảng trường tất cả võ giả toàn bộ ngự không hoặc là ngự kiếm vọt lên bầu trời, hướng phía Phượng Minh Tự phương hướng bay đi. Hơn 2,000 tên võ giả đem một phương bầu trời đều cho che đậy, trùng trùng điệp điệp, khí thế bằng bạc. Tư Không Tịch nhìn trên không, sau đó quay đầu nói: "Các vị, chúng ta cũng lên đường đi, tận lực tại Phượng Minh Tự phát hiện mục đích của chúng ta trước đó đổi tới, triệt để vây quanh Phượng Minh Tự." Hay là Tư Không trưởng môn nghĩ chủ đáo? Phương Bùi Hải thô cuống họng nói câu, sau đó vung tay lên: "Chúng ta xuất phát." Nói, Phương Bùi Hải trực tiếp một cước đạp đất, mặt đất chấn động một cái, hắn kia thân thể hùng tráng bay thẳng mà lên, đuổi theo phía trước đại bộ đội. "Đi." Nhậm Thiên Hành cũng đáp lại một tiếng, trực tiếp ngự không mà lên, thân hình tựa như hóa thành một đoàn màu đỏ liệt diễm, đi theo. Sau đó, Tư Không Tịch dẫn theo Tôn Cửu U, Phó Nhất Ông, Tống Dụ, Ngô Thiên Phong, Lục Thanh Sương 5 người, ngự không hoặc là ngự kiếm xông lên bầu trời, rời đi quảng trường, thẳng đến Phượng Minh Tự mà đi. Buổi chiều 2-3 điểm trái phải. Phượng Hoàng Đế quốc, khoảng cách Phượng Tê thôn bên ngoài 50 dặm, có một mảnh liên miên chập trùng sông núi, độ cao so với mặt biển cao tới 1000m. Tại vài chục tòa trên đỉnh núi, kiến tạo chùa miếu, thiền phòng cùng cái khác cổ lão công trình kiến trúc. Cái này bên trong chính là Phượng Minh Tự sở tại địa. Lúc này, Phượng Minh Tự hay là giống thường ngày, an nhàn hài hòa. Khách hành hương nhóm ra vào Phượng Minh Tự, thắp hương bái Phật, lắng nghe Phật pháp. Mà tại Phượng Minh Tự chân núi cùng giữa sườn núi một chút tăng nhân, thì là một bên quét lấy địa, một bên ở chung quanh tuần tra. Nhưng vào lúc này, một cỗ hung hãn, túc sát uy áp từ đằng xa của tới. Chân núi cùng giữa sườn núi ngay tại quét rác hai mấy người tăng nhân, lập tức cảm giác trong lòng run lên, tranh thủ thời gian dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp cách đó không xa bầu trời thật giống như bị mây đen bao phủ, ảm đạm xuống. Nhưng những này tăng nhân rõ ràng địa nhìn thấy, cũng không phải là mây đen bao phủ trên không, mà là dày đặc bóng người đem lên chống không ánh nắng cho che đậy. Cái này, những thứ này rốt cuộc là cái gì người, bọn hắn đến cái này bên trong làm gì? Một cái tăng nhân không chỉ có toàn thân run rẩy, hỏi một câu. Xem ra bọn giá hỏa này kẻ đến không thiện. Một cái niên kỷ hơi lớn tăng nhân ánh mắt nghiêm trọng, sau đó lớn tiếng nói: "Đi, chúng ta mau tới núi, thông chi tất cả mọi người ngăn địch." Vâng. Cái khác tăng nhân liên tục gật đầu, sau đó nhao nhao ngự không mà lên, quay đầu chuẩn bị hướng phía trên núi tiến đến. Thế nhưng là, những này tăng nhân còn chưa bay ra cách xa 100 mét, hơn 100 người lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng thai dẫn đầu lướt đi tới, đem những này tăng nhân cho bao quanh vây cuốn tại bên trong. Các ngươi rốt cuộc là ai, đến ta Phượng Minh tự làm cái gì? Dẫn đầu một cái tăng nhân lớn tiếng chất vấn. Một người mặc một thân màu đỏ thâm phục sức, cách ăn mặc quái dị nam tử tà tà cười một tiếng, nói: "Các ngươi Phượng Minh tự một mực đè ép chúng ta Âm Dương Điện, cùng chúng ta khắp nơi đối nghịch. Hôm nay, chúng ta chính là đến hảo hảo cùng các ngươi tính bút chứng này." Âm Dương Điện. Dẫn đầu tăng nhân sầm mặt lại, nguyên lai là các ngươi những này tà ma lợi đạo. Ha ha, con lựa chọn, trừ Âm Dương Điện, còn có chúng ta Tiêu Hồn Cung nha. Một cái cách ăn mặc yêu mị, mặc hở hang nữ tử mị tiếu một tiếng. Còn có chúng ta Bách Quỷ Môn, hôm nay cũng muốn cùng các ngươi tính toán trước kia nợ cũ. Một người mặc trường bào màu đen, sắc mặt đen nhánh nam tử hùng ác vừa nói câu: "Âm Dương Điện, Tiêu Hồn Cung, Bách Quỷ Môn." Dẫn đầu tăng nhân một mặt kinh ngạc quét mắt những người này, run giọng nói: "Các ngươi đến tụt cùng đến bao nhiêu môn phái?"
Không nhiều, cũng liền 8 môn phái đi." Mặc màu đỏ thâm phục sức tà mị nam tử nhàn nhạt đáp lại câu:
"Cái gì? Bát đại môn phái?" Dẫn đầu tăng nhân trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian hướng về phía cái khác tăng nhân nói: "Phổ Huyền, Phổ Không, các ngươi nhanh đi thông tri những người khác theo ta cùng một chỗ ngăn chặn bọn hắn. Muốn mật báo, quả thực là vọng tưởng." Màu đỏ thâm phục sức nam tử quát lạnh một tiếng, vung tay lên, giết. Cái này hơn 100 người hướng thẳng đến cái này hai mấy người tăng nhân vây công mà lên, thi triển ra riêng phần mình sát chiêu. Liệt Diễm Công, Liệt Hỏa Cướp, Âm Phong Trảo, Âm Sai Gõ Cửa, Ba Hồn Vô Cực Trảo, Đoạn Phá Vỡ Hồn, Hố Ma Thần Trưởng, Quỷ Khóc Sói Gào. Một đạo đạo công kích hướng phía cái này hai mấy người tăng nhân của tới. Âm Phong trận, Quỷ Khóc Sói Gào. Một đạo đạo ngũ quang thập sát chân lực trực tiếp đem cái này hai mấy người tăng nhân cho bao phủ tại trong đó. Cùng bọn hắn liều. Dẫn đầu tăng nhân gầm thét một tiếng, điều động lên miết bản cảnh chút thành tựu chân lực, rót vào hai tay. Nhiều la lá chỉ. Hiu hiu hiu. Mười ngón thay nhau bắn ra, một đạo đạo thanh sắc chân lực bắn ra, giống như từng trôi màu xanh lợi kiếm. Đại lực kim cương tay. Lớn quảng biển tay. Phục ma quân pháp. Cái khác tăng nhân cũng đều nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, cùng cái này hơn 100 người triển khai cử chiến. Dầm dầm dầm. Một đạo đạo chân lực tại không trung va chạm, bạo tạc, tựa như sấm rền trận, lấp lóe sáng lạn hào quang. Nhưng mà, dù cho Phượng Minh tự võ học bao la đến đâu tinh thầm, nhưng cái này hai mấy người tăng nhân tu vi không cao, lại thêm nhân số quá ít, căn bản cũng không phải là cái này hơn 100 người đối thủ. Cho nên, cái này hai mấy người tăng nhân mới trèo chống mấy phút, liền nhao nhao bị chém giết, duy chỉ còn lại có bản thân bị trọng thương dẫn đầu tăng nhân. Dẫn đầu tăng nhân che ngực, khoe miệng máu tươi tuôn ra, khàn giọng nói: "Các ngươi dạng này vọng tạo giết chóc, nhất định sẽ bị trời phạt." Thiên phạt. Màu đỏ thâm phục sức nam tử cười nạo một tiếng, nói: "Chúng ta chính là trời, làm sao đến thiên phạt?" Nói, nam tử này tay phải vừa nhấc, vung ra một cái màu đỏ thấm lợi chảo, răng rác một tiếng, vặn gãy cái này tăng nhân cổ. Sau đó, nam tử này quét mắt bốn phía, thấy không có cá lọt lưới, liền vung tay lên, nói: "Đi, lên núi, cùng mọi người hội hợp." "Vâng." Những người khác đáp lại một tiếng, sau đó thay đổi phương hướng, hướng phía trên núi lao đi. Những người này chỗ đến, không chừa mảnh giáp, đem trên sơn đạo từng cái tăng nhân thậm chí là khách hành hương đều toàn bộ chém giết, không lưu một người sống, tàn nhẫn đến cực điểm. Từng cỗ thi thể đổ vào trên sơn đạo, máu tươi chảy xuôi, làm người sợ hãi. Chương 3205, 18 vị La Hán. Chương 3205, 18 vị La Hán. Cùng lúc đó, bát đại môn phái hơn 2000 người đã đến trên đỉnh núi, đem canh giữ ở Phượng Minh tự phía ngoài tăng nhân toàn bộ chém giết, sau đó hướng tiến vào Phượng Minh tự chủ điện trên quảng trường. Trong lúc nhất thời, đại điện trong trong ngoài ngoài, khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng, máu tươi chảy xuôi. Trên mặt đất nằm thi thể, trừ Phượng Minh tự tăng nhân, còn có hay không cô khách hành hương. Lúc này, Phượng Minh tự bên trong mấy trăm hảo tăng nhân đều nhao nhao đổi tới đại điện trên quảng trường, một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước hơn 2000 người, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua cái này cùng chiến trận, bát đại môn phái vây công Phượng Minh tự, căn bản là chưa từng nghe thấy sự tình. Phượng Minh tự những cái kia phổ thông khách hành hương nhóm, thì là toàn bộ trốn ở từng cái đại điện bên trong, không dám phóng ra đại điện một bước. Lúc này, phụ trách xử lý chùa miếu bên trong sự vụ lớn nhỏ Không Văn cùng Không Kiến xuyên qua đám người, đi tới. Không Văn quét mắt thi thể trên đất, cau mày, trong lòng bi thống. Hắn nhìn chằm chằm phía trước lít nha lít nhít đám người, trầm giọng nói: "Băng Tà Môn, Phần Hỏa Điện, Bách Quỷ Môn, Âm Dương Điện, Kinh Lôi Cốc. Các người bắt đại môn phái đến ta Phượng Minh tự, đồ sát ta Phượng Minh tự nhiều người như vậy, đến cùng là muốn làm cái gì?" "Không Văn đại sư, chúng ta muốn làm cái gì, khó nói ngươi còn nhìn không rõ a." Băng Tà Môn một cái môn nhân cười híp mắt hỏi lại câu: "Khó nói các ngươi Băng Tà Môn là nghĩ báo lên lần thù a?" Không Văn đại sư lạnh giọng về câu, sau đó nói: "Chúng ta Phương Trượng chỉ là phế Tiêu Ngự Hàn, nhưng vẫn chưa tổn thương tính mạng hắn, các ngươi vì sao muốn lấy ơn báo oán? Các ngươi đổ sát nhiều người như vậy, khó nói tâm lý liền không có một chút thương hại cùng ấy nay à? Các vị thí chủ, còn xin các ngươi bỏ xuống đồ đao, không muốn tái tạo giết chóc, sớm ngày quay đầu." "Được rồi, lão hòa thượng, y tại cái này bên trong miệng đầy đại đạo lý. Các ngươi Phượng Minh tự cùng chúng ta cái này bát đại môn phái kết xuống thù hận còn thiếu a? Đã chúng ta lựa chọn đi tới cái này bên trong, liền không nghĩ tới muốn quay đầu." Phân Hỏa Điện một cái môn nhân cười lạnh một tiếng, kế tiếp theo nói: "Ta lời nói thật nói với các ngươi đi, hôm nay chúng ta bát đại môn phái đến đây, chính là muốn san bằng các ngươi Phượng Minh tự, sẽ lấy quá khứ ân oán,
thù mới nợ cũ cùng một chỗ cùng các ngươi hảo hảo tính toán. San bằng Phượng Minh tự, san bằng Phượng Minh tự, san bằng Phượng Minh tự. Những người khác vung tay hô to lên, tâm tình kích động. Một tiếng này âm thanh hô to, sửng sốt dọa đến ở đây rất nhiều tăng nhân kinh hồn tăng đảm, toàn thân run rẩy. Dù sao người tới thực tế là nhiều lắm, trên khi thế bọn hắn liền đã rơi hạ phong. Không Kiến đại sư song quyền một nắm, nghiêm nghị uống nói, chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này liền muốn san bằng chúng ta Phượng Minh tự, quả thực là vọng tưởng. Ua, còn thật ngạnh khí sao? Đang xa môn một cái môn nhân treo tức cười một tiếng, nói, các minh đệ, nói nhảm chúng ta cũng không nói, trực tiếp làm việc đi. Trường môn có lệnh, chỉ cần là Phượng Minh tự người, một tên cũng không để lại, toàn giết. Vừa mới nói xong, giết, giết a! Cái này hơn 2.000 người hô to, trực tiếp khởi xướng công kích, hướng phía mấy trăm tên tăng nhân cuồng lao đến. Một trận chém giết liền triển khai như vậy. Tiếng la giết, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng không ngừng, rung khắp toàn bộ Phượng Minh tự. Nhưng mà cái này mấy trăm tên tăng chúng căn bản là không có cách ngăn cản cái này bát đại môn phái hơn 2.000 tên tinh nhuệ, một cái tiếp theo một cái đổ vào vũng máu bên trong. Bất quá Phượng Minh tự tất cả tăng nhân mặc dù mới đầu có chút sợ hãi, nhưng vì bảo vệ Phượng Minh tự, bảo hộ Phượng Minh tự cái khác phổ thông khách hành hương, các tăng nhân cũng đều không sợ hãi, cùng cái này hơn 2.000 người triển khai dục huyết phân chiến. Không Văn đại sư thân như thiểm điện, trong đám người xuyên tới xuyên lui, thi triển long trảo thủ liên tiếp chém giết mười mấy người. Sau đó hắn quay đầu lại hướng Không Kiến đại sư lớn tiếng hỏi, Không Kiến, vì sao Không Tịnh, Không Thuệ, Không Minh, Không Nói, Không Huyền năm người còn không có chạy đến? Sư minh, ta đã phái người đi thông trì những sư minh đệ khác, bọn hắn hẳn là lập tức liền đổi tới. Không Kiến đại sư bôi đem dòng máu trên mặt, đáp lại một tiếng. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn những xuất sinh này, để tránh bọn hắn thương tới vô tội. Không Văn đại sư tiếng nổ nói. Vâng, sư minh. Không Kiến đại sư đáp lại một tiếng, mà hậu thân hình lóe lên, hướng tiến vào đống người bên trong. Thật sự là tác nghiệp ta. Không Văn đại sư quét mắt trên đất từng cỗ thi thể, bi thương điệu nói câu, sau đó hàm răng khẽ cắn, lần nữa gia nhập chiến đấu. Cái này mấy trăm tên tăng nhân bên trong mới có thể được tính là cao thủ, mặc dù chỉ có Không Văn cùng Không Kiến, nhưng La Hán đường 18 vị La Hán sức chiến đấu cũng là tương đương cường hãn. Dù cho cái này 18 vị La Hán mỗi người tu vi chỉ có luân hồi cảnh chút thành tựu đến đại thành không giống nhau, nhưng bọn hắn 18 người cộng lại đủ để đối kháng ngự thần cảnh chút thành tựu cùng đại thành cường giả. Cái này 18 vị La Hán mặc màu vàng sáng quần dài, lộ ra màu đồng cổ tinh trắng nửa người trên, trên tay riêng phần mình cầm một cây trường côn, xếp thành một hàng, ngăn tại một đám tăng chúng phía trước. Mà tại bọn hắn phía trước thì là sớm đã đổ xuống một đám người lớn, ngay tại kêu rên kêu thảm. Những người này ngược lại là không có bị cái này 18 vị La Hán chém giết, mà là bị đánh gãy cánh tay cùng chân, để nó mất đi sức chiến đấu. Lúc này, bát đại môn phái tụ tập hơn 100 người hung tợn tiếp cận cái này 18 vị La Hán, cùng nó giằng co, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên. Sớm nghe nói Phượng Minh tự 18 vị La Hán cường đại, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền đâu. Một cái băng tàng môn môn nhân nhíu mày nói. Một cái phần hỏa điện môn nhân cau mày, nói, cái này 18 vị La Hán phối hợp ăn ý, 18 người bù đắp được hơn 100 người. Cho nên, muốn xử lý bọn hắn, nhất định phải đem bọn hắn phân tán, từng cái đánh tan. Một cái phần hỏa điện môn nhân nhẹ gật đầu, nói, Triệu Minh, ngươi dẫn đầu 50 người đi đối phó bên trái 9 người. Ta dẫn đầu những người còn lại đi đối phó bên phải 9 người. Tốt, cứ làm như thế. Băng tàng môn môn nhân gật đầu đáp ứng, sau đó dẫn theo 25 người, hướng phía bên trái 9 đại La Hán xung phong liều chết tới. Về phần hỏa điện cái kia môn nhân, thì là dẫn theo còn lại 25 người, hướng phía bên phải 9 đại La Hán cuồn bọt lên. Các sư minh đệ, bọn hắn muốn phân tán chúng ta không thể lấy bọn hắn đạo. Đợi đến bọn hắn xông lại lúc, chúng ta trước phân tán ra đến, sau đó trực tiếp đem bọn hắn vây quanh. Danh hiệu vì hàng long La Hán tiếng nổ nói câu. Cái khác La Hán đều điểm một cái, lập tức hiểu ý, kết quả là, ngay tại cái này hơn 100 người xông lại lúc, cái này 18 vị La Hán đầu tiên là phân tán ra đến, sau đó đông nhiên thu nạp, làm thành một vòng tròn, đem cái này hơn 100 người cho vây quanh ở bên trong. Bảy trận, La Hán đại trận. Hàng long La Hán chân quát một tiếng, trực tiếp ngự không mà lên. Trong đó 8 cái La Hán cũng đều ngự không mà lên, đứng vững tại trên không. Trong chớp mắt, cái này 18 vị La Hán bày ra đại trận, 9 người ở trên không, 9 người ở phía dưới, làm thành hai cái vòng, như là hình thành một cái như thùng sắt, đem cái này hơn 100 người bao quanh vây khốn, để nó không cách nào thoát thân. La Hán côn pháp, Linh Sơn lễ Phật, Kim Cương phục ma quyền, Yêu Ma tận trừ, Đại Lực Kim Cương trưởng, Thiên Thủ phù đồ, Ma Kha chỉ quyết, ba người địa ngục. 18 vị La Hán các hiện thần thông, thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ. Trong lúc nhất thời, trên không cùng phía dưới, một đạo đạo chân lực càn quét mà ra, tương hỗ giao hòa, lực công kích tăng gấp bội, giống như bày ra thiên la địa võng. Đại trận bên trong cái này hơn 100 người không chỗ né tránh, không chỗ đào thoát, chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển chân lực ngăn cản. Thế nhưng là, cái này 18 vị La Hán phối hợp cực kỳ ăn ý, mỗi người lực lượng đều tương hỗ điệp ra, lực lượng tăng gấp bội. Nói cách khác, vây quanh ở đại trận bên trong mỗi người thừa nhận công kích đều là 18 người lực lượng. A a a. Lập tức, hơn 100 người liền có 40 người ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, tiếng kêu rên liên hồi. Ba nội hắn, cho ta lao ra. Băng Tàng môn dẫn đầu một cái môn nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này dẫn đầu môn nhân muốn cho rằng có thể dựa vào nhiều người ưu thế đánh cái này 18 vị La Hán, nhưng nào biết đạo ngược lại là bước vào người khác hiểm cảnh, còn bị bao quanh vây khốn. Lúc này, vây khốn tại đại trận bên trong đám người không ngừng kêu khổ, nhưng lại không thể làm gì. Đều cho ta hướng. Lao ra. Giết. giết những này con lựa chọn. Còn lại 70-80 người giống giận, gầm thét, trực tiếp phân tán ra đến, riêng phần mình thi triển ra tuyệt kỹ của mình, muốn đánh vỡ đại trận này. Biến trận. Hàng long la hán tiếng như hồng trùng, tiếng nổ hét lớn. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời, trên không cùng phía dưới 18 vị la hán toàn bộ đều vây quanh cái này còn lại 70-80 người xoay tròn, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một đạo đạo kim sắc tiềm điện ở chung quanh lấp lóe. Chương 3206, ta không ép chính. Chương 3206, ta không ép chính. 18 vị la hán tại xoay tròn đồng thời, trong miệng ngâm tụng Phật kinh, một đạo đạo chân lực xen lẫn huyền diệu Phật âm, tựa như hình thành lớp kín kín không kẽ hở chân lực từ đây. Rầm rầm rầm. Đại trận bên trong 70-80 người riêng phần mình đều thi triển tuyệt kỹ, đánh ra một đạo đạo cuồng bạo chân lực, đụng vào cái này chân lực tường vây phía trên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Hô hô hô. Mà lại, đúng lúc này, một đạo đạo ẩn ngậm lấy Phật pháp áo nghĩa chân lực càn quét lên một đạo đạo kim sắc vòi rồng, đem đại trận bên trong bọn giá hỏa này cho càn quét đến trên không. Vòi rồng lôi kéo, chân lực tứ ngược, chẳng được bao lâu, lại đánh bại 40 người. Tại 18 vị la hán hai lần hợp lực công kích phía dưới, cái này hơn 100 người chỉ còn lại có một nửa người. Lúc này, còn lại một nửa người sửng sốt lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn muốn cho rằng bằng vào cái này hơn 100 người có thể diệt cái này 18 vị la hán, lại không nghĩ rằng bị cuốn ở đại trận bên trong, còn bị cái này 18 vị la hán trái lại đánh bại nhiều người như vậy. Tiếp tục công kích, nhất cử đánh bọn hắn. Hàng long la hán lớn tiếng nhắc nhở một câu. Vâng. Lập tức, cái này 18 vị la hán lại lần nữa chuyển biến phương thức tấn công, múa trong tay trường côn, đánh ra một đạo đạo chân lực. Thấu thấu thấu. Một đạo đạo chân lực giăng khắp nơi, hình thành một trường kín không kẽ hở chân lực lưới lớn, chí thượng mà xuống, nghiền ép mà xuống, chuẩn bị nhất cổ tác khí diệt đi còn lại 25 người. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, lôi điện đan sen, cuồn phong gào thét, cát bay đá chạy. Chỉ gặp, cách đó không xa trên bầu trời, một đạo đạo màu băng lam vòi rồng, sen lẫn trận trận màu lam phích lịch lôi hỏa, chớp mắt đột nhiên giáng lâm tại cái này 18 vị la hán trên không, sau đó hướng phía tấm kia chân lực lưới lớn cuồn bộ xuống. Rầm rầm rầm. Thiên lôi cuồn cuộn âm thanh không ngừng nổ vang, chương này sen lẫn chân lực lưới lớn trực tiếp bị phá hủy. A. Ách. Trên không chín đại la hán trực tiếp bị băng tuyết phong bạo cùng kinh lôi cho bổ trúng, trực tiếp miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Nặng nề mà ném xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Theo chín đại la hán bị đánh bay, la hán đại trận cũng nháy mắt bị kích phá. Ai? Phục hổ la hán nhướng mày, dương mắt nhìn hướng xa xa trên không. Chỉ gặp tư không tịch dẫn theo cái khác 7 đại trưởng môn cùng 16 cái trưởng lao đã đến trên quảng trường, chính một mặt hờ hững nhìn phía dưới tất cả tăng nhân, liền như là nhìn một bầy kiến hôi. Trưởng môn đến rồi, là trưởng môn đến rồi, còn có trưởng lão, các trưởng lão cũng tới. Ha ha ha, trưởng môn cùng các trưởng lão đến, những này con lựa chọn chết chắc. Phía dưới bát đại môn phái người thấy mình trưởng môn cùng các trưởng lão đến, mừng rỡ như điên điệu hô to lên. Lúc này, ngay tại kịch chiến không văn cùng không gian ngừng lại, nhìn về phía trên không, thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng. Cái này bát đại môn phái trưởng môn, tăng thêm bát đại môn phái phái tới 16 đại trưởng lão, dạng này một cỗ sức chiến đấu, cũng không phải bất kỳ môn phái nào có thể so sánh. Không văn đại sư cao mày, thở dài nói, không kiến, không nghĩ tới cái này bát đại môn phái vì đối phó chúng ta Phượng Minh tự, vậy mà phái tới nhiều cao thủ như vậy. Bây giờ, liền xem như không tịnh, không tuệ, không minh, không nói Không Huyền năm người đến, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Sư Minh, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Không Kiến đại sư lo lắng hỏi. Phương Trượng xuất quan sao? Không Văn đại sư hỏi lại. Sư Minh, tính đến thời gian, Phương Trượng hẳn là hôm nay liền sẽ xuất quan. Không Kiến đại sư về nói. Tại Phương Trượng xuất quan trước, chúng ta nhất định phải giữ vững Phượng Minh tự. Hiện tại, bọn hắn đã đem chúng ta cho bao quanh vây khốn, chúng ta người căn bản là không có cách rời đi Phượng Minh tự. Đáng chết. Không Văn đại sư nắm chắc quả đấm, nói, xem ra bọn gia hỏa này là sớm có dự mưu, cho nên sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Ở đây tất cả tăng nhân nghe nói như thế, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Nói cách khác, một trận chiến này chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn, không có người sẽ đến cứu bọn hắn. Lúc này, đứng vững ở trên không tư không tịch một mặt lạnh lùng nhìn về phía Không Văn cùng Không Kiến, hai nước nói, Không Văn, các ngươi cũng đừng nghĩ lấy tìm ngoại biện. Bây giờ các ngươi chính là chó cùng rất dậu, chỉ có một con đường chết. Hôm nay qua đi, các ngươi Phượng Minh tự sẽ từ chân võ giới xóa tên, không còn tồn tại. Ngậm miệng. Không Văn đại sư chấn quát một tiếng, gầm thét nói, chỉ cần ta còn có một hơi, ta liền tuyệt đối sẽ không để các ngươi trả đạp chúng ta Phượng Minh tự. Không Văn lão hòa thượng, nghe nói ngươi Long Trảo thủ đã tu luyện tới mức lôi hỏa thuần thành, như vậy, liền để ta dùng âm phong trảo đến gặp một lần ngươi Long Trảo thủ. Âm Dương điện trưởng môn Tống Dục tà mị cười một tiếng, điều động lên một cỗ màu đỏ thấm âm dương chất lực, một tay thành trảo, hướng thẳng đến Không Văn đại sư vị trí vung ra ngoài. Bạch! Một trảo vung ra, âm phong gào thét, năm đạo bén nhọn màu đỏ thấm vết cắt trực tiếp đem không khí cho xé rách, bộc phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Mọi người tránh ra. Không Văn đại sư chấn quát một tiếng, thi triển lớn Na Di thân pháp tại cái này một cái lợi chảo gào thét mà đến đồng thời, nháy mắt tránh đi. Ầm ầm một tiếng nổ vang, nặng nghề đại lý thạch bản mặt đất trực tiếp bị đánh nát, mảnh đá tung bay, bụi mù cuồn cuộn. Lẫn mất còn rất nhanh. Tống Dục trêu tức cười một tiếng, nâng lên một đôi như là nữ nhân trắng non hai tay, ngưng tụ lại chất lực, lại lần nữa hướng phía Không Văn đại sư ngay cả tiếp theo vung ra mấy chảo. Ba ba bá. Ngay cả tiếp theo mấy cái chân lực ngưng tụ màu đỏ thấm cự chảo, mang theo một cô âm phong, hướng phía dưới Không Văn đại sư không ngừng gào thét mà đến. Không Văn đại sư ngay cả tiếp theo mấy cái né tránh, liền tránh đi cái này mấy chảo tiến công. Rầm rầm rầm. mặt đất bị đánh xuyên từng cái hố sâu, trở nên bừa bộn một mảnh. Không Văn đại sư hai con ngươi kim quang hừng hực, đem chân lực toàn bộ phóng xuất ra, thân thể mang theo cuồng bạo tốc độ cùng lực lượng, hai chân hướng trên mặt đất đạp mạnh, giống như giao long thăng thiên, hướng thẳng đến Tống Dục trùng sát mà đi. Khí sâu long trảo. Không Văn đại sư đem chân lực ngưng tụ tại hai tay, ngay cả tiếp theo điện tiệm di động về sau, đột nhiên vây quanh kia Tống Dục sau lưng, một cái kim sắc long trảo hướng phía cổ của hắn chụp tới. Bất quá, Tống Dục tốc độ phản ứng cũng không chậm, tại Không Văn đại sư một trảo đánh tới lúc, hắn cũng trở tay vung ra một cái âm phong trảo, nên kích mà lên. Bành một tiếng nổ vang, lượng trảo nặng nề mà đánh vào nhau. Ha ha, muốn thương tổ ta cũng không có dễ dàng như vậy. Tống Dục cười lạnh một tiếng, đang muốn kế tiếp theo vung trảo, nhưng Không Văn đại sư lại là lăng không một cái bước lên, một cước vẽ ra trên không trung một đạo kim câu, thi triển như ảnh tùy hình bộ pháp hướng phía Tống Dục hung hăng một cước quét tới. Tốc độ còn rất nhanh. Tống Dục sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng nâng lên một đầu cánh tay, ngưng tụ lại chân lực chống đỡ. Bành một tiếng vang trầm, cương mãnh lực chân riêng là đem Tống Dục cho đẩy lui ra ngoài. Hô trướng. Tống Dục cảm giác cánh tay vừa đau lại nha, chợt quát một tiếng, xoay tay phải lại ngưng tụ lại một đoàn chân lực, đang muốn hướng phía Không Văn đại sư vung trảo. Nhưng Không Văn đại sư lại là thân hình lóe lên, trực tiếp lướt đi tới. Bắt gió, bắt ảnh, đánh đàn, chống sát. Cũng liền tại lướt qua đến mấy mắt, Không Văn đại sư liên tiếp đánh ra tám thức long trảo thủ, từng bước ép sát, một trảo tiếp lấy một trảo, kim sắc long trảo hướng phía Tống Dục cắn quét mà đi. Tống Dục trong lòng kinh hãi, vội vàng huy động song trảo đón đỡ, nhưng lại chiêu chiêu rơi hạ phòng. Thử, tốc độ của ngươi quá chậm. Không Văn đại sư hừ lạnh một tiếng, cuối cùng thì là hóa trảo thành trường, hướng phía Tống Dục đánh ra song trường. Đại lực kim cương trường. Ầm ầm. Khoảng cách gần như thế, tăng thêm nhanh như vậy tốc độ, cho dù Tống Dục tu vi cao hơn ra Không Văn đại sư, nhưng lại căn bản không kịp đề phòng, lồng ngực mở ra, nặng nề mà chịu hai trường. Phúc. Tống Dục một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay ngược ra ngoài xa mấy chục mét mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Bát đại môn phái tất cả mọi người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hiển nhiên không nghĩ tới tu vi cao hơn một chút Tống Dục, vậy mà thua. Bất quá, Phượng Minh tự các tăng nhân thấy cảnh này, đều là sĩ khí đại trấn. Phượng Minh tự các đệ tử nghe, coi như hôm nay địch nhiều ta ít, chúng ta cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Từ xưa đến nay, ta không ép chính, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đánh lui những này tà ma lợi đạo. Không Văn đại sư tiếng nổ giống to, phía dưới tất cả các tăng nhân cũng thâm thụ cổ vũ, lớn tiếng đáp lại, chiến ý dâng cao. Chương 3207, nhân quả theo điểm. Chương 3207, nhân quả theo điểm. Bát đại môn phái mọi người thì là sắc mặt khó coi, rất là khó chịu. Tống trưởng môn, ngươi là thế nào làm cho, vậy mà bại bởi cái này con lựa chọn, cũng quá mất mặt đi. Bách Quỷ môn môn chủ Tôn Cửu Vũ hài hước hỏi một câu. Tống Dục lao đi khỏe miệng máu tươi, ăn vào một viên đan dược chữa thương, không vui nói, cái này lão lửa chọc tốc độ quá nhanh, ta trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, cho nên mới lấy hắn đạo. Được thôi, Tống trưởng môn, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta đi giúp ngươi tìm về mặt mũi. Tôn Cửu Vũ thanh âm khàn khàn địa về câu, mà hậu thân hình lóe lên, hóa thành một đoàn hắc sắc quang mang, giống như quỷ mị, nháy mắt xuất hiện tại Không Văn đại sư sau lưng. Sư minh, cẩn thận sau lưng. Phía dưới Không Kiến đại sư lớn tiếng nhắc nhở một câu. Không Văn đại sư trong lòng giật mình, vậy mà không có phát hiện có người tới gần. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng nổ vang, Không Văn đại sư một chảo này đích thật là đánh trúng Tôn Cửu U, nhưng lại chỉ là Tôn Cửu U một đạo tàn ảnh. Kiệt kiệt kiệt. Lão lựa chọc, ta ở đây này. Lúc này, một đạo lạnh lẽo âm thanh thanh âm chuyển tới. Không Văn đại sư dương mắt nhìn lên, lại phát hiện Tôn Cửu U ngay tại cách mình xa mười mấy mét trên không, trào phúng mà nhìn xem hắn. Bách Quỷ môn độc môn tuyệt kỹ một tròng, âm u thân pháp. Không Văn đại sư nhướng mày, lên tiếng nói câu. Khắc khắc, biết đến còn thật nhiều. Tôn Cửu U cười lạnh một tiếng, nói, bất quá, coi như ngươi biết, kia lại có thể thế nào đâu. Ngươi đã thương Tống trưởng môn cũng bất quá là may mắn thôi. Nói, Tôn Cửu Vũ điều động lên một cỗ âm trầm trầm màu đen chất lực, sau đó hai tay chỉnh trường, hướng phía Không Văn đại sư đánh ra ngoài. Hố ma thần trưởng, vạn quỷ tỏa thi. Hai trường mới ra, âm phong đại tác, cái này một khoảng trời đều tối xuống, thật giống như bị một đoàn màu đen nồng vụ bao phủ. Lập tức, tại cái này màu đen trong sương mù dày đặc, từng cái từ màu đen chân lực ngưng tụ quỷ quái ở bên trong xuyên qua, đem Không Văn đại sư đoàn đoàn bao vây. Những này khuôn mặt dữ tợn quỷ quái phát ra từng đợt gào thét thảm thiết âm thanh, không ngừng mà hướng phía Không Văn đại sư nhào tới. Nhưng mà những này quỷ quái không chỉ có thể tạo thành vật lý tổn thương, bọn chúng phát ra tiếng gào thét còn có thể nhiễu loạn tâm trí của con người. Không Văn đại sư cưỡng ép vận công ngăn cản quấy nhiễu, đồng thời nương tựa theo lớn na di thân pháp một bên trốn tránh, một bên huy động long trảo thủ phản kích. Thế nhưng là những này quỷ quái số lượng quá nhiều, Không Văn đại sư trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh, khó mà chạy ra bấy quanh. A a a! Lúc này phía dưới những cái kia tu vi hơi thấp tăng nhân bị cái này lệ quỷ âm thanh quấy nhiễu, ôm đầu kêu thảm, có thì là thất khiếu chảy máu, lan lộn trên mặt đất. Mọi người đừng hoảng hốt, tranh thủ thời gian vận chuyển chân lực ngăn cản quấy nhiễu. Không Kiến đại sư lớn tiếng nhắc nhở, nhưng lúc này đã không được bao lớn tác dụng. Một chút tăng nhân kinh thanh bị quấy nhiễu về sau, trực tiếp liền bị những này quỷ quái cho diệt sát, đồng thời thân thể bên trong chân lực đều bị hút sạch, biến thành từng cỗ thây khô, cực kỳ đáng sợ. Ha ha ha, tốt tốt tốt, giết nhiều một chút, vậy ta liền có thể nhiều bổ sung một chút chân lực. Mặc một thân áo bào đen, mang theo màu đen mũ trùm, khuôn mặt tái nhợt Tôn Cửu Vũ hưng phấn địa hô to, phóng xuất ra càng nhiều quỷ quái tại đại điện trên quảng trường xuyên qua. Hô trướng, người muốn chết. Không Kiến đại sư giận không kềm được, hét lớn một tiếng, vọt thẳng trời mà lên, hướng phía Tôn Cửu Vũ cuồng hướng mà đi. Không biết tự lượng sức mình, Tôn Cửu Vũ hừ lạnh một tiếng, hai tay lại lần nữa ngưng tụ lại càng hùng hậu chất lực, song trưởng hướng thẳng đến Không Kiến đại sư đánh ra ngoài. Vô thường chiêu hồn. Hai trưởng mới ra, Bách Quỷ kêu khóc, hướng phía Không Kiến đại sư quận tất cả lên. Bàn Nhược Thiền trưởng. Không Kiến đại sư cũng điều động lên một cỗ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chất lực, song trưởng nên kích mà lên. Ầm ầm. Hai trưởng va chạm, bắn ra một đạo đạo chân lực bóng sáng, bộc phát ra cuồng loạn nổ vang. Thế nhưng là, ngay tại Không Kiến đại sư đánh ra song trưởng ngăn cản Tôn Cửu lúc, những cái kia tại không trung xuyên qua quỷ quái yên lặng hướng phía hắn gào thét mà đến, đụng vào hắn trên thân. Phanh phanh phanh. A. Không Kiến đại sư phòng ngự trực tiếp bị đụng nát, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, kêu thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống, nặng nề mà ném xuống đất. Ô hô. Tôn trưởng môn Vạn Tuế. Vạn Tuế. Phía dưới bát đại môn phái người đều nhảy cẫng hoan hô. Về phần những cái kia các tăng nhân cùng trốn ở trong đại điện khách hành hương nhóm, tâm đều lạnh. Không nghĩ tới Không Văn cùng Không Kiến hai vị đại sư thậm chí ngay cả một cái Tôn Cửu đều chiến thắng không được, một cái bị nhốt, một cái bị đánh thành trọng thương. Không Kiến con lựa chọn, ngươi tên phế vật này, ta hiện tại liền tới lấy tính mệnh của ngươi. Thiên Sát môn trưởng môn Ngô Thiên Phong chấn quát một tiếng, một tay thành trưởng, đang chuẩn bị hướng phía Không Kiến đại sư đánh ra một trường lúc, đột nhiên, từng đợt Phật kinh ngâm tụng âm thanh truyền tới. Xá Lợi Tử, là gia pháp không tướng, không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, là cho nên không trùng không màu, vô thủ nghĩ đi biết, không có mắt hai mũi lưỡi thân ý, không màu âm thanh mùi thơm sở pháp. Nương theo lấy cái này Phật kinh ngâm tụng âm thanh, chỉ thấy từng cái kinh văn màu vàng ký tự từ trung quanh vài tòa đại điện trên không còn tới, đụng vào trên bầu trời màu đen nồng vụ phía trên. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng tiếng oanh minh tiếng vang, Tôn Cửu Vũ kiến tạo màu đen nồng vụ biến mất không còn tăm tích, những cái kia xuyên qua tại không trung quỷ quái cũng không có chỗ ẩn trốn, toàn bộ bị diệt sát. Không Văn đại sư cùng cái khác các tăng nhân nháy mắt thoát khốn, đạt được một tia thở dốc. Tư Không Tịch cùng Tôn Cửu Vũ bọn người dương mắt nhìn lên, liền thấy năm đạo hất lên cả xa, râu tóc bạc trắng thân ảnh từ từng tòa đại điện hậu phương ngự không mà đến, sau đó vững vàng dừng ở không trung. Năm người này chính là Phượng Minh tự Không Tịnh, Không Tuệ, Không Minh, Không Nói, Không Huyền năm vị hộ pháp cao tăng. Không Tịnh sư minh, các ngươi xem như đến. Không Văn đại sư thở dốc một hơi, nói. Không Tịnh đại sư nhẹ gật đầu, nói, Không Văn, chuyện nơi đây chúng ta đã đều biết. Bây giờ, phương trượng đang lúc bế quan, còn chưa ra, chúng ta nhất định phải giữ vững Phượng Minh tự. Vâng, sư minh. Không Văn đại sư nhẹ gật đầu. Tư Không Tịch cười nhạo một tiếng, nói, chỉ bằng mấy người các ngươi già yếu tàn tật, cũng muốn giữ vững Phượng Minh tự. Quả thực là vọng tưởng. Nói, hắn vung tay lên, các vị trưởng môn, mời theo ta cùng một chỗ, giết những này lao lựa trọng. Cái khác trưởng môn gật đầu một cái, sau đó cùng theo người Tư Không Tịch cùng một chỗ, hướng phía Không Văn, Không Tịnh, Không Tuệ, Không Minh, Không Nói, Không Huyền sáu người xung phong liều chết tới. Bát đại trưởng môn cùng một chỗ liên thủ, nó uy áp cùng khí tức hung hãn vô cùng, sử xuất để phía dưới những cái kia tu vi bình thường tăng nhân đều cảm giác sợ mất mật. Người tốc độ đều mau lui mở. Không Tịnh đại sư hướng về phía dưới các tăng nhân đại hòa một tiếng, lập tức đem chân lực điều động mà lên, sau lưng tựa như xuất hiện một tôn Phật Đà huyễn tượng. Không Tịnh đại sư cùng sau lưng Phật Đà huyễn tượng đồng thời nhất trưởng, hướng phía Tư Không Tịch bọn người vọt tới phương hướng, đánh ra ngoài. Vi Đà thần trưởng. Ầm 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 ầm. Mặc dù Không Tịnh đại sư chỉ là đánh ra song trưởng, nhưng bởi vì có Phật Đà ảo tưởng gia trì, như là bốn trưởng tế xuất, thế không thể đỡ. Vô tướng cấp chỉ. Hàng Long nằm tượng công. Đại từ đại bi thiên diệp thủ. Mấy vị khác hộ pháp cao tăng cũng làm tức điều động chất lực, thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Âm Phong Trảo. U Minh thần trưởng. Hố Ma thần trưởng. Tiêu Hồn kiếm pháp. Tư Không Tịch tám người cũng đều triển khai ra giữa nhà tuyệt học, đối kháng Không Tịnh sáu người. Trong lúc nhất thời, quảng trường trên không triển khai một trận chiến. Bát đại môn phái những cái kia tinh nhuệ đám võ giả cũng đều nhao nhao đối còn lại những cái kia tăng nhân chém giết lại với nhau. Chân lực va chạm, bầu trời cùng đại địa trận chiến, hôn tiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Lúc này, khoảng cách Phượng Minh tự mấy bên trong có hơn trên một đỉnh núi, cái này bên trong tu kiến một cái đơn giản tiền phòng. Trong tiền phòng, một vị người mặc màu xám tăng bào, mày trắng râu bạc trắng, khuôn mặt hiền lành lão hòa thượng chính ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, nhắm hai mắt đang tu luyện. Cái này lão hòa thượng chính là Phượng Minh tự phương trưởng, cũng là chân võ giới 10 thánh một trong chân võ Như Lai, Độ Ách Thiền sư. Cũng liền tại lúc này, Độ Ách Thiền sư chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo kim quang đoạt bắn mà ra. Rốt cục vẫn là đến, thật sự là nhân quả báo ứng a. Độ Ách Thiền sư thở dài một cái, trực tiếp từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Sau đó, hắn đẩy cửa ra, đi ra thiền phòng, dương mắt nhìn hướng xa xa trên không. Một đạo đạo chân lực ở trên không va chạm, oanh minh nổ vàng, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, buồn gào âm thanh, dù cho cách xa như vậy, hắn cũng có thể nghe được rõ ràng. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Độ Ách Thiền sư chắp tay trước ngực, tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể phóng lên tận trời, hướng phía chủ điện quảng trường phương hướng lướt gấp mà đi. Chương 3208, để ngươi giải thoát. Chương 3208, để ngươi giải thoát. Cùng lúc đó, Huyền Vũ Đế quốc, Huyền Vũ bí cảnh bên trong, rầm rầm rầm. Trên bầu trời, không ngừng mà khuấy động ra đạo đạo kim sắc cùng màu băng lam sóng năng lượng văn, mỗi một đạo gợn sóng đều rất giống gây nên địa chấn, đất rung núi chuyển. Phía dưới kia từng tòa ngạo nghễ đứng vững băng sơn, nhiều tòa băng sơn đã bị cắt, bị vỡ nát, băng thạch bay loạn, băng bụi cuồn vũ. Đại địa bên trên cũng bị nổ ra từng cái hố to, thật giống như bị thiên thạch đụng qua. Mà lại, rất nhiều bị nện sập băng sơn đều bị kiếm ý hỏa diễm hòa tan, tựa như hình thành từng đầu dòng sông ở trên mặt đất chảy xuôi, lại chuyển vào từng cái hố to bên trong, hình thành từng cái hồ nước. Diệp Phi cũng không biết chiến đấu bao lâu, hắn chỉ biết nói, mình nửa đường lại ăn hai lần đan dược, cái này mới miễn cưỡng trèo chống cho tới bây giờ. Lúc này, ở phía xa một tòa băng sơn phía trên, lại thêm ra một người. Trước kia trên đỉnh núi chỉ có Thương Hạ Vân, Tiết Dịch Hàn, Hàn Trung Thừa, Triệu Tâm bốn người, nhưng bây giờ, bởi vì Khưu Lê cũng bị đánh bại, cho nên xuất hiện tại trên đỉnh núi. Tiểu tử này thật là một cái quái vật, vậy mà có thể cùng chúng ta chiến đấu đến bây giờ, còn đánh bại chúng ta năm người, thân thể của hắn thật là làm bằng sắt sao? Khưu Lê ngồi dưới đất, một mặt khó hiểu nhìn qua phương xa. Hẳn là có đan dược phụ trợ đi, bằng không, tiểu tử này cũng không có khả năng trèo chống đến bây giờ. Hàn Trung Thừa tiếp câu. Không, cái này không chỉ là đan dược công lao. Thương Hạo Vân lắc đầu, nói, tiểu tử này thân thể giống như có chút không giống bình thường, đặc biệt càng là chiến ý dâng cao, liền càng có thể phát huy ra tự thân tiềm lực. Ta nghĩ, cái này không chỉ có cùng hắn tự thân thể chất có quan hệ, rất có thể, tiểu tử này đã từng tiếp nhận huấn luyện cùng chiến đấu, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Gian mua, nghe ngươi kiểu nói này, ta lại cảm thấy tiểu tử này thể chất thật cùng đã từng người kia có chút tương tự. Tiết Dịch Hàn nói, ta cũng có loại cảm giác này. Thương Hạo Vân nhẹ gật đầu, sau đó nói, đợi đến sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta hỏi lại hỏi hắn đi, nhìn hắn cùng đã từng người kia đến cùng là quan hệ như thế nào. Triệu Tâm nhíu môi, nói, cái kia cũng muốn nhìn tiểu tử này lao vo cùng lao đan hai cái này mấy người. Nếu là không cách nào đánh bại bọn hắn, vậy chúng ta cũng khỏi phải hỏi lại. Thương Hạo Vân bọn người không nói thêm gì nữa, mà là dương mắt nhìn hướng phương xa trên không. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ đích xác không tin Diệp Phi chiến thắng được bọn hắn bảy người, nhưng bây giờ, theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng phát ra tin tưởng, Diệp Phi có lẽ thật sự có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Lúc này, xa xa trên không, Diệp Phi liên tiếp cùng Võ Chiến Hùng, Thiện Vân Phi hai người giao chiến mấy ngàn chiêu về sau, ba người mới bị đánh bay ra ngoài, kéo ra xa mấy chục thước. Hô, hô. Diệp Phi miệng lớn địa thở hổn hển, toàn thân đã là vết thương chồng chất. Mặc dù có đan dược gia trì, lại thêm tự thân cường đại sức hồi phục, nhưng vẫn như cũ gánh không được loại này cường độ cao tác chiến. Mà lại, Diệp Phi từ tiến vào bí cảnh về sau, liền điều tức một lần, phía sau thời gian bên trong vẫn tại chiến đấu, căn bản không có bất luận cái gì thời gian thở dốc. Nếu không phải đã từng trải qua trùng điệp gặp chật trở cùng chật vật chiến đấu, Diệp Phi lúc này chỉ sợ sớm đã nhịn không được. Đương nhiên, không chỉ có là Diệp Phi bị thương, Võ Chiến Hùng cùng Thiện Vân Phi hai người cũng bị thương không nhẹ, năng lượng trong cơ thể cũng bị tiêu hao rất nhiều. Võ Chiến Hùng thở hồng hộc lấy, giơ cự phủ, nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: "Tiểu tử ngươi thật là một cái quái vật, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai đem ta bước đến loại tình trạng này. Không thể không nói, ta lại một lần nữa đánh giá thấp ngươi thực lực." "Được rồi, lão võ, đừng nói nhảm." Thiện Vân Phi thở mạnh mấy hơi thở, nói: "Tiểu tử này cũng nhanh không được, chúng ta nhất cổ tác khí, diện hắn đi, cũng coi là cho hắn một cái giải thoát." "Tốt." Võ Chiến Hùng đáp lại một tiếng, mà hậu thân hình lóe lên, hướng phía Diệp Phi lại lần nữa cuồng bật lên. "Khai thiên phá, tích điện nát, kinh linh tuyệt." Đang áp sát Diệp Phi nháy mắt, Võ Chiến Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, ngay cả tiếp theo hướng phía Diệp Phi bổ ra ba bữa. Cái này ba bữa, mỗi một bữa lực lượng đều tầng tầng bạo tăng, cuồng bạo vô cùng. Bởi vì thể lực đã bị tiêu hao tới cực điểm, lại thêm trên thân bị thương quá nghiêm trọng, Diệp Phi trong lúc nhất thời cảm giác đầu mê man, ý thức đều có chút xuất hiện hoảng hốt. Đối mặt cái này liên tục ba cái nặng bổ, Diệp Phi căn bản ngay cả tránh né khí lực đều không sử ra được đến, chỉ có thể nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu, vô ý thức giơ tay lên bên trong kim diễm cự kiếm đón đỡ. Loảng xoảng bang, ba cái nặng bổ điên cuồng điểm đện ở kim diễm bên trên cự kiếm, bộc phát ra như sấm sét bạo hưởng. Ách! Diệp Phi kêu đau một tiếng, hổ khẩu bị chấn động đến chảy máu, cầm kiếm cánh tay cơ bắp đều bị xé nứt, máu tươi điên cuồng chảy xuôi ra. Mặc dù miễn cưỡng ngăn lại cái này tam bản phủ, nhưng Diệp Phi thân thể lại như là sao băng rơi xuống, vang một tiếng, nặng nề mà nện xuống đất, tóe lên vụn băng mấy trăm trượng. Trên mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, Diệp Phi nằm ở bên trong, khí tức suy yếu, nhưng máu me đầm đìa tay phải lại gắt gao nắm lấy kim diễm cử kiếm, không có buông tay. Hô! Võ Chiến Hùng thở dài ra một hơi, nhìn phía dưới Diệp Phi, cao giọng nói: "Tiểu tử, chúng ta trước đó đã cho ngươi cơ hội rời đi cái này bên trong, thế nhưng là chính ngươi lại vứt bỏ cơ hội này. Tiểu tử, ngươi thật sự là một cái trăm năm khó gặp thiên tài võ giả, nhưng là ngươi quá mức cuồng vọng, quá mức tâm cao khí ngạo, cho nên mới đem mình ép lên tuyệt cảnh. Xin lỗi tiểu tử, mặc dù không nỡ, nhưng quy củ chính là quy củ, chúng ta không thể lại vì ngươi phá hư quy củ." Nói, Võ Chiến Hùng lại lần nữa giơ tay lên bên trong cự phủ, sau đó hướng phía dưới trong hố sâu Diệp Phi bổ ra một búa. Bàn cổ khai thiên búa. Trời, địa, chạm. Nương theo lấy Võ Chiến Hùng một tiếng quát lớn, cái này một búa xé rách trời cao, giống như một cái nguy nga đại sơn, hướng phía dưới Diệp Phi nghiền ép xuống dưới. Cái này một búa còn chưa rơi xuống, trung quanh băng sơn đã bị xé nứt, ầm ầm tầng tầng sụp đổ xuống dưới. Nhưng mà, ngay tại cái này một búa rơi xuống một khắc này, trong hố sâu Diệp Phi lại là cưỡng ép bò lên, sau đó hai tay cầm kiếm, hướng phía trên đón đỡ. Bịch. Cái này một búa nặng nề mà bổ vào Diệp Phi trong tay bên trên cự kiếm, toàn bộ đại địa vì đó chấn động, Diệp Phi chỗ đứng vị trí càng là lại lần nữa sụp đổ xuống mười mấy mét. Mặc dù ngăn lại lần này nặng bổ, nhưng Diệp Phi toàn thân trên dưới mạch máu bạo liệt, cơ bắp càng là từng khúc xé rách, cả người đều nhuộm thành huyết hồng. A! Diệp Phi tức giận giống to, hai tay hướng phía trên chấn động, lập tức hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, như là kiếm mang trùng thiên, hướng phía Võ Chiến Hùng cuồng hướng mà đi. Võ Chiến Hùng thấy một màn này, cả người đều ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới thoi thóp Diệp Phi lại còn có thể đỡ mình ngay cả tiếp theo mấy lần công kích. Phi nhân loại, quả thực liền không phải là nhân loại. Diệp Phi cuồng bọt lên về sau, trực tiếp huy động trong tay cự kiếm,
hướng phía Võ Chiến Hùng bổ tới. Cái này bất khuất một kiếm, đây là tới gần tuyệt cảnh một kiếm. Hắn không nghĩ tới bằng một kiếm này diệt đi Võ Chiến Hùng, nhưng cũng ít nhất phải đem nó nặng tổn thương. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi một kiếm này bổ tới sát na, lại là bịch một tiếng vang thật lớn, bị cản lại. "Tiểu tử, đừng quên, còn có ta đây." Thiện Vân Phi tay cầm cự truy ngăn lại Diệp Phi một kiếm này, lãnh đạm nói câu. "Vậy ta liền ngay cả ngươi cùng một chỗ diệt." Diệp Phi trong lòng trầm thống, gào thét một tiếng, lại lần nữa giơ tay lên bên trong kim diễm cự kiếm, hướng phía Thiện Vân Phi ngang nhiên vung ra. Bạch. Một kiếm này mặc dù khí thế rộng rãi, nhưng mặc kệ là kiếm ý hay là lực lượng, so với trước đó đều muốn suy yếu mấy lần, mà lại tốc độ cũng chậm chạp rất nhiều. Thiện Vân Phi chỉ là thân hình lóe lên, liền nhẹ nhõm tránh đi một kiếm này. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một kiếm này chẳng không đem một tòa băng sơn đem cắt ra một đường vết rách, lại chưa thể đem nó cắt đứt. Có thể nghĩ, Diệp Phi hiện tại lực lượng đích thật là suy yếu tới cực điểm. "Tiểu tử, đừng sinh cường, ngươi đã không được." Thiện Vân Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó nói, "Hiện tại, ta liền để ngươi giải thoát đi." Nói xong, Thiện Vân Phi một tay nâng lên cự truy, hướng phía dưới Diệp Phi nặng nề mà hành kích mà dưới. Băng thiên diệt địa. Một truy rơi xuống, chân lực điên cuồng ngưng tụ, khuyết trương, nghiền ép mà xuống, tựa như một tòa núi lớn hướng phía Diệp Phi chấn áp xuống. Diệp Phi trong miệng máu tươi chảy xuôi, cắn chặt răng, một tay cầm kim diễm cự kiếm chua kiếm, một tay cầm thân kiếm, ra sức nâng lên, đón đỡ. "Vâng." Cái này một cái trọng truy nặng nề mà đện ở Diệp Phi trong tay kim diễm bên trên cự kiếm, chân lực va chạm, oanh minh nổ vàng, giống như mấy chục mai đạn đạo đồng thời bạo tạc. Chương 3209, liều mạng một lần. Chương 3209, liều mạng một lần. "Ai da." Diệp Phi kêu thảm một tiếng, trong tay kim diễm cự kiếm bị triệt để chấn vỡ, biến mất tại trên không, phi kiếm dưới chân cũng biến mất không còn tăm tích, thậm chí liền thân bên trên kim diễm quang mang cũng tản đi, rơi xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa lại lần nữa run rẩy một chút, Diệp Phi thì là nặng nề mà đện ở ban đầu trong hố sâu. Cái này hố to lại lần nữa sụp đổ xuống mười mấy mét. Vũ băng, băng thạch vẩy ra mà ra, đắp lên tại hố sâu hai bên, tựa như tại hố sâu chúng quanh xếp thành vài tòa sông băng. Theo Diệp Phi đổ xuống, trên người hắn uy áp cùng khí tức đống nhiên tiêu tán, giống như thật đã tử vong. Lúc này, trên không trung, "Tiểu tử này chết rồi." Võ Chiến Hùng nhàn nhạt hỏi một câu. Khí tức của hắn đã biến mất, cũng đã chết rồi. Thiện Vân Phi nhẹ nhàng gật đầu. Võ Chiến Hùng khắp khuôn mặt là vẻ tiếc hận, thở dài, nói, "Đáng tiếc như thế một cái tuổi trẻ thiên tài, nếu là lại cho hắn một chút thời gian lời nói, chỉ sợ mười thánh bên trong sẽ có vị trí của hắn. Đáng tiếc a, không có gì có thể tiếp." Thiện Vân Phi lắc đầu, nói, "Liền xem như thiên tài, cái kia cũng chia làm lượng loại, một loại là hiểu được biết tiến thối, hiểu được dấu tài, biết thu liễm phong mang. Loại thứ hai thì là cậy tài khinh người, phách lối cuồng vọng, không hiểu tiến thối, ta không biết tránh mũi nhọn, mà lại đem tất cả mọi người không để trong mắt. Với bạn, tiểu tử này là thuộc về loại thứ hai, cho nên coi như hắn hôm nay không phải chết ở trong tay chúng ta, ra đến bên ngoài cũng sẽ bị cái khắc cường giả chân chính chém giết." Võ Chiến Hùng cười khổ lắc đầu, nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy, để hắn dùng sinh mệnh đại giới đến minh bạch đạo lý này, thực tế là quá tàn khốc. Chân võ giới chính là cường giả vi tôn, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải." Thiện Vân Phi mặc dù trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong mắt cũng hiện ra một vòng vẻ tiếc nuối, nói, "Lão võ, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc thôi, cho nên ngươi cũng đừng quá tự trách. Mà lại, chúng ta đã cho hắn hai lần cơ hội, là chính hắn không hiểu được chân quý." Lúc này, nơi xa Thương Hạo Vân bọn người chỗ băng sơn phía trên, Thương Hạo Vân năm người cũng lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Phi có thể chiến thắng Võ Chiến Hùng cùng Thiện Vân Phi, thông qua sau cùng thí luyện. Nhưng nào biết nói, lại là không chờ mong một trận, Diệp Phi trùng quy là đổ xuống. "Tiểu tử này, thật chết rồi." Phi Lê run giọng hỏi một câu, vẫn như cũ có chút không thể tin được. Dù sao, vừa rồi Diệp Phi biểu hiện thực tế là quá kinh diễm, vượt qua bọn hắn tưởng tượng của mọi người. Thương Hạo Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Ta đã không cảm giác được khí tức của hắn, cũng đã chết rồi. Đáng tiếc như thế một cái tuổi trẻ thiên tài." Tiết Dịch Hàn thở dài lắc đầu, "Cũng không có gì có thể tiếp, đây hết thảy đều là chính hắn lựa chọn." Hàn Trung Thừa nhàn nhạt tiếp câu. Những người khác nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao, bọn hắn tại chân võ giới sống nhiều năm như vậy, thấy qua vô số thiên tài quật khởi, cũng đã gặp vô số thiên tài vẫn diệt. Mặc dù Diệp Phi trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng tương đối sâu, nhưng cũng không đến nỗi để bọn hắn khó mà tiêu tan. Giờ này khắc này, ở trên mặt đất u ám băng lánh trong hồ sâu. Bịch, bịch, bịch. Từng đợt yếu ớt tiếng tim đập vang lên. Diệp Phi nằm tại trong hồ sâu, toàn thân máu me đồng địa, trừ yếu ớt nhịp tim, thân thể đã không thể động đậy. Hắn có thể cảm giác được khí tức của mình ngay tại dần dần tiêu tán, thậm chí ngay cả yếu ớt nhịp tim cũng có thể tùy thời dừng lại. Lúc này, Diệp Phi cảm giác toàn thân bất lực, đầu não trống rỗng, trên thân bởi vì quá mức đau đớn, đã để hắn tê liệt. Khó nói liền đến cái này bên trong rồi sao? Chẳng lẽ mình thật muốn chết tại Huyền Vũ bí cảnh bên trong rồi sao? Hắn mặc dù sớm đoán được Huyền Vũ bí cảnh thí luyện sẽ so Phượng Hoàng bí cảnh phải gian nan, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế gian nan. Bất quá, Diệp Phi đối với mình làm ra lựa chọn cũng không có hối hận, chỉ là có chút không cam tâm. Bảy đại võ tướng, mình đã đánh bại 5 cái, cũng chỉ còn lại có cuối cùng 2 cái. Thật không nghĩ đến tối hậu con đầu, mình hay là thất bại trong gang tấc. Xem ra, hay là tu vi cùng thực lực không đủ a. Nếu là tu vi của mình cùng thực lực mạnh hơn một chút, căn bản liền sẽ không bị đánh cho chật vật như thế. Mạnh lên, nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Ngũ đại bí cảnh còn chưa xong qua, mục tiêu còn chưa thực hiện, chư thần quốc độ còn không có bị đánh lui, mình cũng đã đáp ứng Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm,
Lam tỷ, Ngọc Nhi các nàng nhất định sẽ còn sống trở về. Đã phải sống trở về, vậy mình lại có thể nào đổ vào cái này bên trong? Tuyệt đối không thể đổ dưới. Đứng lên, một điểm muốn đứng lên. Diệp Phi chậm rãi nắm chặt nắm đấm, mở ra hai con người, một cô ý chí chiến đấu bất khuất bay lên. Hắn cảm giác một chút đan điền của mình cùng toàn thân, trong đan điền còn lưu lại một tia chân lực cùng một tia kiếm ý không có tiêu tán, thật giống như hai đoàn không có dập tắt kim sắc hỏa diễm cùng ngọn lửa màu trắng. Xem ra, hiện tại chỉ có thể liều một đêm, chỉ để đem kiếm ý cùng chân lực dung hợp. Mặc dù làm như thế phong hiểm quá lớn, nhưng bây giờ mình đã không có lựa chọn nào khác. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi ánh mắt lộ ra một cỗ kiên quyết chi sắc, hắn lại một lần nữa vận chuyển lên mình trong đan điền chân lực cùng kiếm ý, đem hai cổ lực lượng liều mạng dung hợp. Coi là thật lực cùng kiếm ý dung hợp thời điểm, Diệp Phi cảm giác đan điền giống như muốn bị no bạo đồng dạng, thân thể càng là thừa nhận thiên đao vạn quả đau đớn. Ê! Ách! Diệp Phi hai mắt tơ máu tràn ngập, trong miệng phát ra từng tiếng gào trầm thấp, trên thân mỗi cái bộ vị mạch máu đều điên cuồng bạo liệt, máu tươi chảy xuôi mà ra, đem băng tuyết nhuộm đỏ. Bất quá, Diệp Phi lại là cưỡng ép gượng chống xuống dưới, kế tiếp theo dung hợp kiếm ý cùng chân lực. Cũng không biết qua mấy phút, đột nhiên Diệp Phi chỉ nghe được một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh tại thể nội vang lên, ngay sau đó, hắn cảm giác đan điền của mình giống như từ trước đó bồ câu trứng lớn thay đổi nhỏ thành trứng gà lớn tiểu. Kim sắc kiếm ý cùng màu trắng chân lực triệt để giao hòa lại với nhau, bên trên phát ra ngũ thải hào quang, sáng loá. A! Diệp Phi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng như hổ long tiếng gầm, trong hai con ngươi kia táo bạo bất an kim sắc hỏa diễm trực tiếp bừng lên, hình thành hai đạo thiêu cháy tất cả liệt diễm, lao ra ngoài, vọt lên bầu trời. Là lấy, đã từng Diệp Phi trong hai con ngươi hỏa diễm chỉ là tại đồng tử bên trong nhảy lên, nhưng bây giờ lại có thể trực tiếp trào ra, mà lại uy lực hung mãnh cuồng bạo, 10 điểm dọa người. Và anh, trong chốc lát, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động, một cỗ kinh khủng uy áp lấy Diệp Phi làm trung tâm, hướng phía tứ phương quyết tán, giống như thượng cổ hùng thú thất tỉnh. Lúc này, hố sâu phía trên, đứng tại nói chuyện phiếm Võ Chiến Hùng cùng Thiện Vân Phi hai người đột nhiên trong lòng kinh hãi, trong lòng nghiêm nghị, cảm thấy một cỗ núi kêu biển gầm uy áp từ trong hố sâu bật ra. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiện Vân Phi kinh ngạc nhìn bên dưới hố sâu phương, một mặt mở mịt. Cẩn thận! Đột nhiên, Võ Chiến Hùng hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, hướng phía Thiện Vân Phi đụng tới. Cũng liền tại phá tan Võ Chiến Hùng sát na, hai đạo kim diễm cổ sáng từ bọn hắn bên cạnh sẽ qua, vọt lên bầu trời, tựa như đâm rách tương cung. Vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì? Thiện Vân Phi nuốt một cái yết hầu, lòng còn sợ hãi. Chẳng lẽ nói kia tiểu tử không chết? Võ Chiến Hùng trong lòng hãi nhiên, cúi đầu nhìn về phía dưới hố sâu. Lúc này, nơi xa băng sơn phía trên, ngay tại điều tức Thương Hạo Vân năm người đều là chấn động trong lòng, nhao nhao mở hai mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Ta giống như lại cảm thấy đến tiểu tử kia khí tức. Tiết Dịch Hàn lăng lăng nói, ta cũng cảm thấy, mà lại tiểu tử này khí tức giống như so trước kia mạnh hơn. Hàn Trung Thừa cũng một mặt kinh ngạc, thanh âm cũng bắt đầu run lên. Sao lại có thể như thế đây? Tiểu tử này không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sống rồi? Triệu Tâm cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thương Hạo Vân híp híp mắt, nói, có khả năng chúng ta chỉ là không cảm giác được tiểu tử này khí tức, nhưng kỳ thật hắn cũng chưa chết. Thật không nghĩ tới, đến tối hậu quan đầu, tiểu tử này còn có thể sáng tạo kỳ tích, mang cho chúng ta kinh hỉ. Ầm ầm. Lúc này, lại là một tiếng kinh thiên vang vọng từ cái kia trong hố sâu truyền ra, một đạo đạo kim sắc hỏa diễm vòng sáng, như là vòng xoáy, từ trong hố sâu càn quét mà ra. Lực lượng thật là cường đại. Nhanh, nhanh phòng ngự. Võ Chiến Hùng sắc mặt đại biến, hô to một tiếng, tranh thủ thời gian ngưng tụ lại chất lực, hình thành phòng ngự lồng ánh sáng. Ngọn lửa màu vàng nóng này vòng sáng càn quét mà ra, tựa như mấy cái kim sắc cuồng long bay múa bay lượn, chung quanh kia từng tòa băng sơn, phàm là bị đụng phải, thật giống như giấy đồng dạng, triệt để sụp đổ, vỡ thành một băng. Chương 3210, thần võ chi cảnh. Chương 3210, thần võ chi cảnh. Loạn xoắn bang. Phanh phanh phanh. Cái này một đạo đạo càn quét mà ra kim diễm vòng sáng, đánh vào Võ Chiến Hùng cùng Thiện Vân Phi hai người phòng ngự lồng ánh sáng bên trên, phát ra trận trận bạo lôi tiếng vang. Cố lực lượng này quá mạnh, nhất trọng phòng ngự chỉ sợ không đủ. Võ Chiến Hùng hô to một tiếng, lại lần nữa vận chuyển chất lực, đánh ra thứ nhì đạo phòng ngự. Thiện Vân Phi cũng phát giác được cố lực lượng này hung hãn, cho nên không dám kinh thường, tranh thủ thời gian đánh ra thứ nhì đạo phòng ngự. Nương theo lấy một đạo đạo oanh minh nổ vang, thẳng đến phương viên mấy ngàn mét băng sơn toàn bộ bị rung sụp, cái này một đạo đạo chỉnh hình dạng xoắn ốc càn quét mà ra kim diễm vòng sáng lúc này mới biến mất. Kết thúc rồi. Thiện Vân Phi run giọng hỏi một câu. Chỉ sợ còn không có. Võ Chiến Hùng nhìn chằm chằm phía dưới hố sâu, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Giống. Ngay sau đó, một đạo chấn thiên động địa tiếng long ngâm từ trong hố sâu truyền ra. Võ Chiến Hùng, Thiện Vân Phi cùng nơi xa băng sơn phía trên Thương Hạo Vân năm người đều nhao nhao quay đầu nhìn sang. Chỉ gặp một đầu toàn thân trên dưới lóe ra kim sắc hỏa diễm, từ vô số chuôi kim diễm cự kiếm tạo thành to lớn kiếm long từ trong hố sâu giận hướng mà ra, giống như thần long thăng thiên. Khi đầu này kiếm long bay lượn đến vài trăm mét trên không về sau liền xoay quanh tại trên không, đầu rồng ngẩng cao, quan sát ở đây bảy đại võ tướng. Mà lại, một đạo tay cầm kim diễm cự kiếm, toàn thân trên dưới thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, hai mắt kim diễm phun trào thân ảnh chính ngạo nghệ đứng ở long đầu phía trên, chính là Diệp Phi. Một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí, uy vũ, cổ phát, tang thương, nặng nghề uy áp từ Diệp Phi thân thể bên trong càn quét mà ra, để phía dưới bảy người sợ mất mật, tê cả da đầu, hô hấp run rợn, cảm giác huyết dịch đều giống như ngưng kết đồng dạng. Tiểu tử kia vậy mà thật không chết, mà lại Võ Chiến Hùng nhìn chằm chằm đứng tại long đầu phía trên Diệp Phi, phía sau cũng không dám nói tiếp. Mà lại, làm sao rồi? Thiện Vân Phi cầm cự truy tay đều đang run sợ, thanh âm càng là run rẩy không thôi. Võ Chiến Hùng hít thở sâu một hơi, run giọng nói, tu vi của tiểu tử này đột phá. Tu vi đột phá rồi. Thiện Vân Phi nuốt một cái ít hầu, nói, khó nói là từ ngự thần cảnh chút thành tựu đột phá đến ngự thần cảnh đại thành.
Không, không đúng. Võ Chiến Hùng thân thể run rẩy, không lưu loát mà nói, tu vi của hắn không phải đột phá đến ngự thần cảnh đại thành, mà là trực tiếp đột phá đến thần võ cảnh.
Cái gì? Thần võ cảnh? Thiện Vân Phi nghe xong, cả người đều động. Diệp Phi trong chiến đấu đột phá đã đủ làm người ta kinh ngạc, thật không nghĩ đến trong chiến đấu còn ngay cả tiếp theo đột phá hai lần. Lúc này, không chỉ có là Võ Chiến Hùng cùng Thiện Vân Phi hai người bị hù dọa, liền ngay cả nơi xa băng sơn phía trên Thương Hạo Vân năm người cũng nhận nồng đậm kinh ngạc, tựa như gặp ủy.
Không có khả năng. Đây không có khả năng.
Triệu Tầm kinh ngạc nhìn qua trên không, nói, hắn nguyên bản đều đã muốn chết rồi.
Sao lại thế? Làm sao lại lập tức đột phá hai cái cảnh giới, trực tiếp bước vào thần võ cảnh đâu?
Thương Hạo Vân thở dài một cái, trong mắt lấp lóe một vòng vui mừng quan mang, nói, ta đã sớm nói tiểu tử này không phải người bình thường, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Hiện tại, các ngươi nên tin tưởng đi. Tiết Dịch Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, khó trách tiểu tử này dám cuồng vọng như vậy, nguyên lai hắn thật sự có cuồng vọng tư bản.
Phục, ta thật phục.
Tiểu tử này căn bản cũng không phải là người.
Phiêu Lê hít thở sâu một hơi, thiết câu.
Bất quá, coi như tiểu tử này lâm thời đột phá đến thần võ cảnh, bằng một mình hắn, chỉ sợ cũng rất khó đối kháng Lao Võ cùng Lao Đan hai người à.
Dù sao, tại vừa rồi thời gian bên trong, Lão Võ cùng Lao Đan hai người cũng đều điều tức một chút, lực lượng dù cho không có khôi phục lại đỉnh phong, cái kia cũng khôi phục 7-8 phần.
Hàn Trung thừa nói.
Thương Hạo Vân lắc đầu, nói, đừng nói Lao Võ cùng Lao Đan không có khôi phục lại đỉnh phong, coi như bọn hắn khôi phục lại đỉnh phong, chỉ sợ cũng không còn là đối thủ của tiểu tử này.
Tiết Dịch Hàn cùng Hàn Trung thừa mấy người cũng không dám phản bác nữa, bởi vì Diệp Phi biểu hiện thực tế là quá nghịch thiên, căn bản là không có cách dùng người bình thường tư duy đi cân nhắc tiểu tử này thực lực cùng tiềm lực.
Lúc này, xa xa trên không, Diệp Phi đứng tại long đầu phía trên, giang hai cánh tay, hít vào một hơi thật sâu, thống khổ trên người đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là thoải mái cùng thoải mái.
Mà lại, theo tu vi ngay cả tiếp theo địa đột phá, Diệp Phi cảm giác toàn thân tế bào đều cảm giác tránh thoát trói buộc, mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập dùng không hết lực lượng. Nhất là thân thể bên trong ẩn chứa kiếm ý, chân lực cùng cơ bắp lực lượng, càng là đã đạt tới đỉnh phong.
Mà lại, hiện tại Diệp Phi thi triển cực hạn kiếm ý thân thể đã phát sinh chất biến, e là cho dù là cho Võ Chiến Hùng cùng Thiện Vân Phi hai người công kích, đều không chịu được tổn thương.
Diệp Phi quan sát Võ Chiến Hùng cùng Thiện Vân Phi hai người, khoe miệng vẩy một cái, cười ta nói, hai vị lao tiền bối, nếu không phải là các ngươi đem ta bước đến tuyệt cảnh, ta cũng sẽ không đột phá.
Nói đến, ta còn phải cảm tạ các ngươi đâu.
Vì báo đáp ân tình của các ngươi, ta sẽ triệt để đem các ngươi vỡ nát, sau đó đi ra bí cảnh.
Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng.
Coi như tu vi của ngươi đột phá đến thần võ cảnh, thì tính sao?
Võ Chiến Hùng ồn ào nói, ta cùng Lao Đan thực lực đều đạt tới thần võ cảnh chút thành tựu, chúng ta hai đánh một, cũng chưa chắc sẽ thua bởi ngươi.
Đúng rồi, chớ cùng cái này tiểu tử cuồng vọng nói nhảm. Chúng ta cùng tiến lên, diệt hắn.
Thiện Vân Phi cũng bị chọc giận, giống to một cú họng.
Tốt. Võ Chiến Hùng bỗng nhiên gật đầu một cái, sau đó cùng Thiện Vân Phi cùng một chỗ, đang chuẩn bị lướt về phía Diệp Phi lúc, chỉ gặp Diệp Phi lại là dẫn đầu độc thân.
Bạch.
Chỉ gặp long đầu trên không trung không gian xuất hiện một trận bầm mèo, sau đó, Diệp Phi cả người cũng không thấy, liền như là hư không tiêu thất.
Đợi đến Diệp Phi khi xuất hiện lại, đã phóng qua vài trăm mét, đi tới Võ Chiến Hùng cùng Thiện Vân Phi trước mắt của hai người.
Quá nhanh.
Nhìn xa xa Thương Hạo Vân bọn người, con mắt đều nhanh theo không kịp Diệp Phi tốc độ di chuyển.
Các ngươi
vừa rồi nhìn thấy tiểu tử này di động thân ảnh rồi sao?
Thương Hạo Vân vội vàng hỏi nói.
Tiết Dịch Hàn, Hàn Trung Thừa, Khưu Lê cùng tìm bốn người đồng thời cười khổ lắc đầu.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vừa rồi bọn họ đích xác không thấy được Diệp Phi di động thân hình, chân chính di chuyển tức thời chỉ sợ cũng không gì hơn cái này.
Lúc này, Võ Chiến Hùng cùng Thiện Vân Phi hai người sững sờ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại.
Chiến.
Hai người bọn họ cũng không có nói nhảm nhiều, chợt quát một tiếng, trực tiếp huy động trong tay cự phủ cùng cự truy, điều động lên tất cả lực lượng, hướng phía Diệp Phi khởi xướng công kích.
Thiên địa nát.
Nghịch căn khôn.
Ầm ầm,
một đũa một truy đồng thời hành kích mà lên, đũa ý cùng truy ý tịch càn quét mà ra, mang theo từng đợt cuồng loạn tiếng phá hủy, thẳng đến Diệp Phi đầu cùng lồng ngực.
Lần này công kích, hai người đem đũa ý cùng truy ý vận dụng đến cực hạn, hai bên băng sơn bị chạm đến, trực tiếp liền bị chấn động đến vỡ nát.
Quá chậm.
Diệp Phi lạnh nhạt nói câu, sau đó nháy mắt đem kiếm ý, chân lực cùng nhục thân lực lượng tăng lên tới thất trọng nổ trạng thái, sau đó một cánh tay giơ tay lên bên trong kim diễm cự kiếm, đột nhiên bung ra. Hắn nghĩ rất đơn giản, sử xuất lực lượng mạnh nhất cổ tác khi đem hai người cho diệt đi.
Một kiếm vung ra, một đạo vài trăm mét dài kim diễm quang nhận xé rách không gian, nhanh đến một loại cực hạn, giống như là một đầu kim sắc dây nhỏ càn quét hướng Võ Chiến Hùng cùng Thiện Vân Phi hai người. Nhưng mà, cái này kim sắc dây nhỏ bên trong ẩn chứa vô thượng kiếm ý lại sắc bén đến cực điểm, tựa như muốn bổ ra thế gian này hết thảy.
Một giây sau,
ầm ầm,
cùng bạo đũa ý cùng truy ý va chạm tại kiếm ý phía trên, phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh.
Một cỗ cùng bạo bắn ra mà ra, đem hết thảy chúng quanh đều cho vỡ nát, phá hủy.
Võ Chiến Hùng cùng Thiện Vân Phi vốn cho là Diệp Phi kiếm ý cũng chính là như thế.
Nhưng ngay sau đó, để bọn hắn trong lòng kinh hãi chính là một cỗ càng thêm hung hãn kiếm ý tuôn hướng bọn hắn.
Không được,
lui.
Võ Chiến Hùng lúc này phản ứng lại, đang muốn lui lại, thế nhưng lại chậm nửa nhịp. Về phần Thiện Vân Phi căn bản ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị kia hung hãn kiếm ý nuốt mất. Hai người thân thể hướng thẳng đến phía dưới điên cuồng rơi xuống, căn bản cũng không có dừng lại xu thế. Sóng kiếm ngập trời. Diệt. Diệp Phi lại là trực tiếp lắc tay bên trong kim diễm cự kiếm, bộc phát ra một cỗ càng thêm bành trướng mênh mông kiếm ý. Trong chớp mắt, một đạo so trước đó càng thêm tráng kiện khổng lồ sóng kiếm từ trên không tuôn ra mà xuống, giống như biển cả lan lộn, lại tựa như chín ngày chi thủy trên trời đến, trong nháy mắt liền muốn hủy diệt thế gian.